Chương 1. Phong thành Hàn gia, phong thành Hàn gia xí nhiệt đế quốc phía tây bắc, một cậu bé chưa đầy 10 tuổi đang nhấc một tảng đá lớn, khuôn mặt và trán đều lấm tấm mồ hôi. Mặc dù tuổi vẫn còn nhỏ nhưng khuôn mặt lại toát ra nét cứng rắn lạ thường. Cậu bé đó tên Hàn Phong Tuyết, là một trong phong thành tứ đại thế gia, một trong những đệ tử của Hàn gia. Vì năng lực bẩm sinh không đủ, bất kể là luyện tập loại công pháp nào cũng không thể cảm thụ được yếu tố ngũ hành, ngưng tụ yếu tố thủy tinh để trở thành một giáo kỹ. Phong Tuyết, ăn cơm thôi, kèm theo chất giọng thanh thanh đó, một người phụ nữ khá đẹp bây giờ mới bước vào đến trong sân. Người phụ nữ đó có mái tóc đen búi cao, gương mặt thanh tú. Mặc dù là không tới mức đẹp mê hồn nhưng non khí chất rất đoan trang, làm cho người khác vừa gặp đã cảm thấy thân thiết, yêu quý. Sự chuyển động của thời gian cũng không lưu lại quá rõ trên gương mặt bà ấy. Người phụ nữ đó chính là mẹ ruột của Hàn Phong Tuyết, tên Mộ Dung Tình. Nhìn con trai gầy gò ốm yếu nhưng lại rất quyết tâm, trong mắt Mộ Dung Tình lóe lên một chút thương cảm. Con trai bà không có cách nào trở thành một giáo kỹ, thì thôi đành phải gắng sức mà luyện tập để trở thành một võ sĩ bình thường vậy. Phong Tuyết, ăn cơm thôi, con. Mộ Dung Tình gọi con lần thứ hai, nghe tiếng mẹ gọi, Hàn Phong liền bỏ tảng đá trên tay xuống, hào hứng chạy lại bên cạnh Mộ Dung Tình, rồi vui vẻ nói với mẹ: "Mẹ, giờ con có thể nâng được tảng đá 150 cân rồi, rút gần thêm một bậc khoảng cách tới danh hiệu võ giả." Mộ Dung Tình xoa đầu Hàn Phong Tuyết rồi nhẹ nhàng nói: "Giỏi lắm, mẹ con ta cùng đi nói cho cha con biết." Vừa đúng lúc, hôm nay cha con cũng có chuyện muốn nói. Nói rồi hai người đi qua hành lang tới phòng khách. Một người đàn ông đang ngồi đợi sẵn bên mâm cơm, thấy hai mẹ con Mộ Dung Tình đi lại liền cười nói: "Cơm canh đều nguội hết cả rồi, mau ăn cơm thôi." Người đàn ông tên Hàn Kiếm Phong mới nhìn qua cho người ta có cảm giác sắc lạnh vô cùng. Hàn Kiếm Phong là Hàn gia là đệ nhất thiên tài, 28 tuổi đã bước vào cảnh giới kỹ vương. Năm nay 32 tuổi cũng đã trở thành kỹ vương 5 sao rồi. Cả phong thành này cũng khó tìm ra ai khác có thể so sánh với ông ta. Hàn Phong Tuyết nghe được câu nói của cha, trong ánh mắt trong trẻo của cậu nhìn cha mình ánh lên sự tôn sùng, yêu quý. Cha của cậu là đệ nhất thiên tài trong tộc và cậu là con trai của đệ nhất thiên tài đó, nhưng cậu lại là một kẻ vô dụng, là một phế nhân không thể nào ngưng tụ được nguyên tố thủy tinh. Nghĩ vậy Hàn Phong Tuyết cảm thấy buồn bã vô cùng. Nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt con trai, Hàn Kiếm Phong thở dài, mỗi lần thấy con như vậy ông lại thấy thương con hết mức. "Phong Tuyết, mau lại ăn cơm con, cha có chuyện muốn nói với mẹ con." Con Hàn Kiếm Phong mở lời. Hai mẹ con bước lại gần mâm cơm, Hàn Kiếm Phong xới hai bát cơm cho hai mẹ con. Trong lòng Mộ Dung Tình và Hàn Phong Tuyết tràn đầy sự ấm áp. Mặc dù Hàn Kiếm Phong là thiên tài trong thiên tài, nhưng trước mẹ con Mộ Dung Tình thì lại rất tình cảm, dịu dàng. Ông ấy nhất định là một người chồng, một người cha tốt. Hàn Phong Tuyết thầm nghĩ trong lòng, là một kẻ vô dụng thì có sao chứ? Cha mẹ vẫn yêu thương mình như thế, chỉ cần gia đình mình hạnh phúc thì chả có cái gì là quan trọng hơn nữa cả. Cơm nước xong, Mộ Dung Tình thu dọn mâm bát. Trong nhà này không cần phải có người giúp việc, chỉ cần có ba người như vậy để mỗi người đều có thể cảm thấy sự ấm áp của gia đình, sự quan trọng của người thân. Dọn xong mâm bát, quay trở lại phòng thì thấy Hàn Kiếm Phong nói với giọng nghiêm nghị: "Ta định ngày mai sẽ nói chuyện với cha, nhà chúng ta ba người sẽ chuyển sang thôn bên cạnh ở, ở bên đó ta đã sắp xếp ổn định cả rồi." Mộ Dung Tình nghe Hàn Kiếm Phong nói, bà nhìn thẳng vào chồng, trong ánh mắt có gì đó khác thường. "Kiếm Phong, chàng quyết định rồi hả?" Mộ Dung Tình nói. Hàn Kiếm Phong không hề trốn tránh ánh mắt của vợ, ông kiên định gật đầu. Gương mặt của Hàn Phong Tuyết lúc này không tỏ ra có một chút lo lắng sợ hãi nào, chỉ là nhìn cha mình với ánh mắt khó hiểu, cậu không biết tại sao mà cha mình lại ra quyết định như vậy. Thấy sự thắc mắc trong ánh mắt con trai, Kiếm Phong hỏi con trai của mình: "Con có muốn trở thành một giáo kỹ không?" Nghe cha nói, Hàn Phong Tuyết ngẩn ra một lúc rồi nắm chặt tay nói: "Tất nhiên rồi cha, thế nhưng cha à, con không thể cảm thụ được sự tồn tại của nguyên tố ngũ hành thì làm sao mà trở thành giáo kỹ được." Nhìn sự kích động của Hàn Phong Tuyết, Hàn Kiếm Phong kiên định nói: "Phong Tuyết, cha nhất định sẽ làm con trở thành giáo kỹ, tương lai sẽ là một giáo kỹ mạnh nhất." Hàn Phong Tuyết đã hơi nhoẻn quẻ mắt, cố lắm cậu mới ngăn không cho nước mắt rớt ra ngoài, nhưng hai giọt nước mắt vẫn rơi xuống gò má mà không thể nào ngăn được. "Đúng vậy, cậu rất muốn trở thành giáo kỹ, những huynh đệ tỷ muội trong tộc đều khắc khổ luyện tập để nâng cao cấp bậc tiến gần tới giáo kỹ, vậy mà bản thân cậu lại chỉ có thể luyện tập để trở thành một võ sĩ bình thường." Trong lòng cậu cảm thấy rất tự ti, mặc dù không ai nói gì nhưng trong lòng cậu tự hiểu, là bởi vì cậu có một người cha thiên tài. Từ những ánh mắt mà người khác nhìn cậu thì có thể nhìn ra đó là những ánh mắt khinh thường. Đêm, một mình Hàn Phong Tuyết tản bộ ở gần luyện võ đường của gia tộc, ánh trăng chiếu xuống có vẻ yên lặng và cô độc lắm. Ban ngày thì mọi người trong tộc đều ở đây luyện võ, chỉ có buổi tối mới có thể len lén mà ra đây tản bộ. Mấy ngày nữa sẽ phải rời xa cái nơi mà cậu đã sống 10 năm nay này, dị vang ở đâu chợt ùa về trong trí não. Đột nhiên tiếng chân ở đâu truyền đến, lẽ nào họ cũng như mình, nhàm chán mà tới đây tản bộ. Hàn Phong nghĩ thầm trong lòng. Tiếng bước chân ngày càng gần, "Phong ca, là huynh hả?" Một tiếng gọi như phá nát sự yên tĩnh của màn đêm. Một cô bé hai bím tóc đi lại yên vân, sao trễ như vậy rồi mà vẫn còn chưa ngủ. Đêm mà chạy đi lung tung này nhị bá sẽ lo lắng lắm đấy. Hàn Phong Tuyết nói: "Tiểu cô nương tên Yên Vân là tiểu nữ của nhị bá của Hàn Phong Tuyết. Nhà có 5 huynh đệ, Hàn Kiếm Phong cha của Hàn Phong Tuyết trong tộc đứng thứ 3, ngươi cũng đâu đã ngủ, còn nói ta nữa." Hàn Yên Vân lịch ngậm nói: "Tùy nở dê ơi, để nhị bá tìm thì cũng đừng nói ta không nhắc nhẽ." Thực ra thì Yên Vân là tiểu thiên tài trong tộc, 6 tuổi đã bắt đầu luyện tinh thần công pháp, không cần đến 2 năm thì đã ngưng tụ được yếu tố thủy tinh, chưa đến 8 tuổi đã thành danh kỹ 5 sao rồi. Lại có tiếng chân chạy lại, hai người cũng nhìn về phía có tiếng chân, là một thiếu niên hình dáng không khác Hàn Phong Tuyết là mấy. "Yên Vân, theo ta về." Tiếng nói nhẹ nhàng từ thiếu niên kia vang lên, mắt liếc nhìn Hàn Phong Tuyết rồi kéo tay Yên Vân đi. Người đến đó là nhị ca của Hàn Yên Vân tên là Hàn Liệt, lớn hơn Hàn Phong Tuyết một chút. "Phong Tuyết, ngày mai ta tìm ngươi cùng chơi." Lúc đi, Yên Vân còn quay đầu lại nói với Phong Tuyết. Nhìn bóng dáng của hai người khuất dạng, Hàn Phong Tuyết thở dài. Cậu đã quen với sự lạnh lùng của người trong tộc. Nếu như cậu không có một người cha thiên tài thì người trong tộc này đã không tha cho cậu rồi. Chỉ có mấy huynh muội còn thật lòng coi cậu là người trong nhà. Điều này làm cho cậu tuy còn bé tuổi nhưng càng ngày càng trưởng thành hơn, kiên cường hơn. Nghĩ tới lời hứa với cha, cậu cười rồi xoay người đi về phòng của mình. Một ngày nào đó ta sẽ trở lên mạnh mẽ, sẽ cho những người khinh thường ta thấy ta không phải là một phế nhân. Sáng sớm ngày hôm sau tất cả mọi người trong Hàn gia đều tập trung ở luyện võ đường. Hôm nay là ngày tụ họp mỗi tháng một lần của gia tộc, đồng thời cũng là thời điểm mà các tiền bối kiểm tra tình hình luyện tập sau một tháng trời của các hậu bối. Tộc trưởng sẽ đích thân đến đây, trong tháng này nếu ai tiến bộ nhanh sẽ được trọng thưởng. Trong luyện võ đường tiếng người nhốn nháo, tất cả mọi người đang hỏi han nhau tháng vừa rồi đã luyện tập như thế nào rồi thử đoán xem ai sẽ là người tiến bộ nhanh nhất và sẽ được trọng thưởng. Không gian trong luyện võ đường đột nhiên yên lắng lại, một người đàn ông trung tuổi đi từ đằng kia lại, người đàn ông trung niên phong thái hiên ngang, nét mặt uy nghiêm kia chính là tộc trưởng đương nhiệm của Hàn gia tên gọi Hàn Thiên Quân, cũng chính là ông nội của Hàn Phong Tuyết. Tuy đã hơn 60 tuổi nhưng do tu vi đạt cảnh giới khá cao nên ngoại hình bên ngoài nhìn chỉ giống như một người trung niên. Người đàn ông trung niên đi đến cao đài của luyện võ đường, nhìn mọi người rồi cất giọng, ngày hôm nay lại đến thời điểm tụ hội một tháng một lần của gia tộc, không biết tình hình các ngươi luyện tập ra sao, bây giờ bắt đầu thể hiện đi. Hàn Ngấn, bắt đầu từ ngươi. Hàn Ngấn đi về phía trước hai bước, ngẩng cao đầu nói, Hàn Ngấn, danh kỹ trung cấp 7 sao hệ hỏa hí, trong luyện võ đường mọi người đều nín thở, anh ta cũng là danh kỹ trung cấp 7 sao rồi, giờ lại muốn tiến cấp. Tháng trước hắn vẫn còn là 6 sao mà giờ đã lên 7 sao rồi thế mới phải nói rằng hắn ta giờ tiến bộ khá nhiều, 17 tuổi đã thành danh kỹ trung cấp 7 sao, xem ra Hàn gia chúng ta lại có thêm một thiên tài mới rồi mọi người trong luyện võ đường bàn luận to nhỏ với nhau. Cũng có người không tin nói, không chừng hắn chỉ giỏi khoác lác, làm sao lại có thể tiến cấp nữa chứ, ta nhớ là 3 tháng trước hắn mới lên 6 sao mà Hàn Thiên Quân cũng lấy làm ngạc nhiên gật đầu nói, ừm, lên đây cho trưởng lão kiểm nghiệm để đề phòng có người báo cáo sai sự thật nên cứ sau mỗi lần có một đệ tử thể hiện sự rèn luyện suốt tháng qua của mình là lại có một trưởng lão kiểm nghiệm lại. Hàn Ngấn đi lên đài đi đến bên trưởng lão già nhất tộc rồi đưa tay phải ra. Trưởng lão cầm cổ tay của hắn, đôi mắt thoáng hiện lên sự kinh ngạc, trưởng lão buông tay hắn ra rồi báo lại, chính xác là danh kỹ trung cấp 7 sao, không có sai. Mọi người đều hết sức kinh ngạc nói không lên lời, chỉ nghe thấy tiếng nói của Hàn Thiên Quân quả là không tồi. Hàn Ngấn, ngươi có thể vào tàng kinh các bất cứ lúc nào chọn lấy một quyển kỹ năng hệ hỏa mà tiếp tục tu luyện tăng cấp. Phía dưới vang lên những tràng khen ngợi không ngớt. Hàn Mục giả kỹ 7 sao, Hàn Nguyệt giả kỹ 9 sao. Hàn Phong danh kỹ trung cấp 3 sao cùng những hậu bối khác của Hàn gia cũng lần lượt từng người một lên hồi báo tình hình luyện tập của mình với các trưởng lão tiền bối. Đến lượt Hàn Liệt, một giả kỹ hệ hỏa bước ra thể hiện kỹ năng của mình. Hàn ta cũng vượt qua kỹ năng giả kỹ, trở thành danh kỹ trung cấp 1 sao hệ hỏa. Mọi người lại một lần nữa kinh ngạc. Cho dù giả kỹ và danh kỹ cách nhau có 1 sao nhưng bản chất kỹ năng của hai cấp đã hoàn toàn chênh lệch. Vì đơn giản là tu luyện tinh thần công pháp, sau khi ngưng tụ thành công yếu tố thủy tinh thì có thể được gọi là giả kỹ. Nhưng thật ra mà nói những giả kỹ vẫn chưa được xếp vào hàng giáo kỹ vì vẫn không thể nào sử dụng được kỹ năng của yếu tố thủy tinh để tăng cảnh giới của bản thân, chỉ khi tự đột phá cảnh giới của giả kỹ, trở thành danh kỹ trung cấp mới có thể sử dụng được các kỹ năng sẵn có của yếu tố thủy tinh, mới có thể gọi là được xếp vào hàng giáo kỹ. Trở thành danh kỹ trung cấp cũng có nghĩa là có thể đồng thời tu luyện các loại kỹ năng vệ binh, bản thân cũng sẽ có thêm một kỹ năng thuộc tính thiên phú nữa. Kỹ năng thuộc tính thiên phú của danh kỹ sau khi đột phá cấp trước sẽ tự động sản sinh, thường thì các kỹ năng thiên phú của danh kỹ hạ cấp mạnh hơn so với các kỹ năng sẽ học thêm sau này. Chương 2. Thiên Ân Đại Lục Xí Nhiệt Đế Quốc nằm ở phía đông của Thiên Ân Đại Lục, không một ai biết đại lục to lớn chừng nào, mọi người chỉ biết Thiên Ân Đại Lục rất rộng lớn chưa ai đến được nơi tận cùng của nó. Thiên Ân Đại Lục gồm Xí Nhiệt Đế Quốc, Kiếm Thân Đế Quốc, Kỹ Sĩ Đế Quốc, Thương Nguyệt Đế Quốc. Tứ đại đế quốc cùng với Thiên Ân Đại Lục kết thành một kết cấu đại thể. Các đế quốc xung quanh có vô số tiểu vương và ma thú rừng rậm. 2000 năm trước, đại lục chưa có Thương Nguyệt Đế Quốc chỉ có tứ đại đế quốc là Xí Nhiệt Đế Quốc, Kiếm Thần Đế Quốc, Kỵ Sĩ Đế Quốc và Võ Thần Đế Quốc. Thương Nguyệt Đế Quốc được sinh ra từ một cuộc hỗn chiến, trong cuộc hỗn chiến Võ Thần Đế Quốc đã bị Vân Nguyệt Đế Quốc đánh bại. Trong quá trình chiến tranh Võ Thần Đế Quốc dưới sự dẫn dắt của Long Chiến Võ Thần bành trướng khắp nơi. Tuy gọi là Võ Thần nhưng Long Chiến trên thực tế đạo giới Thiên Địch Võ Thánh, không thể đạt đến ngưỡng địa giới Võ Thần, Võ Thần chỉ là cách tôn sùng của người mạnh nhất đối với Võ Thần Đế Quốc. Sự mở rộng chiến tranh lên đến Vân Nguyệt Đế Quốc. Vân Nguyệt Đế Quốc đã nhìn thấy trước bố cục sẽ bị Võ Thần Đế Quốc chiếm đoạt, một người có tên là Đích Cường Đại Triệu Thoái Sư của Thương Nguyệt đã nghĩ cách xoay chuyển tình thế. Triệu Hoán ra lệnh phong tỏa ma thú đại địa Hoàng Kim Viên để bắt Long Chiến phản công tiêu diệt. Dưới sự lãnh đạo của Thương Nguyệt, đám quân Triệu Hoán đã dụ cánh quân ma thú và quân đội Vân Nguyệt bắt đầu phản công. Sát chết đầy dây máu chảy thành sông. Cuộc chiến kéo dài nửa năm, Vân Nguyệt Đế Quốc cuối cùng cũng giành bại được Võ Thần Đế Quốc dưới sự kinh ngạc của cả đại lục. Sau cuộc chiến này, Vân Nguyệt Đế Quốc bắt đầu xây dựng lực lượng hùng mạnh. Còn Võ Thần Đế Quốc vì yếu thế mà bị các vương quốc lân cận nổi dậy tiêu diệt. Từ đó Võ Thần Đế Quốc đã bị xóa tên khỏi bản đồ đại lục. Vân Nguyệt Đế Quốc trải qua mười mấy năm xây dựng đất nước đã lật đổ được Thương Nguyệt Đế Quốc trở thành một trong 4 nước đế quốc đại lục. Vì để ghi nhớ chiến thắng của Thương Nguyệt trong chiến tranh, Vân Nguyệt Đế Quốc đã đổi tên thành Thương Nguyệt. Cũng trong lần chiến tranh đó, Trần Hoán Sư vốn là một kẻ yếu đuối trong mắt mọi người cuối cùng lại thay đổi được tình thế cuộc chiến, từ đó vô số người đã nỗ lực tu luyện giống như Trần Hoán Sư. Ông đã trở thành một trong những nhân vật quan trọng của đại lục. Còn địa vị của các võ sĩ lại rất xuống ngàn trượng. Sau khi Võ Thần Đế Quốc bị các nước khác chiếm, sự ảnh hưởng lớn mạnh của việc tu luyện công pháp và võ thuật cũng dần bị đánh mất. Đến ngày hôm nay của 2000 năm sau, võ sĩ lại bị đẩy ra xa khỏi lịch sử võ đài. Xí Nhật Đế Quốc, Giáo kỹ là xu hướng chủ yếu của các đế quốc. Chỉ có thể trở thành giáo kỹ nổi tiếng mới nhận được sự tôn trọng của mọi người. Còn muốn trở thành giáo kỹ nổi tiếng, đầu tiên phải xem tinh lực có phù hợp không. Nếu tinh lực thiên phú mà mạnh thì sẽ chọn công pháp tinh lực để tu luyện, cảm thụ với nguyên tố ngũ hành, nguyên tố ngưng tụ thủy tinh. Người bình thường sau khi tu luyện tinh thần công pháp chỉ có thể cảm thụ được với một loại nguyên tố ngũ hành. Chẳng hạn một người cảm thụ với nguyên tố hỏa, có thể từ nguyên tố hỏa và thủy tinh bắt đầu hấp thu nguyên tố hỏa trong đất trời và trở thành giáo kỹ hệ hỏa. Chỉ có tài năng bẩm sinh mới có thể cảm thụ được với hai loại nguyên tố. Còn về nhiều hơn thì tới giờ vẫn chưa thấy ai có thể đạt tới tu vi đó. Tinh thần công pháp tác dụng chủ yếu là nâng cao sức mạnh tinh thần của người tu luyện, tăng cường sức lực dung hòa của người tu luyện với nguyên tố. Sức mạnh tinh thần của một người quyết định anh ta có thể tu luyện đến cấp độ nào. Cấp độ tương ứng của kỹ sư và cấp độ của công pháp tinh lực phân thành sĩ cấp, tương cấp, tông cấp, vương cấp, tôn cấp, hoàng cấp, đệ cấp, thánh cấp và thần cấp. Nếu như công pháp của một người tu luyện là công pháp hoàng cấp, chỉ cần không chết, sớm muộn cũng trở thành cao thủ kỳ hoàng cấp. Đương nhiên đừng cho rằng tu luyện được công phu tinh thần hoàng cấp thì nhất định có thể đạt đến hoàng cấp. Nếu khả năng thiên phú của bạn không tốt hoặc bạn không nỗ lực tu luyện vậy thời gian tu luyện như thế đến cấp hoàng hoặc cần 500 năm hoặc có thể cần đến 1000 năm. Lúc đó bạn sớm đã hóa thành bộ xương trắng rồi. Cho nên tất cả các giáo kỹ trên đại lục đều hy vọng có thể đạt đến tu luyện công pháp tinh thần cao cấp. Nhưng công phu cao cấp ít, mà thế lực các bên rất lớn cho nên người bình thường muốn đạt đến công pháp tinh thần cao cấp vô cùng gian khổ. Do đó trước tiên phải chọn công pháp tinh luyện, sau khi chờ sức mạnh được tăng cường thì cố gắng tu luyện thêm để đạt được công pháp cao cấp hơn. Một người sau khi đột phá được tinh thần công pháp thì sẽ trở thành danh kỹ. Theo quy tắc sẽ tự nhiên xuất hiện kỹ năng thiên bẩm về thuộc tính vốn có trong thế giới tinh thần. Và sau đó mỗi lần đột phá một bậc đều sẽ như vậy. Đương nhiên chỉ dựa vào kỹ năng thiên bẩm không hẳn đã trở thành một giáo kỹ. Suy cho cùng tất cả mọi người đều phải biết tận dụng khả năng thiên bẩm của mình. Cho nên sau khi tu luyện kỹ năng thiên bẩm, các cấp độ kỹ năng và cấp độ công pháp tinh thần cơ bản là như nhau, chỉ khác là mỗi cấp độ lại có cấp thấp, cấp trung, cấp cao nhất. Trong luyện võ đường của Hàn, trưởng lão kiểm tra kỹ năng của Hàn Liệt, đích thực là một giáo kỹ. Trong luyện võ đường nôn nháo ở Mỹ, Hàn Thiên Quân nở một nụ cười vui mừng. Hàn gia giờ đã tìm ra người kế tục, có người kế tục phát triển Hàn gia hơn, tất nhiên Hàn Thiên Quân rất vui mừng, Hàn Liệt cháu cũng có thể vào nội các tàng thư, chọn lấy 3 quyển tu luyện kỹ hỏa hệ sĩ cấp. Hàn Thiên Quân mỉm cười nói: "Ở Hàn gia, trong các hậu bối chỉ cần ai đột phá đến danh kỹ trung cấp, trưởng tộc sẽ cho phép người đó chọn 2 quyển sách kỹ năng tu luyện còn 1 quyển làm phần thưởng cho Hàn Liệt. Cho nên Hàn Liệt được phép chọn 3 quyển." Vâng, Hàn Liệt ngẩng cao đầu lùi về phía sau. "Hàn Phong Tuyết, vô tu vị." Đến viên Hàn Phong Tuyết, cậu hạ thấp giọng nói: "Tuy cậu không có công pháp để trở thành một giáo kỹ, nhưng theo quy định cậu vẫn cần báo cáo tình hình tu luyện của bản thân." Hàn Phong Tuyết nói xong liền lặng lẽ ngồi xuống, quay đầu về phía sau đám người đằng sau, bao nhiêu cặp mắt khinh thường đổ dồn về cậu khiến Hàn Phong Tuyết rất căng thẳng. Không khí trầm xuống, những người còn lại cũng lần lượt báo cáo tình hình tu luyện của mình xong cũng không xuất hiện thêm nhân tài nào khác nữa. Sau khi Hàn Thiên Quân rời đi, người của Hàn gia vẫn còn ở lại luyện võ đường. Người luyện tập kỹ năng, người tập võ kỹ. Tuy võ kỹ đã lạc hậu nhưng đối với một số thân pháp võ kỹ cấp độ thấp đối với giáo kỹ mà nói vẫn có tác dụng nhất định. Vẫn theo thường lệ, Hàn Phong Tuyết vẫn tập chạy tại luyện võ đường. Không có công phu tu luyện võ sĩ chính thống, hắn chỉ có thể dựa vào bài tập đơn giản rèn luyện thân thể. 8, 9, vẫn thiếu một vòng là hoàn thành mục tiêu. Cho dù đã vã mồ hôi nhưng Hàn Phong Tuyết vẫn kiên trì. "Ngươi bị bệnh à? Cứ chạy như vậy có tác dụng sao? Lẽ nào ngươi không muốn trở thành giáo kỹ mà muốn làm võ sĩ sao? Ngươi không biết võ sĩ đã lỗi thời rồi sao?" Thấy Hàn Phong Tuyết vẫn tiếp tục chạy, bọn người trong luyện võ đường lại lời ra tiếng vào. Nhưng Hàn Phong Tuyết lúc đó chỉ có một suy nghĩ, nhất định phải chạy hết vòng. Tuy lúc đó tốc độ của hắn rất chậm nhưng cuối cùng cũng chạy hết vòng. Hàn Phong Tuyết đứng lại thở dốc. "Phong Tuyết, cha chẳng phải đã đồng ý cho con trở thành giáo kỹ rồi sao? Sao con vẫn chạy ở đây?" Một giọng nói ấm áp vang lên. Quay đầu lại nhìn thấy Hàn Kiếm Phong đã ở bên cạnh. Cha đã về." Hàn Phong Tuyết hỏi: "Ông con bên đó không có việc gì, ta về đây xem con sao rồi. Cha chẳng phải đã từng nói chỉ cần nỗ lực bất luận thế nào cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hay sao? Cho dù con có thật sự trở thành giáo kỹ, con càng phải tiếp tục rèn luyện, con mới mạnh hơn kẻ khác. Hơn nữa nếu như trở thành một danh kỹ, nếu như phải bỏ ra cái giá cao như vậy con sẽ bằng lòng không nhận cơ hội này." Hàn Phong Tuyết kiên định đáp. Hàn Kiếm Phong kinh ngạc nhìn con trai mình lại có suy nghĩ đứng đắn như vậy, bất luận là tâm trí hay bẩm sinh cũng xuất sắc hơn người cùng tuổi. Ông ta đương nhiên biết rằng Hàn Phong Tuyết thực sự không phải là kẻ vô dụng mà là thiên tài thực sự. Ngay cả bản thân ông năm đó cũng bị coi là đồ bỏ đi. Chương 3. Biến cố giữa trưa, các đệ tử Hàn gia đều tụ tập tại đại sảnh của Hàn phủ. Ngày tụ hội mỗi tháng một lần của Hàn gia thực ra là để gắn kết tình cảm của mọi người trong tộc. Ngày thường thì mệnh ai người ấy cứ tập trung luyện tập thân pháp, Hàn phủ thì lại quá rộng, nếu như không có ngày họp mặt này thì rất nhiều người có khi mấy tháng mới nhìn thấy mặt nhau một lần. Ngoài ra trong lúc họp mặt, mọi người trong tộc còn muốn thông báo với tộc trưởng tình hình làm ăn buôn bán, tình hình tu luyện trong tháng này của bản thân mình. Hàn phủ có mấy trăm người, sinh hoạt hàng ngày cũng cần tới số tiền khá lớn, hơn nữa lại còn phải chi tiêu vào những công việc khác, vì thế nên Hàn phủ phải cần có những người có khả năng kinh doanh để kiếm tiền về chi tiêu cho nội phủ. Ở trong phong thành, Hàn gia có tới mấy cửa hàng lớn, Hàn Thiên Quân là tộc trưởng chỉ có thể quản lý những chuyện lớn, chuyện đại sự của tộc chứ không thể nào biết rõ tất cả tình hình nhỏ nhặt trong phủ này được, thế nên chuyện làm ăn của những cửa hàng lớn ấy đều do năm anh em Hàn Kiếm Phong phụ trách hoạt động buôn bán. Năm anh em Hàn Kiếm Phong bao gồm lão đại là Hàn Kiếm Vũ, lão nhị là Hàn Kiếm Đạo, lão tam là Hàn Kiếm Phong, lão tứ là Hàn Kiếm Viễn, lão ngũ là Hàn Kiếm Long. Sau khi nghe từng người một sau khi báo cáo lại tình hình làm ăn trong tháng, Hàn Thiên Quân gật đầu tỏ ý hài lòng nói, các con ai cũng cực khổ, mọi người chắc đều đói cả rồi, nếu như không còn chuyện gì để báo cáo nữa thì ăn cơm thôi cha, con có chuyện muốn bàn bạc với mọi người một chút. Hàn Kiếm Phong ấp há ấp úng mở lời, Kiếm Phong, có gì con cứ nói đi, cứ ấp úng như vậy đâu phải tác phong hàng ngày của con. Hàn Thiên Quân nói, cha, con và Tình Nhi đã quyết định đưa Phong Tuyết chuyện ra ngoài. Ở Hàn Kiếm Phong nói mà cả đại sảnh trọn trở nên im lặng, tất cả mọi người nhìn về phía Kiếm Phong với ánh mắt khó hiểu, ở đây không tốt hay sao mà muốn chuyện ra ngoài, nếu có vấn đề gì thì có thể nói với ta tìm hướng giải quyết không được sao? Hàn Thiên Quân khó hiểu hỏi con trai mình, dù biết rằng khi con trai mình quyết định làm việc gì đó thì ắt hẳn cũng phải có nguyên nhân của nó không phải đâu cha, chỉ là do dạo này con tu luyện gặp quá nhiều trở ngại, có gì đó làm con không đả thông mạch lên tầng cao hơn được, con nghĩ nên thay đổi hoàn cảnh một chút xem như thế nào, biết đâu có thể tu luyện thành công. Hàn Kiếm Phong cảm thấy hơi hổ thẹn khi phải viện cái lý do đó cho cái chuyện muốn chuyển ra ngoài của mình. Hàn Thiên Quân tất nhiên là không tin lời này của con trai mình, gặp trở ngại trong tu luyện thì sao phải cần đưa cả gia đình chuyển hẳn ra ở ngoài, chắc chắn Hàn Kiếm Phong nói không có thật. Suy nghĩ một chút, Hàn Thiên Quân đồng ý nói, được rồi, nhưng sau khi luyện tập thành công thì phải sớm quay trở về. Đương nhiên là Hàn Thiên Quân không dám trông mong là người con trai này của mình sẽ quay trở lại bên mình, nhưng xuất phát từ sự tín nhiệm đối với Kiếm Phong, ông cũng không muốn truy cứu đến cùng. Có lẽ, Kiếm Phong có chuyện gì đó khó nói. Hàn Thiên Quân nghĩ thầm, cảm ơn cha, con sẽ sớm quay trở về, tuy bề ngoài thì như vậy nhưng trong lòng Kiếm Phong cảm thấy rất buồn, cũng đâu còn nhiều thời gian, cần bao nhiêu thời gian thì mới qua thể trở về gia tộc đây. Nghĩ rằng sau này không thể ở bên cạnh cha, không thể chăm sóc cha, trong lòng Hàn Kiếm Phong chợt quặn thắt, các con đinh bao giờ chuyển đi? Hàn Thiên Quân hỏi, sáng mai thưa cha. Hàn Kiếm Phong trả lời, vậy được rồi, tối nay năm huynh đệ các con đến chỗ ta thăm mẹ các con, rồi tiện thể Kiếm Phong nói với mẹ con một câu, vâng cha. Năm người đáp, ăn cơm chưa xong, Yên Vân và con trai của lão Ngũ tên Hàn Mộng rủ Hàn Phong Tuyết đi chơi. Ở gia tộc, trong tất cả các huynh muội chỉ có hai người này mới coi Phong Tuyết là người trong nhà. Hàn Mộng nhỏ hơn Yên Vân một tuổi, ba người cứ mãi nói chuyện, lưu luyến không muốn rời xa nhau. Sáng sớm hôm sau, mặt trời vừa ló lên, tỏa những tia nắng đầu tiên xuống phong thành. Trên những cành cây và đám cỏ vẫn còn ướt những giọt sương. Gia đình Hàn Phong Tuyết đã thu thập xong toàn bộ hành lý để chuẩn bị lên đường. Toàn bộ người của Hàn gia đều đến để đưa tiễn cha, các vị thúc bá, các huynh đệ tỷ muội, các vị hãy bảo trọng, còn cả những đệ tử hậu bối này phải cố gắng tu luyện thật tốt. Trong giọng nói của Hàn Kiếm Phong chứa đầy tình cảm. Cùng nhau sống bao năm nay, giờ phải xa nhau trong lòng ông quả thực không đành. Nhưng vì con trai, hắn bắt buộc phải làm như vậy. Mọi người nói lời từ biệt với Hàn Kiếm Phong. Sự tồn tại của Hàn Kiếm Phong trong lịch sử của Hàn gia, bất luận là thế lực hay sự ảnh hưởng trong lúc công thành thì đều nổi bật nhất trong Hàn Phong thành Tam đại thế gia. Trong Hàn gia, sự ảnh hưởng của Hàn Kiếm Phong là không thể nghi ngờ. Hậu bối của Hàn gia cho dù là khinh thường Hàn Phong Tuyết nhưng đối với Hàn Kiếm Phong thì họ tôn kính ông từ tận đáy lòng. Hàn Thiên Quân nhìn Hàn Kiếm Phong khẽ gật đầu, thân hình cao lớn của ông vào giờ khắc này như yếu đuối bé nhỏ hơn, sự uy nghiêm của ông giờ như tan biến đâu mất, khuôn mặt lộ rõ vẻ buồn bã. Từ tối qua khi nói chuyện cùng với con trai, ông đã phần nào hiểu được chuyến đi lần này của Hàn Kiếm Phong ắt sẽ rất lâu. Hôm qua nhìn cha tinh thần vẫn bình thường nhưng hôm nay thì lại thấy có phần mệt mỏi và buồn bã hơn. Hàn Kiếm Phong thật sự không yên tâm cha à? Con xe về sớm mà. Hàn Kiếm Phong an ủi vô vào vai Hàn Kiếm Phong. Hàn Thiên Quân xoay người đi ra ngoài lên đường đi, giọng nói mang đậm sự cô đơn, mọi người cứ như thế mà yên lặng theo, không khí trở nên nặng nề hơn. Hàn phủ vào giờ này tràn ngập không khí ly biệt. Đi qua hành lang này rồi đến hành lang khác, đi đến đại viện Hàn gia, chiếc cửa được sơn màu son đỏ hiện ra trước mắt. Hàn Kiếm Phong quay lại nói, mọi người quay về đi, chúng ta tới đây từ biệt. Nói xong, cả ba người nhà Hàn Kiếm Phong quay người đi về phía cửa lớn, nhưng rồi chợt dừng lại khi thấy mấy cái bóng nhanh như chớp lao nhanh về phía cửa chính. Nhìn cái tốc độ của cái bóng vừa lướt đến, con mắt đã được rèn luyện bao lâu của Hàn Kiếm Phong nhìn ra ngay người này đang sử dụng lục điều thần ảnh, tốc độ nhanh khủng khiếp. Người dẫn đầu, hai tay vẫn còn chắp sau lưng, chứng tỏ hắn vẫn chưa sử dụng hết phần công lực của mình. Sáu cái bóng này ít nhất phải là cao thủ cấp kỹ vương. Nhìn những cái bóng đi như chạy tới Hàn phủ, trong lòng ai cũng nhận ra những kẻ này là thủ chứ không thể là bạn. Trong nháy mắt, sáu cái bóng đã hiện diện trước mắt của toàn thể Hàn gia. Đối với những kẻ trực tiếp lao thẳng vào trong phủ mà không xin phép như thế này thì đúng là một hành vi thất lễ. Nếu như không phải bởi vì mọi người còn mãi ngắm nhìn cái tốc độ kinh hồn kia thì e rằng đã có cao nhân ra tay rồi. Tuy rằng hơi e ngại về thực lực của đối phương nhưng Hàn Thiên Quân vẫn điềm nhiên bước ra phía trước, sát giọng nói: "Các vị hạ cố tới đây mà cứ tự ý công vào như vậy thì e có phần thất lễ." Người cầm đầu của sáu cái bóng dường như chả để ý tới lời của Hàn Thiên Quân mà lạnh giọng hỏi: "Ai là Hàn Kiếm Phong?" Khẽ cau đôi mày, Hàn Kiếm Phong bước lên phía trước đứng sóng hàng với cha mình rồi cắt chất giọng có vẻ hơi bực mình: "Các hạ vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của cha ta, rốt cục các ngươi là ai? Tìm Hàn Mỗ ta có chuyện gì?" Xưa nay Hàn Mỗ ta không có giao hảo với lũ chuột nhắt. Nghe xong câu nói của Kiếm Phong cũng không thấy người mặc áo hoa nổi cáo mà chỉ thấy năm người còn lại đồng loạt tiến lên phía trước, gắt cao giọng nói: "To gan, dám nói với tiền bối như thế sao?" Trong lúc nhất thời, khí thế của mọi người trong Hàn gia hơi bị chùn xuống một chút, tất thể đều lùi lại phía sau. Ngay cả Hàn Thiên Quân cũng phải lùi về sau 5-6 bước mới đứng vững được. Mặc dù là Hàn Thiên Quân là cao thủ cấp bậc kỹ tông chính xác nhưng cũng phải nhượng bộ vài phần. Như thế mới biết sự ảnh hưởng của mấy cái bóng kia lớn cỡ nào. Giờ giữa sân chỉ còn mình Hàn Kiếm Phong hiên ngang đứng vững. Trên khuôn mặt của mọi người trong Hàn phủ ai đấy đều nhăn nhó, đồng thời trong lòng cũng dâng tràn nỗi khiếp sợ. Phải biết rằng cao thủ cấp kỹ vương đều là những cao thủ hiếm có, ngày thường không thể nào gặp mặt, vậy mà hôm nay một lúc gặp được 6 người đều cấp tu vi kỹ vương. Hơn nữa năm người kia lại gọi người mặc áo hoa là tiền bối thì chứng tỏ thực lực của hắn khủng khiếp thế nào. Từ trước tới giờ hắn vẫn cứ im lặng đứng đó làm cho người ta có cảm giác bí hiểm chừng bốn. Cái chết của Hàn Kiếm Phong người trung niên mặc áo hoa giơ tay lên một cái, toàn thể gia nhân Hàn gia đều cảm thấy cơ thể như không còn chút sức lực, cái khí thế hùng hổ mọi khi cũng tiêu tan đâu mất hết. Xứng danh thiên tài, có thể đứng yên, không lui về phía sau một bước nào dưới sự áp chế của năm người chúng ta. Ít nhất thì ngươi cũng đã phải tu luyện đến Kỹ Vương 4 sao nhỉ? Mới trẻ tuổi như vậy mà tu vị đã đạt được tới bậc cao như thế thì tương lai ắt hẳn có tiền đồ. Hôm nay ta tới đây là bơi vì muốn đòi ngươi một thứ ý như vậy. Ta rất có hứng với thứ công pháp mà ngươi đang tu luyện, giao ra đây đi. Quả nhiên là như thế, sợ điều gì thì ắt gặp điều đó, Hàn Kiếm Phong thầm nghĩ. Tuy rằng người trung niên mặc áo hoa rất là thản nhiên nhưng Hàn Kiếm Phong cảm thấy ánh mắt mà hắn ta nhìn mình thì lại sắc nhọn hơn dao, cứ như muốn đâm thủng cả quần áo của mình. Hàn Kiếm Phong muốn biết rõ thực lực của đối phương hơn hẳn mình nhưng ông vẫn không lộ ra nửa phần sợ hãi. Hàn Kiếm Phong nói không hề tự kiêu cũng chả hề tự ti, tu vi của tiền bối mạnh hơn Hàn Mỗ nhiều, công pháp tu luyện chắc cũng là loại công pháp cao thâm, thế thì vì sao con muốn công pháp của Hàn Mỗ? Lẽ nào tiền bối không sợ người khác cười nhạo sao? Ngươi không cần vòng vo nữa, hay là ngươi cho rằng ta không biết bí mật của ngươi? Ngươi không thể chỉ là hòa hệ giáo ký chứ? Người trung niên mặc áo hoa một lời khiến trời long đất lở. Gia nhân Hàn gia nghe người trung niên mặc áo hoa đó nói đều tỏ ra vẻ nghi hoặc, tất nhiên là mọi người đều không biết chuyện. 32 tuổi mà đạt được Kỹ Vương 5 sao là đã đủ kinh hồn rồi, nếu mà còn tu luyện xong hệ nữa thì quả là thiên tài trong thiên tài của toàn bộ đế quốc này mất. Hàn Kiếm Phong nghĩ thầm trong bụng, biết mọi chuyện không thể giấu giếm thêm được nữa, còn về phàn hạ nhân chế nhạo thì thật là chuyện được cười, ngươi dù gì cũng là kỹ cương cao cấp. Lẽ nào không rõ được thế giới này ai mạnh thì người ấy làm đùa sao? Chỉ có kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng. Mau đem công pháp của ngươi thể hiện ra đây đi, nếu không thì cho dù ngươi có là thiên tài đi chăng nữa thì cũng chả có cơ hội mà trưởng thành. Người trung niên mặc áo hoa trùng giọng xuống, nếu ta nói công pháp của ta không phù hợp với tiền bối thì chắc tiền bối cũng sẽ không tin. Hàn Kiếm Phong đáp lời, nếu như không tận mắt thấy nó thì ta quyết không tin. Người trung niên mặc áo hoa trả lời dứt khoát. Ta hiểu rồi, ta biết ta cũng không phải là đối thủ của tiền bối. Ta chỉ mong là tiền bối tha cho những người khác, đừng làm khó họ, họ không biết chuyện gì cả đâu. Hàn Kiếm Phong đối với người trung niên khách khí như vậy cũng không phải là do sợ hãi, cho dù nhất định phải chết thì có sao chứ, nhưng để bảo vệ những người khác trong tộc nên Hàn Kiếm Phong nhất định phải làm như thế, nhất định không túi đầu sao mà người phải cực khổ vậy chứ. Chỉ cần người giao công pháp của ngươi ra đây thì ta chả làm hại ai cả, ta thật không muốn một tiền tài như ngươi phải biến mất. Người trung niên áo hoa ra giọng quyên đủ. Kiếm Phong, con giao cho hắn đi. Hàn Thiên Quân cũng xuống giọng, ông cũng đoán ra được hậu quả của việc không giao ra công pháp cho hắn. Những người khác trong tộc cũng ra sức quyên đủ. Hàn Kiếm Phong lắc đầu trả lời, không được, cha à, con có nỗi khổ của con, hài nhi bất hiếu, không thể nào phụng dưỡng cha lúc tuổi già. Nghe khẩu khí của Hàn Kiếm Phong, Hàn Thiên Quân đau khổ ra mặt, chả lẽ hôm nay một thiên tài trong tộc lại phải bỏ mạng trước mặt mình hay sao? Hai tay ông nắm thật chặt vai của Hàn Kiếm Phong, thật là hết cách rồi hay sao hả con? Hàn Thiên Quân như vẫn còn ôm lấy một tia hy vọng, nhưng Kiếm Phong nhìn cha mình lắc đầu, ánh mắt rất kiên quyết. Hàn Thiên Quân buông đôi tay đang đặt trên vai Hàn Kiếm Phong xuống, có khi vì dùng sức quá mạnh khi nắm vai con trai mình mà tay ông cứng đờ, ông thở dài một cái. Nếu như có thể lựa chọn thì Hàn Thiên Quân nguyện thay thế cho con trai mình. Ai cũng không muốn nếm trải nỗi đau của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Trong lòng gia nhân Hàn gia rất phẫn nộ nhưng ai cũng bất lực, họ chỉ có thể đứng đó và cầu nguyện mong cho ký tích sớm xuất hiện. Hàn Kiếm Phong đi lại bên cạnh mẹ con Mộ Dung Tình, ánh mắt chứa đầy tình cảm của tình cảm phu thê mấy chục năm. Trên khuôn mặt của người phụ nữ có sắc đẹp tuyệt trần này bây giờ ướt đẫm nước mắt, Mộ Dung Tình cũng dùng cái ánh mắt chứa đầy tình cảm tương tự nhìn cho mình, nàng không mở miệng khuyên chồng mình điều gì vì nàng biết trong lòng đấng trượng phu của mình đang nghĩ gì, cả hai người đều không nói gì. Hai người chỉ là gặp nhau, hiểu nhau rồi yêu nhau, chớp mắt đã hơn chục năm. Thời gian ngày ấy đã trôi qua cũng đã lâu rồi. Hai người cùng nở nụ cười. Cái nụ cười vẫn hiền hòa và dịu dàng như vậy nhưng nó lại mang theo một sự tuyệt vọng hòa lẫn bên trong. Đưa mắt sang nhìn Hàn Phong Tuyết, Hàn Kiếm Phong dùng âm thanh chỉ của riêng hai cha con để nói chuyện với con trai mình. Phong Tuyết, cha có chuyện vẫn gặp con không phải là phế nhân, con là thiên tài, là một thiên tài thực thụ của Hàn gia, tương lai con sẽ tỏa sáng. Sau này cha sẽ không thể còn ở bên cạnh con nhất định phải kiên cường, chăm sóc tốt cho mẹ con. Hàn Phong Tuyết nghe lời di ngôn của cha trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Từ bé cha đã nâng niu, cưng chiều mình, bảo vệ mình như thế mà giờ cha muốn bỏ mình đi hay sao? Bàn tay nắm chặt, trong lòng cậu đang rất đau. Bây giờ cậu khát khao có được cái sức mạnh kia đến mấy, chưa bao giờ cậu lại thèm có cái sức mạnh ấy đến thế. Cậu mong có thể cùng gánh vác với cha mình chứ không phải bất lực đứng đây dương mắt ra mà nhìn như thế này. Phải mạnh mẽ, phải trở nên mạnh mẽ, mình nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ hai. Dài dòng quá, ngươi đã nói xong chưa vậy? Một giọng nói lạnh lùng từ một người nam nhân mặc áo đen nóng lòng không thể đợi thêm được nữa. Hàn Kiếm Phong bên người, ông không thèm nhìn người nam nhân kia mà nhìn thẳng vào người mặc áo hoa. Tiền bối, không phải là ta không muốn giao công pháp cho ngài, chỉ là ta không thể giao. Mong tiền bối lượng thứ, sau khi ta chết, mong tiền bối đừng làm khó gia tộc ta yên tâm, điều đó ta sẽ đáp ứng cho ngươi. Người mặc áo hoa khẳng định, hắn cũng không có ý định lấy người trong gia tộc ra uy hiếp Hàn Kiếm Phong. Bởi vì thân phận như hắn mà lại tra hỏi một hậu bối như thế kia thì cũng quá đủ để mất hết thể diện rồi, nếu như mà còn lấy người nhà ra uy hiếp nữa thì vô sỉ quá. Mặc dù trên thế giới này kẻ mạnh làm đua và cũng chả ai dám nói hắn câu gì, nhưng kẻ mạnh cũng phải có tôn nghiêm của kẻ mạnh. Mặt khác, cái cách hướng xử của Hàn Kiếm Phong thả chết chứ không giao ra công pháp, cũng làm cho hắn tin rằng Hàn Kiếm Phong nhất định có nỗi khổ của hắn. Nhận được lời cam đoan của người mặc áo hoa, Hàn Kiếm Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, sự tình xấu nhất cũng sẽ không phát sinh, chúng ta đi ra ngoài đấu đi. Hàn Kiếm Phong nói xong chạy rất nhanh ra bên ngoài. Đi theo người mặc áo hoa thản nhiên nói, tốc độ của 6 người cũng chả kém gì Hàn Kiếm Phong. Nhìn Hàn Kiếm Phong biến mất ngay trước mắt, Mộ Dung Tỉnh cũng theo ra ngoài, mặc dù nàng chỉ mới là danh kỹ trung cấp 2 sao, tốc độ tất nhiên cũng không thể nhanh bằng 7 người kia. "Mẹ, con cũng muốn đi." Hàn Phong Tuyết nói, nhìn con trai hai mắt đỏ rực như màu máu, Mộ Dung Tỉnh mềm lòng túi xuống ôm lấy Hàn Phong Tuyết rồi chạy theo ra ngoài. Lúc đấy Hàn gia lại trở lại yên tĩnh. Máu tươi từ trong miệng Hàn Thiên Quân chợt phun ra như đã không còn có thể kìm nén được sự bất ức trong lòng, nhưng đôi mắt ông vẫn chằm chằm nhìn theo hình bóng đã mất dạng ngoài cửa. Theo mùi hương quen thuộc trên người Hàn Kiếm Phong, mẹ con Mộ Dung Tình cuối cùng cũng chạy đến địa điểm giao đấu. Ở ngoại ô phía Tây Phong Thành, chỉ thấy 6 người đang đánh nhau, cách đó không xa, người trung niên mặc áo hoa điểm nhiên đúng nhìn lại. Đúng là chỉ có mình Hàn Kiếm Phong đấu với 5 người, 5 người vây xung quanh Hàn Kiếm Phong rồi xoay tròn, các loại thân pháp liên tiếp nhằm vào Hàn Kiếm Phong mà đánh tới. Mẹ con Hàn Phong Tuyết đứng ngoài mà không cách nào thấy rõ thân ảnh của cả 6 người. Đúng cả sau người đều dừng lại, cả 5 người vây Hàn Kiếm Phong đang dùng toàn lực ngưng tụ các loại nguyên tố. Hàn Kiếm Phong bị vây ở giữa nhếch mép cười nhẹ, có cần phải quyết chiến không? Tới đây, Hàn Kiếm Phong cùng lúc giơ hai tay lên, hỏa nguyên tố cùng kim nguyên tố cùng một lúc ngưng tụ ở hai tay. Một tiếng hét lớn, cả 5 người cùng một lúc lao tới Hàn Kiếm Phong, những nguyên tố hình thành trong bàn tay đều hướng hết về phía Hàn Kiếm Phong. Một tiếng hô to vang lên, 5 người chỉ thấy đất xung quanh dựng lên xoay tròn, lấy Hàn Kiếm Phong làm trung tâm mà xoắn tròn tới hướng của mình, tạo thành một bức tường khép kín làm cho người bên ngoài không thể nào mà nhìn thấy chuyện gì xảy ra bên trong. Giáo ký tam hệ, người mặc áo hoa sững sờ nói, lần này thì thật sự là kinh thiên động địa rồi. Trước hắn chỉ có thông tin là Hàn Kiếm Phong chỉ có song hệ, ngay lúc đầu Kiếm Phong cũng chỉ sử dụng hệ hỏa cùng với hệ kim, và giờ thì xuất hiện thêm hệ thổ. Lưu tinh hỏa vũ, thiên kim cương, một giọng nói vang lên. Đông thấy bức tường đất vỡ tan, năm thanh ảnh từ đó bay ra ngã huỵch xuống đất. Hàn Kiếm Phong thở dốc từng hơi. Tuy là dùng thiên kim cương để chắn công kích, nhưng 5 người đều là kỹ vương thì như vậy là khá ổn rồi. Ông bây giờ đã hết sức để mà chiến đấu tiếp. Mộ Dung Tình cùng con trai chạy đến đỡ cái thân hình sắp ngã của Hàn Kiếm Phong. Ta vẫn quá coi thường ngươi, cho dù là thiên tài tu luyện song hệ với tốc độ nhanh chóng ta cũng đã từng gặp qua mấy người, nhưng tam hệ mà mới có 30 tuổi như ngươi thì ta gặp lần đầu. Ngươi quả là nhân vật thiên tài nhất mà ta đã may mắn được gặp. Người mặc áo hoa nói có vẻ kích động, nếu cho ngươi thêm thời gian thì kiểu gì ngươi cũng sẽ mau chóng vượt qua ta, nên nhất định hôm nay ngươi phải chết. Một tiếng gió xé rít lên, mẹ con Mộ Dung Tình không kịp nhìn ra đó là gì thì đã thấy Hàn Kiếm Phong phun ra máu tươi, thân thể mềm nhũn rồi ngã xuống. Người mặc áo hoa đưa mắt nhìn mẹ con Mộ Dung Tình, môi hơi nết mép lộ một nụ cười nhạt. Chương 5. Sự thừa hưởng di truyền Kiếm Phong. Cha. Hai tiếng tuyệt vọng vang lên, âm thanh cứ vang vọng trong hoang dã như là âm thanh của sự tuyệt vọng và thê lương. Mộ Dung Tình như chết lặng, cơ thể như không còn sức, ngồi sụp xuống đất, ôm thật chặt cơ thể Hàn Kiếm Phong đã không còn sự sống, đôi mắt như dại đi, nước mắt cứ chảy mà khóc không thành lời. Nàng rất muốn đi cùng chồng, nhưng trước cái khoảnh khắc Hàn Kiếm Phong chết, một giọng nói đã truyền vào tai nàng tạm biệt. Tình muội, hứa với ta sẽ không làm chuyện dại dột. Thật ra ta sẽ không hoàn toàn tan biến, ta sẽ tồn tại ở một hình thức khác chăm sóc tốt cho Phong Tuyết, hãy nuôi dưỡng con thành người, tương lai nó nhất định phải mạnh hơn cha nó. Nhưng Mộ Dung Tình cho rằng đây là Hàn Kiếm Phong sợ nàng tự tử mà chăn chối như vậy. Hàn Phong Tuyết cảm giác hình như có cái gì đó thâm nhập vào não mình, nhưng cậu hoàn toàn không có tâm trí mà quan tâm tới nó. Ánh mắt lạnh lùng nhìn 6 người đối diện, cậu phải ghi nhớ tướng mạo của 6 người này vào trong trí não. Đối với một đứa trẻ 10 tuổi mà nói, cái chết của cha là đả kích quá lớn đối với cậu, cuối cùng cậu cũng không chịu được mà ngất đi. 7 ngày sau, Hàn Tuyết Phong từ tỉnh dậy, mở hai mắt ra, cậu chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Cái chết của cha như vẫn rõ ràng ngay trước mắt, trong lòng cậu trào dâng một nỗi đau không tả nổi, cậu đau khổ nhắm hai mắt lại. Đột nhiên âm thanh quen thuộc vang lên, Phong Tuyết, cha, là cha phải không? Cha ở đâu? Cha còn sống đúng không? Hàn Phong Tuyết ngồi dậy nhìn bốn phía xung quanh, nhưng không nhìn thấy hình bóng của Hàn Kiếm Phong. Là ảo giác, Hàn Phong Tuyết nghĩ thầm, con đây không phải là ảo giác, ta ở trong cơ thể con bây giờ còn quá yếu, không có cách nào nhìn thấy ta, chỉ cần dùng trí não của con nói chuyện với ta là được rồi. Tiếng của Hàn Kiếm Phong lại lần nữa vang lên. Nói như vậy thì cha còn sống đúng không? Câu hỏi mang đầy kỳ vọng của Hàn Phong Tuyết. Có thể nói như vậy, nhưng ta chỉ là một tàn hồn tồn tại trong cơ thể con. Sau khi con đạt tới kỹ vương thì sẽ có năng lực nắm giữ tàn hồn. Tiếng của Hàn Kiếm Phong trong Hàn Phong Tuyết vang lên. Nhận được câu trả lời của cha, Hàn Phong Tuyết nở nụ cười vui mừng, ít nhất cha còn chưa hoàn toàn biến mất. Thế nhưng tại sao lại chỉ là tàn hồn? Hàn Phong Tuyết thầm nghĩ, Hàn Kiếm Phong giải thích tuy kỹ vương có thể nắm giữ tàn hồn, nhưng sau khi chết linh hồn không thể nào tồn tại, nếu không con nghĩ rằng hắn sẽ dễ dàng buông tha cho ta chắc. Cha có thể giữ lại một ít tàn hồn chẳng qua là vì trong cơ thể cha có tồn tại một tàn hồn mạnh để tránh bị hắn phát hiện, nên ta chỉ dám giữ lại một tia tàn hồn nhỏ rồi nhập làm một với thân thể con. Nói như vậy trong cơ thể con chẳng phải là có hồn của hai người, cha làm thế nào nhập vào cơ thể của con? Hàn Phong Tuyết miệng há hốc kinh ngạc, sự việc xảy ra hôm nay đối với cậu mà nói quá ly kỳ, cậu nhất thời không có cách nào hiểu hết được. Con trai, cha không phải đã nói với con không phải là đồ vô dụng mà là thiên tài rồi sao? Con và cha giống nhau, có thể đồng tu ngũ hành kim một thủy hỏa thổ. Hàn Kiếm Phong trực tiếp ném ra quả bom nặng ký khiến Hàn Phong Tuyết sợ hãi đến nỗi cứng cả hàm. Hàn Kiếm Phong tiếp tục nói, kỳ thực trước khi chiến đấu ta đã nghĩ kỹ đến kết cục của ngày hôm nay, bởi vậy ta đã giấu đi hai nguồn năng lực khác, nếu không hắn mà biết ngũ hệ đồng tu của cha, cha sợ rằng hắn sẽ không từ thủ đoạn bắt cha giao nộp công pháp cho hắn. Đầu óc Phong Tuyết cứ quay mòng mỏng, mãi mới hiểu được ý trong câu nói của cha, cậu lại dùng ý nghĩ nói chuyện với cha, nhưng mà tại sao năng lực bẩm sinh của con lại yếu như vậy? Tiếng cười của Hàn Kiếm Phong lại vang lên trong cơ thể của Hàn Phong Tuyết. Hạ hạ, ai nói năng lực bẩm sinh của con yếu? Đó chẳng qua là để che giấu người khác mà thôi. Thật ra năng lực bẩm sinh của con rất mạnh, so với bạn cùng trang lứa mạnh hơn rất nhiều, thế nhưng bất luận là cổn tu luyện bất kỳ tinh thần công pháp nào đều không cách nào cảm thụ nổi nguyên tố ngũ hành để kết tinh thành thủy tinh thạch anh, thế là tại sao? Hàn Phong Tuyết vẫn không giải thích được. Bởi vì còn là thiên tài, bởi vì còn có thể chất ngũ hệ, khi một người bình thường cảm thụ với nguyên tố ngũ hành có một loại nguyên tố mạnh hơn so với nguyên tố khác, nên có thể cảm thụ nhẹ nhàng. Thế nhưng, khi con cảm thụ, nguyên tố ngũ hành mọi nguyên tố đều mạnh ngang nhau, cân bằng lẫn nhau, vì thế mà nguyên tố ngũ hệ cũng phản ứng tương quan một cách nhịp nhàng với nhau, chỉ là con không thể lấy một nguyên tố tách rời độc lập cảm thụ mà thôi. Lúc đó ta và con sẽ bắt gặp tình trạng giống nhau. Một lần ngẫu nhiên, cái tàn hồn mạnh nhập vào cơ thể cha, sau khi cho cha cảm nhận thấy một vài thứ thì cha không chịu nổi nữa mà chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng trong cơ thể cha xuất hiện một bộ công pháp sinh lực. Cũng là sau khi tu luyện bộ công pháp này ta mới có thể từ người vô dụng trở thành thiên tài. Ngay bây giờ, con có thể tu luyện bộ công pháp này, con cũng sẽ trở thành thiên tài chân chính, chính nghĩa. Đang nghe cha nói, Hàn Phong Tuyết cảm thấy trước mắt mình như hiện một ít văn tự. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, Hàn Phong Tuyết thoáng nhìn văn tự xuất hiện mờ ảo trước mắt mình, văn tự không nhiều, so với công pháp cậu tu luyện lúc trước ít hơn hẳn. Trong lòng tự hỏi cha, thì nghe Hàn Kiếm Phong nói bộ công pháp này rất kỳ quái, chỉ sau khi con vượt qua thêm một bậc thì mới có thể tu luyện bậc tiếp theo. Hàn Phong Tuyết giờ như mới hiểu cái quyết định ra đi của cha, khó trách cha chuyển nhà, đồng thời trả lời rằng bản thân mình có thể trở thành một giáo kỹ hay sao, hóa ra cha đã tính toán kỹ càng. Hàn Phong Tuyết hỏi cha, cha nói có thể giúp con trở thành giáo kỹ hay sao, hóa ra là cha định đem công pháp của mình chuyển cho con, như vậy cha sẽ ra sao? Hàn Kiếm Phong ngạc nhiên, không thể ngờ đứa con trai chưa tròn 10 tuổi có thể nghĩ được nhiều như vậy. Hàn Kiếm Phong trả lời, con đoán không sai, nếu như cha làm như thế thì linh hồn của cha sẽ chịu tổn thương quá nặng, như vậy tu vi của cha cũng không cách nào tiến thêm được nữa. Cha muốn chuyển ra ngoài ở cũng vì biết rằng ông nội con và những người khác nhất quyết sẽ không đồng ý với cách làm của cha. Kỳ thực Kiếm Phong vẫn còn che giấu sự thật, ông muốn đem phần tàn hồn của mình đưa vào cơ thể Hàn Phong Tuyết, mang kỹ năng của mình chuyển vào cơ thể con trai, đủ để có thể chế ngự được. Nếu như tìm không thấy công pháp tu luyện vương cấp thì vi của ông không những không tiến bộ mà còn giảm đi. Không có công pháp sinh lực sẽ không được nâng lên, nguyên tố thủy tinh tự nhiên không có cách nào hấp thụ nguyên tố ngũ hành, mà sử dụng kỹ năng thì phải tiêu hao nguyên tố thủy tinh, không tu luyện công pháp sinh lực, nguyên tố không có cách nào được bổ sung, tu vi tự nhiên sẽ tụt bậc. Nghe cha nói xong, Hàn Phong Tuyết cảm động đến nỗi không biết nói gì với cha mình nữa, cha tất nhiên sẽ vì cậu mà hy sinh lớn như vậy, tất cả chỉ vì để cậu trở thành giáo kỹ hay sao? Trong khi đó chính mắt cậu nhìn thấy cái chết của cha mình nhưng lại bất lực. Hàn Phong Tuyết thở dài, như vậy cũng tốt rồi, cha còn sống, ngày ngày ta vẫn có thể ở bên canh người. Điều mà Hàn Kiếm Phong đang thầm nghĩ tất nhiên không thể giấu được Hàn Kiếm Phong. Phong Tuyết, ta hoàn toàn không thể ở cạnh con mãi được, lực tàn hồn của ta rất yếu, không lâu sau sẽ chìm sâu vào giấc ngủ, trước khi chìm sâu vào giấc ngủ ta sẽ lấy kỹ năng ta đã học qua chuyển cho con. Con đường sau này phải dựa vào bản thân con nhất định phải kiên cường bước đi. Nghe Hàn Kiếm Phong nói, trong lòng Hàn Phong Tuyết như lặng đi, cha, vậy khi nào cha mới tỉnh dậy? Đợi thực lực của con lớn mạnh hoặc cũng có thể đánh thức ta tỉnh dậy. Còn nữa, những gì ta nói với con hôm nay, ngoài mẹ con ra thì không được nói với ai nữa, ông nội cũng đừng nói, không phải cha không tin tưởng ông nội con, chỉ là sợ ông ấy vui mừng nói cho mọi người biết. Càng nhiều người biết chuyện này thì con sẽ càng dễ gặp nguy hiểm. Qua một thời gian nữa, con cũng chỉ khai triển một hệ năng lực. Nói xong, Hàn Phong Tuyết cảm thấy trong linh hồn mình hiện ra thêm nhiều thứ nữa, nhưng tiếng của Hàn Kiếm Phong thì lại không còn thấy vang lên nữa. Chương 6. Toàn hệ giáo kỹ sự chìm vào giấc ngủ của cha cũng làm cho nỗi lòng của Hàn Phong Tuyết dịu đi và cũng làm cho quyết định nỗ lực tu luyện thành giáo kỹ của Hàn Phong Tuyết thêm kiên định hơn. Cũng không biết phải bao lâu mới có thể khiến cha tỉnh lại. Hàn Phong Tuyết trong lòng thầm nghĩ, Phong Tuyết, con đã tỉnh rồi. Mộ Dung Tình từ ngoài cửa đi vào nhìn thấy mẫu thân hai mắt đỏ bừng, trên tay còn bưng một ít điểm tâm, trong lòng Hàn Phong Tuyết như nói lên. Vốn dĩ cái chết của cha đã đủ làm cho mẹ thương tâm rồi, mà bản thân lại hôn mê bất tỉnh, để mẹ một mình chịu bao đau khổ. Hàn Phong Tuyết âm thầm thề nhất định phải chăm sóc cho mẹ thật tốt. Mẹ, người đến rồi, nói cho mẹ một tin tốt, cha con chưa hoàn toàn biến mất, người vẫn còn ở bên cạnh chúng ta. Không muốn mẹ mình phải đau lòng như vậy nữa, Hàn Phong Tuyết lập tức mang tin tốt này nói cho Mộ Dung Tình. Mộ Dung Tình ngẩn ra, lập tức bước nhanh đến bên cạnh Hàn Phong Tuyết nói, "Phong Tuyết, mau nói cho mẹ nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hàn Phong Tuyết mang sự việc vừa rồi nói cho mẹ. Biết được tin tức của Hàn Kiếm Phong, nước mắt theo hai gò má của Mộ Dung Tình lăn xuống, có điều lần này là bởi vì vui mừng mà rơi lệ. Thì ra Kiếm Phong không gạt ta, chàng thật sự chỉ là tồn tại dưới một hình thức khác mà thôi, Mộ Dung Tình trong lòng thầm nghĩ. Thực ra, đối với bí mật của Hàn Kiếm Phong, Mộ Dung Tình cũng biết, Hàn Kiếm Phong sớm đã mang hết thảy đều nói cho nàng rồi, nàng chỉ biết Hàn Kiếm Phong có thể đem công pháp truyền lại cho Hàn Phong Tuyết, nhưng không ngờ được bản thân chàng cũng có thể bảo tồn một tia tàn hồn. Mặc dù chỉ là một tia tàn hồn, nhưng tối thiểu cũng vẫn tồn tại, hơn nữa, Mộ Dung Tình trong đáy lòng vẫn còn có chút chờ mong, có thể một ngày nào đó Hàn Kiếm Phong có thể thật sự sống lại. Phong Tuyết, nào, ăn chút gì đi. Nghĩ đến Hàn Phong Tuyết đã 7 ngày chưa ăn cơm, Mộ Dung Tình vội mang điểm tâm đưa cho Hàn Phong Tuyết. Ngấu nga ngấu nghiến ăn xong điểm tâm, Hàn Phong Tuyết mở miệng nói, "Mẹ, cha đã mang công pháp chuyển cho con rồi, con muốn lập tức bắt đầu tu luyện, như vậy con có thể làm cho cha sớm ngày tỉnh lại." Mộ Dung Tình vui mừng cười cười, "Con có tâm ý này ta đương nhiên rất vui, nhưng cũng không cần phải quá vất vả, chú ý thân thể của chính mình." "Mẹ cứ yên tâm, con đã không còn là cậu bé nữa rồi," Hàn Phong Tuyết nói. Nghe thấy lời của con trai, Mộ Dung Tình có cảm giác lạ lạ, nhưng lúc Hàn Phong Tuyết nói những lời này lại rất tự nhiên. Hay là Phong Tuyết đã thực sự trưởng thành rồi, Mộ Dung Tình trong lòng thầm nghĩ. Sau khi Mộ Dung Tình đi, Hàn Phong Tuyết đọc thầm lại công pháp mà phụ thân truyền cho. Quả nhiên chỉ có một đoạn, chỉ là đến phương pháp có thể làm ngưng tụ được nguyên tố thủy tinh và phương pháp làm thế nào hấp thu nguyên tố ngũ hành tố đạt đến cảnh giới danh kỹ. Hóa ra bộ công pháp này với những gì mà Hàn Phong Tuyết đã được học trước đây có rất nhiều điểm không tương đồng, nó yêu cầu người tu luyện trước phải tinh tâm, rồi sau đó ý thức hoàn toàn chìm sâu vào hệ tinh thần để cảm thụ duy nhất với một nguyên tố, cho đến khi có thể cảm thụ được nó mới thôi. Sau đó hấp thụ nguyên tố đã cảm thụ được để ngưng tụ nguyên tố thủy tinh, sau khi thành công lại cảm thụ một nguyên tố khác. Cha nói không sai, xem ra công pháp này cũng không thích hợp cho người đó tu luyện, bộ công pháp này hoàn toàn là dựa vào thể chất ngũ hệ của người luyện mà tồn tại. Cũng không biết sau khi tu luyện thành sẽ mạnh hơn, trước hết là giờ mình chỉ cảm thụ hỏa nguyên tố thôi. Hàn Phong Tuyết trong lòng thầm nghĩ tiếp đến, Hàn Phong Tuyết lập tức tĩnh tâm, ý thức chìm vào hệ tinh thần cảm thụ với hỏa nguyên tố. Một lúc lâu, nhưng không làm sao mà cảm thụ nổi, lẽ nào phương pháp tu luyện của ta không đúng? Hàn Phong Tuyết trong lòng hoài nghi không đúng, phải tĩnh tâm, không thể nghĩ đến bất cứ việc gì. Hai ngày sau, trong ý thức của Hàn Phong Tuyết, chỉ thấy vô số chấm sáng màu hồng lượn lờ trong không khí, cuối cùng cũng cảm thụ được rồi. Dựa theo phương pháp giảng thuật tinh thần công pháp, hấp thụ chấm sáng hồng, càng lúc càng nhiều chấm sáng xâm nhập vào trong ý thức của Hàn Phong Tuyết, chấm sáng sáng trong tinh thần Hàn Phong Tuyết xoay tròn rất nhanh, tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng không ngừng tăng áp lực. Một lúc lâu, một viên tiểu thủy tinh xích hồng trôi nổi trong tinh thần của Hàn Phong Tuyết. Nhìn thủy tinh xích hồng, trong lòng Hàn Phong Tuyết hưng phấn dị thường, cuối cùng cũng thành công rồi, Hàn Phong Tuyết lẩm bẩm nói. Tiếp đến, Hàn Phong Tuyết lại dùng phương pháp đó tiếp tục cảm thụ nguyên tố khác, đã một lần thành công, tiếp theo dễ dàng hơn nhiều. Lại qua một ngày nữa, trong tinh thần của Hàn Phong Tuyết những viên tiểu thủy tinh năm màu đỏ, vàng, trắng, đen, xanh đều lần lượt xuất hiện và cũng xoay tròn với tốc độ kinh hồn. Lại có thêm 5 nguyên tố thủy tinh, Hàn Phong Tuyết có chút kinh ngạc. Mở hai mắt ra, nhãn thần của Hàn Phong Tuyết sáng đẹp lạ thường. Tuy 3 ngày chưa ăn cơm, nhưng Hàn Phong Tuyết không cảm thấy đói bụng, ngược lại, toàn thân đều tràn đầy năng lượng. Đây chính là cảm giác thành giáo kỹ, quả nhiên tuyệt. Hàn Phong Tuyết thầm nghĩ, cảm thấy nguyên tố thủy tinh có thể hấp thu nguyên tố trời đất, Hàn Phong Tuyết lại tiếp tục tu luyện tinh thần công pháp, chỉ thấy nguyên tố thủy tinh xoay tròn rất nhanh, ngũ hành nguyên tố từ mọi nơi tiến vào trong cơ thể, dọc theo các kinh mạch trên thân thể cuối cùng hội tụ được nguyên tố thủy tinh. Đây là phản ứng đầu tiên tu luyện tinh thần công pháp, bởi vì Hàn Phong Tuyết tiên thiên tinh thần lực khá cao, tu luyện tinh thần công pháp tự nhiên có thể sử dụng nguyên tố thủy tinh có thể hấp thụ ngũ hành nguyên tố rất nhanh, ngũ hành nguyên tố đã hấp thụ đạt đến tinh thần lực cực hạn mà có thể chống đỡ. Lúc sau, sự hấp thụ của nguyên tố thủy tinh đối với ngũ hành nguyên tố sẽ giảm bớt, nhưng tuyệt đối không được dừng lại, bởi vì người đang tu luyện tinh thần công pháp đồng thời tinh thần lực cũng tăng lên, cho dù tăng lên rất chậm cũng là tăng, vì thế nguyên tố thủy tinh cũng sẽ tiếp tục hấp thu nguyên tố ngũ hành, nhưng thông thường chỉ là hấp thu chậm rãi, không biết lần đầu tu luyện nhanh như vậy. Trừ phi ngươi có kỳ tích gì đó thì mới có thể làm cho tinh thần lực trong nháy mắt tăng lên cao như thế. Hàn Phong Tuyết không biết gì nên vô tình tập luyện thêm 3 ngày nữa, lập tức cảm thấy sự hấp thu nguyên tố ngũ hành chậm hẳn lại. Hàn Phong Tuyết dừng tu luyện. Giả kỹ 8 sao bây giờ có thể cảm thấy rõ thực lực và đẳng cấp của mình, Hàn Phong Tuyết cảm thấy có một chút khó mà tin được. Những người khác trong tộc tu luyện đã mấy năm đều chỉ tăng lên được mấy sao, mà cậu, lần đầu tiên tu luyện liền trực tiếp đạt đến cảnh giới 8 sao. Mặc dù mình có là thiên tài cũng không cần khoa trương như vậy chứ. Tuy cảm thấy khó có thể tin, nhưng trong lòng Hàn Phong Tuyết vẫn thấy rất vui mừng, thực lực tăng lên càng nhanh, cha cũng có thể sớm tỉnh lại, mình cũng có thể sớm báo thù cho cha, thù giết cha, Hàn Phong Tuyết một khắc cũng không dám quên. Trong đầu Hàn Phong Tuyết hiện lên tướng mạo của 6 người, các ngươi cứ chờ đấy, Hàn Phong Tuyết trong lòng thầm nghĩ. Đứng lên hoạt động thân thể một lát, 6 ngày tu luyện khiến thân thể cậu có chút cứng nhắc. Cậu mở cửa phòng, đang định bước chân ra ngoài, mẹ, người cứ ở đây đợi con suốt sao? Nhìn thấy Mộ Dung Tình hai mắt sưng đỏ, trong tay còn bưng điểm tâm mà hắn thích. Hàn Phong Tuyết trong lòng quá cảm động. Nhìn thấy con trai cuối cùng cũng ra ngoài, Mộ Dung Tình cười tươi trả lời, con mình không có, ta vừa mới đến, sợ quấy rầy con tu luyện nên đứng ngoài cửa đợi con. Thành công rồi sao? Mộ Dung Tình đưa ánh mắt trông đợi nhìn Hàn Phong Tuyết. Hàn Phong Tuyết hiển nhiên không tin lời Mộ Dung Tình nói, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ là giữ chặt nỗi thương mẹ ở trong lòng. Gật gật đầu, thành công rồi, Hàn Phong Tuyết trả lời, nàng lập tức vui mừng hỏi tiếp, mấy sao rồi? Cha con nói hồi đó lần đầu tiên cha con tu luyện liền đạt đến cấp 5 sao, cho dù không như cha con, chí ít cũng được 3 sao 8 sao rồi, Hàn Phong Tuyết nói một câu yếu ớt. Mộ Dung Tình ngạc nhiên nhìn Hàn Phong Tuyết, ánh mắt giống như nhìn thấy quái vật. Tuy nhiên con trai cũng giống như cha là thiên tài, nhưng cha cậu cũng không ngờ được con trai còn có khả năng tiên phú hơn cả mình, hơn nữa còn hơn rất nhiều. Bởi vì đẳng cấp giáo kỹ vừa cao, vừa yêu cầu nhiều nguyên tố lực mới có tăng cao lên một cấp, 8 sao giả kỹ, hiển nhiên với 5 sao giả kỹ không cùng một cấp bậc. Thông thường sau lần đầu tu luyện có thể đạt đến 2 sao hoặc 3 sao thì đều coi là thiên tài rồi, năm đó Hàn Kiếm Phong trực tiếp đạt đến 5 sao khiến cả phong thành đều khiếp sợ và được khen là phong thành đệ nhất thiên tài, lúc đó, cả gia tộc đều vui mừng khôn xiết. Chương 7. Người đầu tiên tiến hóa kỹ năng thiên phú tốt. Tốt, Mộ Dung Tình tâm tình kích động các thường, hai mắt có chút vui mừng. Sau khi Hàn Kiếm Phong qua đời, Mộ Dung Tình chỉ thấy mất hết can đảm, chỉ muốn đi theo chồng. Nhưng nhớ đến di ngôn của Hàn Kiếm Phong, nghĩ đến Hàn Phong Tuyết còn nhỏ, bảo nàng làm sao có thể đành lòng được. Mấy ngày trước, mặc dù Hàn Phong Tuyết nói cho nàng biết Hàn Kiếm Phong vẫn chưa thật sự biến mất khỏi dương thế, nhưng Hàn Kiếm Phong chỉ còn lại một kia tàn hồn thật sự vẫn có thể tỉnh lại sao? Lại ví dụ như đợi được Hàn Phong Tuyết đủ lớn mạnh có thể làm cho Hàn Kiếm Phong mau chóng tỉnh lại, nhưng đủ mạnh là như thế nào? Phải đợi bao lâu Hàn Phong Tuyết mới có thể đạt đến bước đó? Nàng trong lòng tràn đầy lo lắng, Như hôm nay nhìn thấy khả năng thiên phú của Hàn Phong Tuyết tốt như vậy, nàng không chỉ vì Hàn Phong Tuyết vui vẻ, đồng thời hy vọng đối với Hàn Kiếm Phong cũng càng lớn. Thì sao nàng lại không thể không cảm thấy kích động, không vui cho được cơ chứ? Trong lòng nàng vẫn còn một nguyện vọng khác. Phục thù, nàng hận không thể mang 6 người hại chết Hàn Kiếm Phong băm băm nghìn mảnh. Thế nhưng ngay cả cấp bậc kỹ vương như Hàn Kiếm Phong vẫn không thể là đối thủ của họ, mà tu vi chỉ mới là danh kỹ 2 sao muốn báo thủ không phải là chuyện dễ. Nhưng bây giờ nàng đã thấy được tia hy vọng ở Hàn Phong Tuyết. Khả năng thiên phú của Hàn Phong Tuyết khiến nàng tin tưởng chắc chắn một ngày nào đó Hàn Phong Tuyết có đủ thực lực để báo thù cho cha. Dường như nghĩ điều gì đó, Mộ Dung Tình đột nhiên nghiêm túc nói: "Phong Tuyết, con chớ có mang chuyện con có thể tu được toàn bộ ngũ hành nói cho người khác biết, còn chuyện con làm sao có thể trở thành giáo kỹ có thể tìm một lý do khác thích hợp để giải thích với mọi người, nhưng nhất định chỉ được dùng kỹ năng của một hệ khi báo cáo với gia tộc. Hàn gia chúng ta đa phần đều là hỏa hệ thiên phú, con cũng chỉ biểu hiện năng lực của hỏa hệ thôi." "Con hiểu rồi, cha cũng nói với con như vậy." Hàn Phong Tuyết trịnh trọng gật đầu. Hàn Phong Tuyết nói chuyện với mẹ một hồi lâu rồi lại bắt đầu một mình tu luyện. Cậu một khắc cũng không dám buông lơi, cũng không thể nào mà buông lơi. 3 tháng sau, Hàn Phong Tuyết ngồi trong phòng tu luyện, trong tinh thần không ngừng có ngũ hành nguyên tố, nam viên nguyên tố thủy tinh hội tụ. Nguyên tố thủy tinh chậm rãi xoay tròn. Đột nhiên, nguyên tố thủy tinh xoay tròn với tốc độ nhanh hơn, không gian xung quanh trời đất của ngũ hành nguyên tố nhanh chóng đi vào trong người Hàn Phong Tuyết. Nam viên nguyên tố thủy tinh đó sáng lên trong không gian, có điều chỉ thoáng qua rồi lại trở về trạng thái bình thường, tốc độ xoay tròn cũng biến thành chậm dần. Danh ký 1 sao Hàn Phong Tuyết mở hai mắt, một tia sáng chợt lóe lên. Cuối cùng đã đột phá rồi, Hàn Phong Tuyết thở phào nhẹ nhõm, tất cả những giáo kỹ sau khi đột phá đều tự mình hòa hợp với kỹ năng thiên phú, mà mình ngũ hành kiêm tu, kỹ năng thiên phú đó của mình là loại thuộc tính nào? Hàn Phong Tuyết lẩm bẩm. Hàn Phong Tuyết ý thức chìm vào trong hệ tinh thần, dùng ý thức để cảm thụ. Kỹ năng thiên phú lóe ra từng cái một, có thể tiến hành chuyển rời trong nháy mắt, cự ly 1 thước, một ngày chỉ có thể dùng 1 lần. Tùy tu vi mà trở nên mạnh mẽ, trong nháy mắt cự ly chuyển rời tăng lên, thời gian khoảng cách cũng ngắn lại. Biến đổi trạng thái rồi Hàn Phong Tuyết nhịn không được trong lòng thầm nhủ một tiếng, đồng thời sắc mặt đầy hưng phấn, muốn có loại hiệu ứng này. Sự chuyển động trong nháy mắt, trong lúc đang chiến đấu nếu nói về phòng thủ thì có kỹ năng này chẳng khác nào thêm một cái mạng nữa rồi. Nói về tiến công, cũng có thể hành động bất ngờ, đánh bại địch mà giành chiến thắng. Càng đáng sợ hơn, kỹ năng này vẫn có thể tiến hóa. Trên đại lục người có thể làm cho kỹ năng biến hóa tiếp một bậc đã ít nay càng ít hơn, mỗi một loại đều có thể làm cho vô số cường giả tranh đoạt, không ngờ mình lại là người đầu tiên tiến hóa kỹ năng thiên phú. Không biết tương lai còn có đột phá thêm hình thái nào mới của loại kỹ năng này không. Đương nhiên, càng biến đổi trạng thái càng tốt, Hàn Phong Tuyết nhịn không được tự ảo tưởng trong lòng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm đã khuya. 3 tháng này, tự mình nỗ lực tu luyện, thời gian ngủ rất ít, cuối cùng hôm nay cũng đã đột phá, nên ngủ bù một giấc thật ngon mới được nghĩ đến đây. Hàn Phong Tuyết chui vào chăn, mắt nhắm lại mà môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện. Đang mơ ngủ, loáng thoáng nghe được một âm thanh quen thuộc trong tâm mình vang lên: "Con trai, mau lớn mạnh đi, khả năng thiên phú của con làm ta cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà vẫn còn xa mới đủ, chỉ có không ngừng nỗ lực, không ngừng trở nên mạnh mẽ, con mới có thể đạt được yêu cầu của ta." Sáng sớm hôm sau, Hàn Phong Tuyết từ trong mơ tỉnh lại. Hôm qua trong lúc mơ ngủ nghe thấy âm thanh trong tâm mình vang lên vẫn còn quanh quẩn. Là ai nói chuyện với ta? Hàn Phong Tuyết lòng đầy ngờ vực, lẽ nào là mình suy nghĩ nhiều rồi, nào có ai nói chuyện với mình. Đã lâu không hít thở không khí mới mẻ rồi nghĩ đến đây Hàn Phong Tuyết đi ra ngoài. Hàn Kiếm Phong mất đã hơn 3 tháng, bầu không khí tang thương trong Hàn gia đã dịu đi rất nhiều. Đi đến gia tộc luyện võ đường, Hàn Phong Tuyết phát hiện hậu bối đệ tử trong tộc đều ở đây. Hôm nay cũng không phải ngày gia tộc tụ hội, lẽ nào có chuyện gì xảy ra chăng? Hàn Phong Tuyết trong lòng có chút nghi ngờ. Nhìn thấy Hàn Phong Tuyết đến, trong mắt chúng đệ tử trong tộc có một chút khó chịu. Phế nhân trong tộc nhưng lại có một người cha thiên tài, nhưng bây giờ cha của hắn lại rời hắn mà đi, cũng không biết tương lai hắn sẽ làm thế nào. Rất nhiều người trong lòng nghĩ như vậy. Phong Tuyết ca, Hàn Yên Vân và Hàn Mộng thấy Hàn Phong Tuyết vội chạy đến. Gia tộc có chuyện đại sự gì xảy ra sao? Các muội sao đều ở đây? Hàn Phong Tuyết hỏi đối với hậu bối đệ tử bọn muội là chuyện đại sự. Bởi vì tam thúc, Hàn Yên Vân nói rồi dừng lại, lén lén nhìn ánh mắt của Hàn Phong Tuyết, phát hiện ánh mắt Hàn Phong Tuyết cũng không có gì thay đổi mới tiếp tục nói, bởi vì việc của tam thúc, ngoài tam đại thế gia thừa cơ hội này liên hợp tiến hành đánh áp đối với Hàn gia chúng ta. Gia gia vì chuyện này mà tăng cường thực lực cho chúng ta, quyết định chọn 20 hậu bối có thể vào tàng thư các học tập kỹ năng. Thì ra là vậy, Hàn Phong Tuyết trong nháy mắt đã hiểu rõ. Gia gia đến rồi, Hàn Mộc lúc này chỉ luyện võ trưởng phía đông mở miệng nói. Hàn Phong Tuyết nhìn theo phương hướng Hàn Mộc chỉ, Hàn Thiên Quân cũng nhìn thấy Hàn Phong Tuyết, Hàn Thiên Quân hình hài dàn mua tiểu tụy đi tới gần. Thấy Hàn Thiên Quân như vậy, trong lòng Hàn Phong Tuyết đột nhiên cảm thấy chua xót. Hàn Thiên Quân cũng không vì Hàn Phong Tuyết không có cách nào trở thành giáo kỹ mà quên hắn, ngược lại, Hàn Thiên Quân đối với Hàn Phong Tuyết thương yêu còn nhiều hơn các tử tôn khác. Phong Tuyết, con không sao rồi? Đến bên cạnh Hàn Phong Tuyết, Hàn Thiên Quân mở miệng nói, ra ra, con rất tốt. Ngược lại ra ra phải chăm sóc bản thân thật tốt. Hàn Phong Tuyết cười nhẹ tiếp lời. Hàn Thiên Quân cười nói, mấy người các con đều đến đây, ta có chuyện cần tuyên bố nói rồi ông đi thẳng vào trong luyện võ đường. Vốn không thích náo nhiệt, Hàn Phong Tuyết nghe được Hàn Thiên Quân nói, cười khổ một cái, 3 người cùng Hàn Thiên Quân vào trong luyện võ đường. Hàn Thiên Quân đi đến trước mặt mọi người, vốn đang nghị luận ầm ĩ liền lập tức yên tĩnh lại. Chỉ nghe Hàn Thiên Quân nói, hôm nay ta muốn chọn trong số các ngươi ra 20 người, những người này có thể theo ta vào tàng thư các học tập kỹ năng. Tiếp theo, Hàn Thiên Quân bắt đầu lựa chọn, thường là người được chọn chúng, ở Hàn gia hậu bối đều là thiên phú tương đối khá tốt. Mọi người bắt đầu cũng không có gì dị nghị, nhưng sau khi tên cuối cùng từ trong miệng Hàn Thiên Quân nói ra, luyện võ đường bắt đầu ồn ào. Bởi vì, người cuối cùng chính là Hàn Phong Tuyết. Chương 8. như vậy tôi đã đủ tư cách chưa? Sao lại có hắn? Hắn ngay cả nguyên tố thủy tinh cũng không ngưng tụ nổi, cũng không thể nào có đủ khả năng học được kỹ năng giáo kỹ. Thế chẳng phải là lãng phí một tên trong danh sách hay sao? Các đệ tử hậu bối của Hàn gia thi nhau bàn luận. Đúng thế. Hàn Liệt ở trong đám đông đứng lên nói, ông nội, con không phục, hắn chẳng qua cũng chỉ là một tên vô dụng mà thôi, dựa vào cái gì mà có tên trong danh sách, hắn không đủ tư cách. Hàn Liệt một người chưa đủ 11 tuổi, 3 tháng trước từ một danh kỹ 1 sao đã đột phá đến danh kỹ 2 sao. Hàn Liệt luôn hài lòng với năng lực bẩm sinh của mình, luôn cho rằng mình là một trong những hậu bối xuất sắc nhất trong gia tộc, nhưng Hàn Thiên Quân luôn lạnh nhạt với hắn. Như thế đã đành, điều làm hắn khó chịu nhất đó là, Hàn Phong Tuyết tên phế nhân mà hắn luôn kinh thường, luôn núp dưới bóng cha mình lại luôn có được sự quan tâm của ông nội. Hàn Liệt không hiểu nổi, cái tên vô dụng kia hắn dựa vào cái gì mà lại khiến cho ông nội có cái nhìn khác với hắn như thế. Trước đây, lúc Hàn Kiếm Phong còn sống thì hắn còn nhịn, nhưng bây giờ Hàn Kiếm Phong đã không còn nữa, Hàn Thiên Quân vẫn thiên vị tên vô dụng đó, vì hắn mà lãng phí một tên trong danh sách. Mặc dù Hàn Liệt không cần cái tên trong danh sách này, nhưng vẫn nuốt không trôi cục tức đang ứ nghẹn trong họng. "Câm miệng, sau này ta không muốn nghe thấy những lời nói như vậy nữa." Hàn Thiên Quân tức giận nói. Đối với Hàn Liệt, ông luôn lo lắng, mặc dù tài năng thiên bẩm rất tốt, nhưng từ nhỏ đã luôn kiêu căng cao ngạo, không coi người khác ra gì. Tính cách như vậy, rất dễ đi lệch hướng. Hàn Thiên Quân cũng đã từng nói chuyện này với hắn, nhưng hắn vẫn không chịu nghe. Mặt Hàn Liệt có chút ngượng ngùng, nhưng hắn lại không dám cãi lại Hàn Thiên Quân, vì vậy hắn đã tìm đến Hàn Phong Tuyết. Đi đến bên cạnh Hàn Phong Tuyết, Hàn Liệt nói, "Hàn Phong Tuyết, ta muốn thách đấu với ngươi, ngươi có dám nhận lời không?" Ở Hàn gia, chỉ cần không tàn sát lẫn nhau thì đều không phản đối thách đấu, thanh niên luôn thích tranh mạnh yếu thắng, hơn nữa người của Hàn gia hầu như đều có bản tính nóng nội, nên tính tình rất nóng nảy. Sau khi nghe xong lời của Hàn Liệt nói, tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt khinh bỉ, tất nhiên là khinh thường Hàn Liệt rồi, lại đi tìm một kẻ vô dụng, yếu thế mà thách đấu, đúng là ra mặt cũng dày thật. Cơn giận dữ trong mắt Hàn Thiên Quân nhìn như muốn nổ tung ra, nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì lại im lặng không nói câu nào, chỉ lặng lẽ xem diễn biến tiếp theo. "Xin lỗi, tôi không có thời gian." Hàn Phong Tuyết lạnh lùng đáp. "Ngươi đúng là kẻ hèn nhát, ngươi có xứng làm con của Tam Thúc không vậy? Ta còn nghi ngờ không biết ngươi có phải là con trai của Tam Thúc không nữa." Hàn Liệt nói nhỏ chỉ đủ cho Hàn Phong Tuyết nghe thấy. Cái gì có thể nhẫn nhịn được nhưng cái này thì không thể, mặc dù Hàn Phong Tuyết cảm thấy không cần thiết phải tranh giành với trẻ con, mặc dù chính cậu còn nhỏ tuổi hơn, huống hồ còn có các kỹ năng của phụ thân để lại cho, hắn không hứng thú lắm với tàng thư các. Nhưng Hàn Liệt không nên xúc phạm đến người nhà Hàn Phong Tuyết, đụng vào nhím, nhím cũng phải sù lông. "Ta đồng ý." Tiếng Hàn Phong Tuyết vang lên. Hắn đã nhận lời rồi, trong luyện võ đường xì xào bàn tán, mọi người đều dùng ánh mắt kỳ dị nhìn hắn. Hàn Thiên Quân vừa định lên tiếng, nhưng nghe thấy giọng của Hàn Phong Tuyết và ánh mắt của cậu lóe lên một tia sáng. Ông không hề ngăn cản, mà ở bên cạnh xem một cách hứng thú. Hàn Liệt cười một cách gian tà, trong lòng nghĩ, là tự ngươi tìm đến cái chết không thể trách ta được. "Lên đi." Nói xong Hàn Liệt đi về phía chỗ trống của luyện võ đường. Hàn Phong Tuyết và Hàn Liệt tạo thế đối kháng. "Bắt đầu." Âm thanh lạnh lùng vang lên, mặc dù trong lòng rất bất hận, nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Hừm lên một tiếng lạnh lùng, Hàn Liệt đưa hai tay lên điều khiển nguyên tố tập trung trong lòng bàn tay, một lát sau, một quả cầu lửa được hình thành trong lòng hai bàn tay. Hỏa cầu thuật. Cầu lửa nhanh chóng công kích về phía Hàn Phong Tuyết. Trong chớp mắt, quả cầu lửa đã đến bên cạnh Hàn Phong Tuyết, Hàn Liệt đã lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Một quả cầu lửa cũng không tránh nổi, bị đả thương rồi thì ông nội cũng không thể trách ta. Hàn Liệt nghĩ thầm trong lòng, Hàn Phong Tuyết lúc này vô cùng điềm tĩnh, khi quả cầu lửa cách hắn chỉ còn nửa mét, cơ thể Hàn Phong Tuyết ngửa lại phía sau, quả cầu lửa vút qua mặt hắn, một tay chống lại phía sau, mượn lực đàn hồi Hàn Phong Tuyết lại đứng dậy như cũ, trên mặt vẫn mang theo nụ cười lãnh đạm, dường như chưa có việc gì xảy ra vậy. "Nên mang công phu thật sự ra đi, chứ trình độ như vậy đừng nên ra ngoài để mất mặt." Hàn Phong Tuyết lạnh lùng nói. Nói xong Hàn Phong Tuyết chạy thần tốc về phía Hàn Liệt. Bị tên phế nhân trong mắt mình chửi mắng, Hàn Liệt lúc này vô cùng tức giận, người một chết. Lúc Hàn Phong Tuyết gần tiếp cận đến người Hàn Liệt, hai tay Hàn Liệt cùng lúc phát ra hỏa nham. Khi Hàn Phong Tuyết đang dốc toàn lực để xông lên phía trước thì chỉ thấy cơ thể vừa căng một cái đã bị một dây lửa vô hình trói chặt lại, mà hắn ra sức giãy cũng không thoát được, thời gian trói là một giây. Tuy thời gian một giây chỉ chớp mắt là qua ngay, nhưng đối với Hàn Liệt thì như thế cũng đã đủ rồi. Lại là một quả cầu lửa trong tay Hàn Liệt phát ra, trong luyện võ đường có người đã nhắm mắt lại vì không lỡ nhìn thấy sự thảm hại của Hàn Phong Tuyết nữa. Hàn Phong Tuyết cách Hàn Liệt rất gần, quả cầu lửa cũng sắp tới nơi, hơn nữa Hàn Phong Tuyết vẫn đang trong tình trạng bị trói, không thể tránh được, trong lòng tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, sắc mặt Hàn Thiên Quân cũng hốt hoảng. Có thật là không có cách nào tránh được hay sao? Hàn Phong Tuyết nghĩ như vậy. Khi quả cầu lửa sắp đánh trúng người thì kỹ năng biến hóa lập tức phát huy, Hàn Phong Tuyết đã biến mất. Một quả đấm ở đâu giáng tới trúng mắt Hàn Liệt. Bùng chỉ thấy Hàn Phong Tuyết đứng điềm nhiên, còn Hàn Liệt lại nằm trên mặt đất. Trong mắt của Hàn Liệt vẫn hiện ra vẻ khó tin, tất cả xảy ra quá bất ngờ, Hàn Liệt chỉ cảm thấy mắt hoa lên và Hàn Phong Tuyết đã xuất hiện ngay trước mặt mình, nhìn thấy nắm đấm lao về phía mình muốn tránh nhưng đã không thể được nữa rồi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, sao hắn lại làm được? Trong lòng tất cả mọi người bao gồm cả Hàn Liệt cũng đều muốn biết câu trả lời. Nhưng từ đầu đến cuối trên người Hàn Phong Tuyết không hề xuất hiện một chút biến động nguyên tố nào. Nhưng chắc chắn tất cả mọi người phải thất vọng rồi, vì chẳng có ai giải đáp cho họ cả. "Như vậy tôi đã có đủ tư cách hay chưa?" Hàn Phong Tuyết nhìn Hàn Liệt mà nói. Hàn Thiên Quân lúc này đang suy nghĩ điều gì nghe thấy lời của Hàn Phong Tuyết liền bước tới nói, "Còn ai có thắc mắc gì nữa không?" Tất cả mọi người đều lắc đầu, "Vậy được, mọi người giải tán thôi, những người được chọn ngày mai tập hợp ở ngoài tàng thư các." Nói xong Hàn Thiên Quân quay người nói với Hàn Phong Tuyết, "Phong Tuyết tối nay con qua chỗ ta một lát." Nói xong ông quay người bước đi. Hàn Liệt cố gắng đứng lên, ánh mắt có chút khó hiểu nhìn về phía Hàn Phong Tuyết. Lần sau người nằm xuống chắc chắn là ngươi. Hàn Liệt nói một cách lạnh lùng. Ta sẽ chờ, còn nữa, sau này ta không muốn nghe thấy hai từ phế nhân nữa, càng không muốn để ta nghe được ngươi xúc phạm người nhà của ta. Nói xong Hàn Phong Tuyết cũng quay người bước đi. Chương 9. Hỏa vụ chương 9, hỏa vụ, khói lửa, hỏa vụ, tên một loại kỹ năng cấp thấp trong các loại kỹ năng cấp binh sĩ của Hàn gia. Buổi tối Hàn Phong Tuyết đi tới nơi ở của Hàn Thiên Quân, vừa vào phòng khách thì đã thấy ông nội và bà nội mình đã ngồi sẵn trong đại sảnh chờ từ bao giờ. Thấy Hàn Phong Tuyết đi đến, bà nội của cậu vội vàng tiến lên trước Phong Tuyết, sao lâu thế mà không chịu đến thăm bà. Bà lao mang trên nôi một nụ cười hiền hòa. Thấy bà nội tóc bạc trên đầu đã nhiều hơn, Phong Tuyết cảm thấy thương bà vô cùng. Bà ạ, sau này cháu sẽ đến thăm bà nhiều hơn được rồi, hai bà cháu đợi chút nữa rồi hay nói chuyện tiếp. Hạnh Hương, bà vào phòng trước đi, ta có chuyện muốn nói riêng với Phong Tuyết. Hàn Thiên Quân nói với vợ mình lao già chết tiệt, chắc chỉ có ông là nhiều chuyện cần nói ấy. Phong Tuyết lâu lắm mới tới đây, ông mà nói lâu là coi chừng lão nương xử ông luôn đấy. Mặc dù là bạo miệng vậy nhưng lão bà vẫn đi vào trong phòng trong để lại không gian cho hai ông cháu. Ra ra, ông tìm cháu có chuyện gì ạ? Hàn Phong Tuyết lê tiếng hỏi trước Phong Tuyết, lại đây ngồi bên cạnh ta. Hàn Thiên Quân cười nói. Hàn Phong Tuyết đi lại cái ghế bên cạnh ông mình và ngồi xuống, không cần hỏi thì cậu cũng đã mơ hồ đoán ra ông mình gọi mình tới đây là vì việc gì. Phong Tuyết, bây giờ cháu đã là giáo kỹ rồi nhỉ? Hàn Thiên Quân vào thẳng vấn đề chính. Hàn Phong Tuyết gật đầu rồi định nói rằng, sau khi cha cháu qua đời. Thì Hàn Thiên Quân khoát tay áo cắt ngang lời Phong Tuyết, trước hết hãy nghe ta nói, hôm nay ở luyện võ đường, lúc đầu nhìn thấy cháu ta cũng đã biết, khí chất của giáo kỹ với người bình thường là hoàn toàn khác nhau, vì thế ta mới dành một tên trong bảng danh sách cho cháu. Năm ấy, cha cháu cũng giống cháu, bất kỳ là tu luyện tinh thần công pháp nào cũng không ngưng tụ nổi yếu tố thủy tinh. Đối vì tự ti mà bố cháu một thân một mình quyết định bỏ nhà trốn đi, thế nhưng 7 ngày sau đó bố cháu trở về. Lúc ấy bố cháu đã trở thành một giáo kỹ, từ đó về sau khả năng thiên phú của bố cháu càng ngày càng phát huy dữ dội. Ta nghĩ con và cha con có khi lại giống hệt nhau. Nhưng điều làm ta kinh ngạc là trong có mấy ngày ngắn ngủi như thế mà cháu đã đạt được đến tu vi danh kỹ, khả năng thiên phú của cháu lại còn vượt qua cả cha cháu. Mà tất nhiên khả năng thiên phú là do di truyền, hai chữ thiên tài không đủ để nói hết được về hai cha con cháu. Thời gian mà Hàn Phong Tuyết và Hàn Liệt tỉ thí, hậu bối của Hàn gia cũng chả ai có thể hiểu được làm sao mà Hàn Phong Tuyết có thể đánh bại được Hàn Liệt, nhưng với Hàn Thiên Quân người có tới 60 năm đạo hạnh thì lại có thể dễ dàng nhìn ra. Cả hai đều im lặng một hồi rồi Hàn Thiên Quân bắt đầu nói, cháu và cha cháu đều như nhau, đều là thiên tài trong thiên tài, đều bắt chước nhau gạt lão già này. Ta nghĩ cháu cũng không đơn giản chỉ là kỹ sư đơn hệ chứ. Thấy nét buồn rầu trong mắt ông mình, Hàn Phong Tuyết có chút bủi lòng, không nỡ giấu ông mình ra ra, những điều ông nói đều không có sai, nhưng cha cháu cũng không cố ý muốn giấu ông. Chuyện của cha cháu ông cũng thấy rồi đấy, chỉ vì lộ chuyện đó với một người thân cận nào ấy mà tin tức đó đã được chuyển tới hai người mặc áo hoa kia. Nếu như mà nói không ai báo tin mà người trung niên mặc áo hoa kia lại biết được cha cháu có công pháp tu luyện song hệ thì chả ai tin được. Nghe Hàn Phong Tuyết nói, đôi mắt Hàn Thiên Quân như lóe lên một sự tán thưởng, thằng nhóc này đã trưởng thành rồi. Ông điềm tĩnh nói, cháu nghĩ được sâu xa như thế đúng là đã trưởng thành hơn trước nhiều rồi, cháu và cha cháu đều là do sợ lộ tin tức ra ngoài mà giấu ta phải không? Chuyện của cháu ta tuyệt đối không nói ra cho bất kỳ người nào biết nữa, ta không cho phép chuyện giống như vậy xảy ra với cháu. Nếu ta biết ai dám bán đứng Kiếm Phong ta tuyệt đối không tha cho hắn. Hàn Phong Tuyết rất muốn nói tất cả cho ông biết, nhưng cậu phải cố nén xuống, phải nhớ lời mẹ, nhớ lời cha dặn, không thể để lộ quá nhiều tin tức tránh nguy hiểm tìm tới bản thân. Cậu cũng sợ một ngày nào đó ông nội vui mừng chuyện gì đó mà lỡ miệng nói ra thì cũng nguy hiểm. Không những nguy hiểm cho mình mà còn cơ hội cha tỉnh dậy cũng bị đe dọa. Đêm đó, sau khi nói chuyện xong với ông thì Phong Tuyết lại nói chuyện với bà đến mãi muộn mà vẫn không hết chuyện. Sáng sớm hôm sau, lúc Hàn Phong Tuyết đi tới bên ngoài tàng thư các, thì bên trong tàng thư các, tính cả Hàn Thiên Quân và 20 người khác cũng đều đã đến đủ. Hơn chục đôi mắt tức giận đều nhìn thẳng về phía cậu, Hàn Phong Tuyết ngượng ngùng chỉ biết cười để giải vây cho mình, cậu không biết là tất cả mọi người lại hăng hái, tích cực đến sớm như thế. Nhưng tuyệt nhiên cậu lại chẳng nghĩ tới nguyên nhân của sự việc nhiệt tình này là vì họ không có một đống kỹ năng đang chờ đợi họ tập luyện như cậu. Tàng thư các có tất cả những kỹ năng hơn 100 năm mà Hàn gia đã cất giữ được. Có thể vào trong học tập các loại kỹ năng, các hậu bối Hàn gia tránh sao khỏi sự ngưỡng mộ dành cho ông cha mình. Tất cả mọi người đã đến đủ rồi thì vào trong thôi. Nói xong Hàn Thiên Quân dẫn đầu đi vào trong trước. Tàng thư các tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ nhất là được những quyển kỹ năng phổ thông, tầng thứ hai là những kỹ năng giáo kỹ, còn về phần tầng thứ 3 thì Hàn gia đệ tử ít có ai có thể đặt chân lên đó. Có người nói, bên trong tầng 3 đều là những quyển sách lưu trữ kỹ năng tông cấp, thậm chí còn có cả kỹ năng vương cấp. Hàn Phong Tuyết lần đầu được đặt chân tới tàng thư các, lập tức cậu bị hoa mắt với một đống sách ghi chép các loại kỹ năng được chất đầy phòng. Không hổ là sách quý cất giữ trăm năm, quả là nhiều thấy, đa dạng và phong phú nữa, có thể ngày hôm nay ta có thể tìm ra được kỹ năng cần thiết đối với mình. Hàn Phong Tuyết thầm nghĩ trong lòng. Vũ Thúc Hàn Thiên Quân hô to gọi một ông lão đang quỳ ẹn dọn tàng thư các. Nghe được tiếng gọi của Hàn Thiên Quân, ông lão ngẩng đầu lên nhìn thân thể đang túi lom khom dần dần đứng thẳng dậy, đôi mắt có phần hơi đục quét một lượt rồi nhìn Hàn Thiên Quân mỉm cười. Ông lão này cũng là một người tài còn lại sau khi đã qua sự sàng lọc của giang hồ cùng lứa với Hàn Thiên Quân. Hàn Phong Tuyết có chút kinh ngạc, nếu như bình thường không nghe được cách xưng hô của Hàn Thiên Quân thì cậu vẫn không biết ông lão này là trưởng bối của ông nội mình. Đi vào tàng thư các, đi qua trước từng hàng giá sách, mọi người thi thoảng lại dừng chân trước một kệ sách nào đó rồi rút một quyển ra xem, tất cả hộ đều đang tìm cho mình một quyển kỹ năng thích hợp. ham nhiều sẽ bị loạn, muốn học mau đột phá cấp bậc tu vi mới thì phải kỹ lưỡng chọn cho mình một quyển kỹ năng phù hợp, bằng không nhiều mà không thuần thục thì ắt sẽ dẫn tới phản tác dụng. Hàn Phong Tuyết cũng vậy, cậu cẩn thận lựa chọn cho mình một quyển kỹ năng phù hợp. Đột nhiên đôi mắt cậu sáng rực lên hỏa vụ, Hàn Phong Tuyết vừa mở vừa xem từng trang một, kỹ năng hỏa vụ mang hỏa nguyên tố ngưng tụ thành hình dạng một đám khói của lửa có thể che lấp thân hình, thời gian duy trì kỹ năng là trong vòng 3 giây. Đọc xong phần giới thiệu, Hàn Phong Tuyết mỉm cười mãn nguyện, cậu đã tìm được kỹ năng ưng ý cho mình, có thể trong mắt người khác đây có thể là một loại kỹ năng sàm nhất trong các loại kỹ năng, nhưng đối với kỹ năng thiên phú của Hàn Phong Tuyết mà nói thì hỏa vụ chính là kỹ năng phụ trợ tuyệt vời nhất, chính là nó. Hàn Phong Tuyết bắt đầu sao chép. Tàng thư các là nơi không thể mang được sách trong đó ra ngoài, vì thế chỉ có thể sao chép lại lấy cái mà tu luyện thôi. Sau khi sao chép xong, Hàn Phong Tuyết tiếp tục chọn, đi hết các giá sách cũng không phát hiện ra quyển nào thích hợp nữa. Vì thế Phong Tuyết lặng lặng đi ra ngoài. Ngươi là con trai của Kiếm Phong. Hàn Phong Tuyết vừa ra đến cuộc thì nghe đâu một âm thanh giản mua từ phía sau vang lại, đó là ông già mà vừa ông nội của cậu còn gọi là Ngũ Thúc. Hàn Phong Tuyết quay đầu nhìn về phía ông lão, đôi mắt nhìn thẳng vào ông như có cái gì đó làm cậu kinh ngạc lắm. Cái lưng còn của ông lão giờ đã thẳng được dậy, đôi mắt thâm thúy chả tìm thấy cái vẻ lười nhác mệt mỏi vừa nãy đâu cả. Hàn Phong Tuyết lập tức hiểu ra ngay vấn đề của sự thắc mắc trong lòng mình. Nhìn qua nhìn lại thì cái tàng thư các này cũng chỉ có một mình ông lão này phụ trách dọn dẹp, vậy là chỗ này toàn quyền do ông lão quản lý, hơn nữa ông lão này lại còn là trưởng bối của Hàn Thiên Vân, tu vi hẳn là cao thâm lắm, sao lại có thể là một ông lão bình thường được. Dạ đúng thưa thúc tổ gia gia, Hàn Phong Tuyết lễ phép đáp lại. Ây ra, ông trời luôn ganh tị đấng anh tài nhỉ. Lão nhân thở dài. Trong sân nhỏ, một con người bị hỏa nguyên tố tầng nhất che đậy, hoàn toàn nhìn không rõ bản chất bên trong. Một lát sau, hỏa nguyên tố tiêu tan mới dần lộ ra bộ mặt non nớt của thiếu niên Hàn Phong Tuyết đang tu luyện kỹ năng mới của mình. Hỏa vụ rốt cục cũng nắm giữ được nó rồi, không ngờ một loại kỹ năng cấp thấp bình thường dành cho cấp sĩ binh này lại phải tiêu tốn mất 3 ngày mới có thể hoàn toàn thâu tóm nó. Hàn Phong Tuyết tự lẩm bẩm, nhưng cậu không biết rằng cái câu nói đó mà bị người khác nghe thấy chắc sẽ bị nó làm cho tức tới phọt cả máu ra mất. Bình thường ra các danh kỹ trung cấp khác mà tu luyện môn kỹ năng này cũng phải mất tới 7 ngày mới may ra có thể luyện thành. Còn cậu, tốn có 3 ngày là đã nắm bắt toàn bộ kỹ năng đó mà vẫn còn than thân trách phận. Sau đó, Hàn Phong Tuyết lại bận rộn dành thời gian của mình để tu luyện kỹ năng mà cha cậu đã để lại cho cậu, như vậy cũng tốt, tăng được thực lực của bản thân. Trải qua 1 tháng tu luyện, Hàn Phong Tuyết đã nắm giữ được 7 loại kỹ năng cấp binh sĩ, trong đó có 2 loại trung cấp và 1 loại kỹ năng cấp binh sĩ cao cấp. Nhưng đó vẫn không phải là thứ lớn nhất mà Hàn Phong Tuyết thu thập được. Điều làm cho cậu hứng thú nhất là trong khi sử dụng kỹ năng chỉ làm hao tổn hỏa nguyên tố của bản thân, còn những thứ khác của nguyên tố thủy tinh thì đều không bị ảnh hưởng gì. Điều này có nghĩa là dù cho Hàn Phong Tuyết có dùng ngũ hệ chiến đấu với người khác thì có thể tăng sức mạnh của nguyên tố gấp 5 lần. Nghĩ tới đây trong lòng cứ như nở hoa, Hàn Phong Tuyết cứ tủm tỉm mãi với sự phát hiện lý thú này của mình. Tiếp theo, Hàn Phong Tuyết lại tiếp tục bắt tay vào tu luyện tinh thần công pháp. Muốn đứng cao hơn người khác thì phải bỏ ra sự nỗ lực gấp vạn lần họ. Hàn Phong Tuyết tự đặt ra yêu cầu khắt khe với bản thân, một chút cũng không buông lơi. Chương 10. Hôm nữa khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuất hiện từ phía chân trời xa xa thì Hàn Phong Tuyết cũng đã thức dậy. Ngồi dựa vào hòn non bộ trong sân lặng lẽ suy nghĩ, những việc trong mấy tháng gần đây lần lượt hiện về trong trí nhớ. Trước đây không lâu, tên phế nhân là mình vẫn còn đang được đón nhận từ cha sự vui vẻ, hạnh phúc của tình cha con. Mà bây giờ tên phế vật đó đã trở thành thiên tài, nhưng phụ thân thì không còn bên cạnh nữa, cứ có cảm giác như mọi chuyện vừa mới xảy ra thôi. Nợ nụ cười đầy cay đắng, Hàn Phong Tuyết tự nhủ, ngày mai là bắt đầu năm mới rồi, đương nhiên ta không thể thay đổi quá khứ, vậy thì ta sẽ thay đổi tương lai. Phong Tuyết con dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm chút nữa? Mộ Dung Tình vừa nói vừa tiến về phía Phong Tuyết. Mẹ Hàn Phong Tuyết mỉm cười, thưa mẹ cũng giống con mà, cũng dậy sớm để đến thăm con thằng tiểu quỷ này, ngày mai là năm mới rồi, cho nên hôm nay đám hạ nhân đều rất bận, con đi một chuyến mua những đồ đạc cần dùng trong năm mới về đây cho mẹ, tiện thể mua thêm mấy bộ đồ mới mà mặc. Mộ Dung Tình dịu dàng nói, để chuẩn bị cho hội võ tứ đại thế gia phải không mẹ, năm nay được tổ chức tại Hàn gia chúng ta, thật tốt quá, sang năm có thể đi xem rồi. Hàn Phong Tuyết nói xong tiếp tục tiếp lời, mẹ con xin phép đi mua đồ dùng cho năm mới trước. Phố Nhị Kinh, hàng hóa phong thành bày la liệt khắp đường phố, mọi người đi lại rất nhộn nhịp, tiếng chào mời của những mặt hàng đang được bày bán vang lên rất náo nhiệt. Vì ngày mai là năm mới rồi cho nên hôm nay đường phố Nhị Kinh không những rất đông người mà còn tràn ngập không khí ngày Tết. Hàn Phong Tuyết thong thả đi bộ trên con phố chính, nghe tiếng cười đùa, nói chuyện, tiếng tranh luận của những người đi đường, trong lòng cảm thấy rất dễ chịu, đây chính là hạnh phúc của những con người bình dị, lời nói vang lên từ sâu thẳm trái tim của Hàn Phong Tuyết. Ôi trời, đây chẳng phải là cậu quý tử thiên tài của Hàn gia hay sao? Là tên vô dụng Hàn Phong Tuyết, một giọng nói kỳ quái vang lên phá vỡ sự bình yên trong tâm hồn Phong Tuyết, hướng về phía phát ra thứ âm thanh đó, nhìn thấy vài thanh niên đang bước lại gần. Đã lâu không gặp, phế vật thiếu gia phát ra tiếng nói là một cậu thanh niên đang mặc bộ Âu phục đỏ tía, cũng chính hắn là người phát ngôn khi nãy. Thì ra là ngươi, Hàn Phong Tuyết vừa nhìn đã nhận ra hắn là ai, hắn là văn bối của Hàn gia, một trong tứ đại thế gia, năm ngoái hội võ của tứ đại thế gia tổ chức tại Hàn gia, Hàn Phong Tuyết đi cùng phụ thân đến tham dự. Khi đó tên thiếu niên mặc bộ Âu phục màu đỏ tía này đã nói tên phế vật của Hàn gia cũng đến tham dự sao? Bị Hàn Kiếm Phong nghe thấy, Hàn Kiếm Phong vì muốn bảo vệ Hàn Phong Tuyết, yêu cầu phụ thân của hắn dạy dỗ hắn, cho nên hắn vì sự việc lần trước mà ôm hận trong lòng. Không ngờ lần này lại gặp Hàn Phong Tuyết tại đây, hắn đương nhiên có cơ hội tốt để báo thù. Thế nào không còn người cha thiên tài, người vẫn dám ra ngoài sao? Không sợ mất mặt hả? Hắn ta mở miệng châm chọc. Nói xong hắn quay sang một thiếu nữ khoảng chừng 10 tuổi tiếp lời, Tú Thanh tiểu thư, tôi nghe nói cô có hôn ước với tên phế vật này ư? Thiếu nữ nghe xong ngẩn ra một lát rồi sắc mặt dần dần đỏ lên, phẫn nộ đáp, "Bỏ đi, tôi không thể có hôn ước với cái đồ phế vật này được." Tên thanh niên đứng bên cạnh người thiếu nữ đó cũng thêm lời không sai, hắn ta làm sao so sánh được với muội muội tôi. Nghe xong từng lời lăng mạ của đám người đó, trong lòng Hàn Phong Tuyết rất phẫn nộ, nhưng lúc đó Hàn Phong Tuyết chỉ muốn biết rõ ràng việc hôn ước mà bọn họ vừa nói rốt cục là thế nào. "Nói xong chưa? Nếu nói xong rồi thì tôi đi trước." Hàn Phong Tuyết lạnh lùng nói sau đó quay lưng bỏ đi. Bị Hàn Phong Tuyết xem như không nhìn thấy, thiếu nữ tức tối đá đá chân. Tên thiếu niên mặc bộ Âu phục đỏ kia xem ra vẫn chưa cam tâm, không dễ dàng mới có cơ hội tốt như vậy, muốn dùng ngôn ngữ đả kích Hàn Phong Tuyết, tìm một cái lý do để giáng cho Hàn Phong Tuyết một đòn, hoàng báo thủ cho lần trước thật là một kẻ nhút nhát, hắn uất hận lên tiếng. Hàn Phong Tuyết lúc đó không còn tâm trạng để ý xem hắn muốn cái gì, chỉ muốn tìm Mộ Dung Tình hỏi rõ sự tình, đi thẳng đến chỗ ở của Mộ Dung Tình. Nhìn thấy Hàn Phong Tuyết đi đến, Mộ Dung Tình nhẹ nhàng hỏi sao con trở về sớm vậy? "Mẹ, con đã có hôn ước." Hàn Phong Tuyết bối rối hỏi. Nhìn thấy dáng vẻ bối rối của Phong Tuyết, Mộ Dung Tình mỉm cười hiền từ, "Đúng là có chuyện đó, con và vị tiểu thư thứ ba của đại thiếu gia Lưu gia sinh cùng ngày, ông nội con và chủ Lưu gia rất vui mừng nên đã dùng lời nói định hôn ước cho các con, như vậy cũng được xem là môn đăng hộ đối." Nghe xong lời xác nhận của mẫu thân, Hàn Phong Tuyết cười đau khổ, bản thân đối với nha đầu ngang bướng đó chẳng có chút thiện cảm nào cả, hay là do bản thân suy nghĩ quá nhiều nhỉ? Nghĩ đến sự việc phát sinh ngày hôm nay, Hàn Phong Tuyết cho rằng sự việc không đơn giản như vậy đâu, dù bản thân có đồng ý thì Hà gia cũng không dễ dàng để Tam tiểu thư gả cho mình một tên mà trong mắt họ là đồ phế vật. Hàn Phong Tuyết âm thầm nghĩ, sau đó Hàn Phong Tuyết đều ở bên cạnh Mộ Dung Tình, đợi sau khi ăn tối cùng mẫu thân xong sẽ về nơi ở của mình tiếp tục luyện công. Trong thế giới tinh thần, năm nguyên tố thủy tinh từ từ xoay chuyển, nguyên tố ngũ hành trong không khí xung quanh dần dần chuyển động trong kinh mạch đi vào trong cơ thể Hàn Phong Tuyết. Cũng không biết bao lâu sau, Hàn Phong Tuyết mới ngừng tu luyện. Nhìn nguyên tố thủy tinh đã lớn hơn một chút, Phong Tuyết trong lòng tràn trề kỳ vọng, sẽ có một ngày, ta sẽ cho các người thấy tên phế vật trong mắt các người đã trưởng thành đến mức độ nào, sẽ khiến các người cảm thấy kinh ngạc. Ngay từ sáng sớm ngày thứ nhì, Hàn phủ trên dưới đều rất bận rộn, ngay cả những hậu thế của Hàn gia cũng đến võ đường giúp đỡ. Một người trong số đó nói, lại đến năm mới rồi, hội võ tứ đại thế gia cũng sắp bắt đầu. Không biết lần này gia chủ sẽ cửa ba vị nào lên đài. Khẳng định một trong ba người là hiệu thiếu gia trong hội võ lần trước đã dùng võ thuật khống chế được cả ba hậu thế của ba đại thế gia, khiến cho Hàn gia được nở mày nở mặt, cũng không biết trong số những vị đệ tử đứng ở đây, bao giờ mới xuất hiện một tài năng võ thuật thực thụ nhỉ. Người bên cạnh tiếp lời. Một người khác sau khi nghe xong cười nói, đừng có nằm mơ nữa, cần biết rằng, bọn họ đều là những đệ tử chính tông, bất luận là do môi trường luyện tập hay là do được sự chỉ giáo của các vị trưởng bối, họ đều giỏi hơn chúng ta lấy cái gì ra để so sánh với họ, trừ khi có thể xuất hiện một thiên tài như Kiếm Phong Thúc, như vậy hoặc là có thể nhận được sự chỉ dẫn trọng điểm của gia tộc. Đúng lúc đó hai minh đệ Hàn Thiên Quân và Hàn Kiếm Vũ đi tới, nhìn thấy đám hạ nhân và hậu bối đều đang rất tất bật, Hàn Thiên Quân gật gật đầu nói, mọi người động tác nhanh nhẹn lên, khách sắp đến rồi. Không lâu sau đó quảng trường đã được sắp xếp xong, bốn phía có khoảng 70-80 chiếc ghế cho khách ngồi, ở giữa bày một bục cao. Hội võ tứ đại thế gia mỗi năm tổ chức một lần, từ trong số các đệ tử đời sau của các thế gia chọn ra ba vị, tiến hành so tài. Đệ tử đời sau quyết định tương lai của gia tộc. Do đó tứ đại thế gia rất xem trọng hội võ này, đều hy vọng đệ tử của gia tộc mình sẽ phát minh quang đại. Cho nên vì muốn cổ vũ tinh thần cho các đệ tử thế gia, ba người ở vị trí đầu bảng sẽ nhận được ba món quà coi như là phần thưởng đạt được trong hội võ. Vừa có thể làm dạng danh gia tộc, vừa có thể có cơ hội nhận thưởng nên các đệ tử của các thế gia ai ai cũng chăm chỉ luyện tập. Bởi hội võ tứ đại thế gia đã có lịch sử hàng trăm năm, chưa từng bị gián đoạn bao giờ. Chương 11. Hội võ để chứng tỏ sự coi trọng của Hàn gia đối với hội võ lần này và sự tôn trọng đối với các gia tộc khác, đích thân Hàn Thiên Quân đã đứng ở cửa Hàn phủ để tiếp đón người của ba gia tộc khác sắp đến tham gia hội võ. Không lâu sau, một đám người ở xa đang tiến lại gần, người đứng đầu thân hình cao lớn, tầm khoảng 4-50 tuổi. Thấy có người đến, Hàn Thiên Quân niềm nở nói, hoan nghênh các vị đã đến. Rồi lại chắp tay nói với người đứng đầu, Lưu gia chủ, lâu nay vẫn tốt chứ? Những người đến đây đều là những người muốn tham gia hội võ của Lưu gia, còn người đứng đầu chính là gia chủ của Lưu gia Lưu Ngọc Thanh. Dường như không cảm nhận được sự nhiệt tình của Hàn Thiên Quân nên Lưu Ngọc Thanh chỉ trả lời một cách lạnh nhạt, nhờ hồng phúc của Hàn Minh, Lưu gia vẫn rất tốt. Sau khi nghe được câu trả lời của Lưu Ngọc Thanh, Hàn Thiên Quân khẽ cau mày, ông cảm thấy Lưu Ngọc Thanh không giống với trước đây nữa, nhưng chả có gì liên quan tới ông mà ông phải suy nghĩ nhiều. Hàn Thiên Quân mau chóng lấy lại nụ cười rồi nói với Hàn Kiếm Vũ, dẫn người của Lưu gia vào vị trí của võ đường. Hàn Kiếm Vũ liền dẫn mọi người đi vào trong, còn Hàn Thiên Quân thì tiếp tục đợi sự xuất hiện của hai đại gia tộc khác. Một lát sau, Hà gia và Tống gia cũng lần lượt xuất hiện. Trong võ đường của Hà gia, bốn đại gia tộc lần lượt ngồi vào vị trí bốn bên. Hàn Thiên Quân đứng lên chắp tay nói, Lưu gia chủ, Hà gia chủ, Tống gia chủ, ba vị dẫn theo các đệ tử trong gia tộc đến Hàn gia của tôi, Hàn Mộ vô cùng vinh hạnh. Hội võ lần này, Hàn gia của lão cũng chuẩn bị ba phần thưởng cho ba vị giành chiến thắng. Phần thưởng thứ nhất, một cuốn cao giới tương cấp kỹ năng mật tịch. Phần thưởng thứ hai, một cuốn thấp giới tông cấp kỹ năng mật tịch. Nói tới đây giọng của Hàn Thiên Quân đẩy cao lên một chút. Phần thưởng thứ ba, một cuốn tông cấp tinh thần công pháp mật tịch. Vừa dứt lời mọi người xung quanh liền xì xầm bàn tán. Hàn gia thật phong khoáng. Cho dù là cao giới sư cấp kỹ năng hay là thấp giới tông cấp kỹ năng đều là những thứ hiếm có khó tìm. Cho dù mọi người trong võ đường đều là người trong tứ đại gia tộc, nhưng không phải ai cũng đạt được kỹ năng cao giới, chỉ có một số những người tài năng thiên bẩm xuất chúng, được gia tộc chú trọng bồi dưỡng mới có cơ hội tiếp xúc với kỹ năng cao cấp, nhưng cho dù là thế thì họ cũng chẳng dại gì từ chối việc được học thêm nhiều kỹ năng cả. Còn đối với tông cấp tinh thần công pháp, có thể nói rằng tất cả các đệ tử hậu bối trong võ đường này không ai là không bị dao động. Đó chính là tông cấp công pháp, chỉ cần tài năng thiên bẩm không tồi mà tu luyện nó thì sẽ đạt đến đẳng cấp ký tông. Nên nhớ rằng, tính đến thời điểm hiện tại, gia chủ của tứ đại gia tộc cũng mới chỉ ở đẳng cấp ký tông mà thôi. Đối với hậu bối của gia tộc, họ thường cho tu luyện công pháp cấp sĩ hoặc cấp sư trước, sau đó sẽ dựa vào khả năng tu luyện thiên bẩm của họ mà quyết định có tiếp tục nâng cao đẳng cấp công pháp của họ hay không. Tông cấp công pháp đối với các đệ tử gia tộc mà nói, đã là công pháp vô cùng cao cấp rồi. Còn đối với công pháp vương cấp thì tuyệt đối là sự tồn tại ở cấp quý hiếm trong tứ đại gia tộc rồi, hoặc cũng chỉ có gia chủ mới có thể tu luyện mà thôi. Các đấu sĩ của các gia tộc đều rất nôn nóng muốn thử sức luôn, đấu một trận đi, nhất định sẽ vào được vòng trong. Thậm chí ngay cả các gia chủ của ba đại thế tộc khác cũng có chút kinh ngạc, cả ba đều nghĩ xem ra Hàn Thiên Phong rất tin tưởng ở hậu bối của Hàn gia. Hàn Thiên Quân nhìn thấy phản ứng phía dưới của mọi người thì rất hài lòng, mục đích của ông chính là muốn để cho các gia tộc khác biết rằng, cho dù đệ nhất thiên tài của Hàn gia đã không còn, nhưng sự tích lũy hàng trăm năm nay của Hàn gia vẫn còn, cái gốc của Hàn gia vẫn còn, nên nếu như muốn đánh bại được Hàn gia thì tốt nhất cũng nên lượng sức mình. Hàn Thiên Quân tiếp tục nói, quy tắc của hội võ vẫn như cũ. Ván thứ nhất sẽ do 6 đệ tử của Tống gia và Hà gia bốc thăm để chọn đối thủ từ trong các đệ tử của Lưu gia và Hàn gia. Mục đích của việc bốc thăm như vậy là để tránh việc các đệ tử tự đấu đá lẫn nhau ngay từ vòng đầu. Hết nửa tuần hương, sự chọn lựa đối thủ của hai đại gia tộc trong vòng đầu tiên đã có kết quả, Hàn Thiên Quân đứng lên đọc kết quả bốc thăm. Sau đó nói, ván đấu đầu tiên là Tống Thế Minh của Tống gia đấu với Hàn Phong của Hàn gia, hai bên chuẩn bị. Trận đấu không cần có trọng tài lên đấu trường giám sát mà đã có 4 vị gia chủ của tứ đại gia tộc ở đó rồi, tin rằng các đệ tử hậu này sẽ không ai dám dở trò. Hàn Phong từ trong trận doanh của Hàn gia đi ra, hắn là con của Hàn Kiếm Viễn năm nay 40 tuổi, đã có tu vi ký danh 3 sao. Hàn Phong bước lên võ đài, nhìn về phía trận doanh của Tống gia chỉ thấy một cậu bé chạy lên võ đài thở hổn hển nói, thật ngại quá, tới chế một chút xin Hàn huynh chỉ giáo. Xin chỉ giáo. Hàn Phong cũng đáp lên nói, kỹ năng mà ta biết chỉ có 1-2 cái, chắc chắn không phải là đối thủ của Hàn huynh, chi bằng chúng ta hãy thử công phu trước đã. Tống Thế Minh lại lên tiếng. Hàn Phong khẽ gật đầu, cứ theo ý ngươi đi. Hàn Phong vừa dứt lời thì đã thấy Tống Thế Minh chạy nhanh về phía Hàn Phong giơ ngay nắm đấm hướng thẳng về phía hắn. Tất nhiên Hàn Phong sẽ không để cho hắn gắt thắng, tay phải giơ lên phía trước vừa hay đỡ được quả đấm, lại thấy nắm đấm tay trái của Tống Thế Minh đưa thẳng mặt Hàn Phong. Hàn Phong chỉ cảm thấy có một luồng gió mang theo một nguồn lực rất mạnh đập vào mặt, rồi nhịp thở trở nên gấp gáp hơn. Không đúng, đây là kỹ năng, trên nắm đấm còn có khí nguyên tố, đây là kỹ năng tiếp cận cơ thể. Hàn Phong lập tức hiểu ra ngay. Khốn kiếp, Hàn Phong lên tiếng chửi, sau đó rất nhanh liền đưa hai tay ra phía trước mặt, hai chân bước lên phía trước mượn thế lùi sau. Khi nắm đấm của Tống Thế Minh đến sát mặt Hàn Phong thì bị hai tay của Hàn Phong đỡ được, nhưng hai tay lại có cảm giác tê dại. Chính lúc đó, Hàn Phong thấy đau phần bụng, hóa ra tay phải của Tống Thế Minh đã đánh trúng bụng làm Hàn Phong lùi lại 7-8 bước rồi ngã xuống sàn, lau vết máu trên miệng, gắng gượng đứng dậy, tên hèn hạ. Hàn Phong trừng mắt về phía Tống Thế Minh giận dữ quát, hắn không ngờ mình lại thua như thế. Coi như không nhìn thấy ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống mình, Tống Thế Minh mỉm cười nói, thắng làm vua, thua làm giặc, không thể nói là hèn hạ hay không. Hàn Phong còn đang định nói gì đó, nhưng bỗng nghe thấy Hàn Thiên Quân quát lên, lui xuống. Rồi ông cất cao giọng đọc to tên người thắng ván đấu thứ nhất và thông báo tên người sẽ tham gia vào ván đấu thứ hai. Ván đấu thứ nhất, Tống Thế Minh thắng. Ván đấu thứ hai, Hà Húc của Hà gia đấu với Lưu Thăng của Lưu gia. Tống Thế Minh và Hàn Phong đều đi về phía đội của mình. Chỉ có điều lúc này Tống Thế Minh tỏ ra rất đắc ý, còn bộ dạng của Hàn Phong lại có chút cô lạc lõng. Hà Húc và Lưu Thăng đều có tu vi danh kỹ 3 sao, rút kinh nghiệm từ những ván đấu trước, vừa lên võ đài liền dùng các thể loại kỹ năng công kích vào đối phương. Cuối cùng với uy lực lớn từ kỹ năng của mình, Hà Hư đã thắng trận. 4 ván đấu tiếp theo, do khoảng cách thực lực của hai bên cách nhau lớn, Hàn Ngấn của Hàn gia, Hà Thế Viễn của Hà gia, hai anh em nhà Lưu gia là Lưu Thành Phi và Lưu Thành Long đều đánh bại đối thủ của mình một cách nhẹ nhàng. Đối với Hà Thế Viễn của Hà gia, mọi người đều rất quen thuộc rồi, hắn chính là người đứng thứ 2 trong hội võ lần trước, chỉ bại dưới tay của Hàn Ngấn cho nên mọi người biết nhiều đến hắn cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng Lưu gia lần này đã cho mọi người một điều bất ngờ, đó là hai anh em Lưu Thành Phi đều là lần đầu tiên xuất hiện trên võ đài mà lại đánh bại được các đối thủ một cách nhẹ nhàng như vậy. Đặc biệt là Lưu Thành Phi, đối thủ của hắn lại là người đứng thứ 3 trong hội võ lần trước, nhưng khi đấu với Lưu Thành Phi lại chưa đi hết được 10 chiêu đã bại. Sự xuất hiện của hai chú ngựa đen không khỏi khiến cho ba đại gia tộc khác nghi ngờ, thực lực mạnh như vậy tại sao trước đây Lưu gia không để bọn họ lên võ đài thi đấu, mục đích họ muốn giấu thực lực của mình là gì? Hàn Thiên Quân càng thêm nghi hoặc, trước đây Lưu gia luôn giấu hai người này, vậy tại sao tại hội võ của Hàn gia tổ chức lại cho hai người tham gia đấu võ? Hơn nữa, Hàn gia lúc này đang ở trong thời điểm nhạy cảm, có lẽ họ cũng chẳng có mục đích gì, chỉ đơn giản là muốn giấu thực lực của mình mà thôi. Hàn Thiên Quân không cho phép mình nghĩ nhiều thêm nữa, dù sao Lưu gia và Hàn gia còn có một cuộc hôn sự nữa. Lại nghĩ đến Hàn Phong Tuyết, trong lòng cười thầm, chẳng phải Hàn gia ta cũng giấu một thiên tài hay sao? Sau khi nghỉ giải lao 2 tiếng, những võ sĩ tham gia thi đấu cũng đã lấy lại được sức lực đã tiêu hao. Vòng đấu thứ 2 tiếp tục diễn ra, lần bốc thăm thứ 2 này sẽ do máy tự chọn, kết quả bốc thăm như sau: Tống Thế Minh đấu với Hàn Ấn, Hà Húc đấu với Lưu Thành Long, Hà Thế Viên đấu với Lưu Thành Phi. Sau khi nghe xong kết quả bốc thăm, Hàn Phong đang ngồi nghỉ ngơi phía dưới mắt liền sáng rực lên, tuy hắn đã thua nhưng chỉ bị chút thương nhẹ, hắn vẫn muốn thấy Tống Thế Minh bị người đánh bại như thế nào, vì vậy hắn vẫn ở lại mà không rời đi. Không ngờ ông trời cũng muốn giúp đệ. Hàn Phong đi đến bên cạnh Hàn Ngấn nói, đại ca giúp đệ báo thù cho thằng khốn kiếp đó một trận thật đau. Vì Hàn Ngấn là con trai lớn của Hàn Kiếm Vũ nên xét về vai vế là lớn nhất, vì thế mà tất cả các anh em cùng một thế hệ đều gọi hắn là đại ca. Hàn Ngấn vô vô vai Hàn Phong mà nói, yên tâm đi, cứ để ta. Quả nhiên sau khi trận đấu bắt đầu, Hàn Ngấn cũng không phí lời với Tống Thế Minh mà trực tiếp phi một quả cầu lửa về phía đối phương. Đối mặt với quán quân của hội võ lần trước, Tống Thế Minh cũng hết sức căng thẳng, dù sao hắn và Hàn Phong cũng giống nhau ở chỗ mới chỉ là tu vi danh kỹ ba sao. Nhìn thấy quả cầu lửa bay tới, nguyên tố thổ nhanh chóng ngưng tụ lại trong lòng bàn tay, lá chắn thổ, chỉ thấy tay trái của Tống Thế Minh xuất hiện một tấm lá chắn bằng đất vừa hay chắn được quả cầu lửa đang tiến đến, nhưng Tống Thế Minh cũng phải lùi lại 5 bước mới đứng vững được. Hơn nữa tay trái hạ xuống chứng tỏ đã không còn sức chiến tiếp nữa. Mặc dù đều ở hàng danh kỹ, nhưng giữa 3 sao và 7 sao vẫn có sự khác biệt rõ rệt. Sở dĩ Tống Thế Minh chỉ lùi lại 5 bước là bởi vì Hàn Ngấn còn chưa sử dụng hết công lực, cùng lúc phóng ra quả cầu lửa, Hàn Ngấn phi nhanh về phía Tống Thế Minh. Vừa mới đứng vững, tay phải của Hàn Phong đã tấn công tới, Tống Thế Minh vội vàng đưa tay phải lên nữa. Đỡ được cú đấm tay phải của Hàn Ngấn còn chưa kịp vui mừng thì đã thấy cơ thể nhẹ tên, cả người Tống Thế Minh bị Hàn Ngấn đánh bay ra rơi mạnh xuống đất. Tống Thế Minh cảm thấy toàn thân rã rời, nhưng đau hơn có lẽ là sâu trong tâm can hắn. Xấu hổ, thật sự xấu hổ. 2 tiếng trước chính hắn còn dùng chiêu tương tự để đánh bại Hàn Phong của Hàn gia, vậy mà bây giờ người nằm dưới đất lại chính là mình. Tống Thế Minh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hàn Ngấn, nếu như ánh mắt có thể giết người thì chắc có lẽ Hàn Ngấn đã chết hàng trăm lần rồi. Cũng như vậy, Hàn Ngấn không hề để ý đến ánh mắt của Tống Thế Minh mà lạnh nhạt nói, khi ngươi dùng thủ đoạn bẩn thỉu để đánh bại người khác thì nên hiểu được cảm giác hiện tại, ta chỉ là dùng chiêu gậy ông đập lưng ông mà thôi. Ván đấu sau, Lưu Thành Long có tu vi danh kỹ 5 sao lại đánh bại Hà Húc có tu vi danh kỹ 3 sao một cách nhẹ nhàng. Vòng đấu thứ 2 chỉ còn lại Lưu Thành Phi và Hà Thế Viễn. Ván đấu này cũng là ván đấu mà tất cả mọi người đều mong đợi, mọi người đều muốn xem rốt cuộc chú ngựa đen Lưu Thành Phi mạnh đến cỡ nào. Hắn có thể đánh bại được người đứng thứ 2 của hội võ lần trước hay không? Chương 12. Thực lực của Lưu Thành Phi đứng trên võ đài, cậu thanh niên 16 tuổi Lưu Thành Phi mặc bộ y phục màu trắng, mái tóc đen cũng khẽ lay động theo từng cơn gió, sắc mặt lạnh lùng cùng với khuôn mặt khôi ngô và tài năng xuất chúng càng làm tăng thêm sự kiêu ngạo và cô độc của hắn. Bất luận là hắn có đi đến đâu hay ở chỗ nào cũng dễ dàng trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Hà Thế Viễn và hắn đứng đối diện nhau, không có vẻ bề ngoài xuất chúng lại có nét hung dữ, vừa nhìn đã biết là một kẻ hung ác. Hội võ bắt đầu, hai người không nói bất kỳ một lời nào mà chỉ chăm chăm tấn công đối phương. Phút chốc, hai nắm đấm gặp nhau lơ lửng giữa không trung, liều mạng đưa nắm đấm của mình tới trước một phen, rồi cả hai người đều phải lùi về một bước. Không dừng lại một phút nào, Lưu Thành Phi tiếp tục thay đổi quyền pháp cắt ngang cổ Hà Thế Viễn. Mặc dù tốc độ nhanh, nhưng tay của Lưu Thành Phi vẫn chưa tới được cổ thì Hà Thế Viễn đã nhanh chóng đưa tay ra đỡ. Vẫn giữ nguyên sắc mặt, tay trái của Lưu Thành Phi tạo thành nắm đấm bụt giữa không trung nhắm tới ngực của Hà Thế Viễn. Dường như không nhìn thấy quả đấm đang hướng về phía mình, Hà Thế Viễn cũng đồng thời dùng tay phải xuất chiêu, nhắm thẳng tới đầu của Lưu Thành Phi. Trận chiến đi vào hồi gay cấn nhất. Nếu như quả đấm của Lưu Thành Phi tới trước buộc Hà Thế Viễn phải lui lại thì nắm đấm của hắn sẽ không có cơ hội đánh trúng Lưu Thành Phi. Quả nhiên là trận chiến này ngang sức rồi. Mọi người thầm nghĩ trong lòng. Lưu Thành Phi có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng phản ứng lại, chân phải hơi nghiêng sang một bên, vừa đúng lúc tránh được đòn tấn công của Hà Thế Viễn, và nắm đấm của hắn cũng tương tự, không thể đánh trúng vào người đối phương. Người ngoài có thể rõ ràng nhận thấy Lưu Thành Phi cũng không có ý định mạo hiểm. Lúc đó chỉ thấy hai chân của Hà Thế Viễn nhảy lên, giơ một cú đá về phía Lưu Thành Phi. Hai tay của Lưu Thành Phi không kịp đưa tay lên mà đỡ lại, vừa nhìn liền biết cú đá này át hẳn sẽ nhắm trúng thân mình. Lưu Thành Phi nghiêng người rồi ngã xuống. Thấy hai chân của Hà Thế Viễn đạp sượt qua người mình, Lưu Thành Phi liền lấy hai tay làm thế phòng thủ, hai chân mượn lực lao tới từ trên không của Hà Thế Viễn chuyển thế tấn công. Trận đấu đã kết thúc rồi sao? Mọi người có chút thất vọng, hai bên vẫn còn chưa sử dụng tới một chút kỹ năng nào. Thật sự kết thúc rồi sao? Chỉ nhìn thấy Hà Thế Viễn mất chỗ dựa gắng gượng đứng dậy trở lại, hai quyền hướng thẳng đến Lưu Thành Phi, như là đã gặp phải vật cản khá cứng rắn. Hà Thế Viễn lập tức lộn người trở lại, lực ở thắt lưng mạnh quá, tất cả mọi người thán phục kêu lên, thật không hổ danh là á quân. Lưu Thành Phi thực hiện động tác xoay mình thật đẹp, bình thản nói, vừa nay mới chỉ là làm nóng cơ thể mà thôi. Xem ra bây giờ huynh có đủ tư cách để ta sử dụng kỹ năng rồi. Tiếp theo đây huynh cần phải cẩn thận một chút. Đúng là tên tiểu tử ngông cuồng, nói khoác mà không biết xấu hổ. Ta rất muốn xem công phu của ngươi có giống như cái miệng của ngươi không, nếu không thì ngươi chắc chắn sẽ rất thê thảm. Hà Thế Viễn hừ một tiếng lạnh lùng nói, ngươi sẽ biết ngay lập tức thôi. Nói xong liền chạy hướng tới Hà Thế Viễn. Hà Thế Viễn cũng chưa động thủ, hắn muốn xem tên ngông cuồng này sẽ dùng thủ đoạn gì. Hà Thế Viễn ngưng tụ nguyên tố hỏa lại ở trong lòng bàn tay, khiến cho nhiệt độ không khí xung quanh nóng lên. Ở ngay đằng sau Hà Thế Viễn, Lưu Thành Phi giơ tay phải ra, hỏa kích. Hà Thế Viễn chỉ cảm thấy cơ thể căng lên, cũng vì vậy mà không kịp phản ứng gì. Chứng kiến hỏa kích của Lưu Thành Phi, đứng bên phe của Hàn gia, Hàn Liệt nhất thời chấn động, hỏa kích cùng với thiên phú hỏa diễm của hắn vô cùng tương thích, năng lực hỏa diễm của hắn là do thiên phú, có thể bay tới phía đối thủ ở cự ly xa, mà hỏa diễm trong tay Lưu Thành Phi lại tiếp cận đối thủ ở cự ly gần, làm cho đối thủ không kịp trở tay. Sau khi ngọn lửa chói chặt lấy Hà Thế Viễn thì động tác của Lưu Thành Phi không hề dừng lại, lực của nguyên tố ở trong cơ thể phóng ra ngoài một cách mạnh mẽ. Hỏa vân sắt trong mắt Lưu Thành Phi ánh lên tia lạnh lùng. Hà Thế Viễn lạnh lùng cười nói, ngươi tưởng rằng có thể đánh bại ta dễ dàng như vậy sao? Áo giáp băng vừa nói xong, thân thể Hà Thế Viễn liền được che phủ bởi một lớp áo băng trong suốt, đó chính là năng lực thiên phú của Hà Thế Viễn, có thể ngăn chặn bất kỳ một đòn tấn công của cấp sĩ nào. Hỏa vân sắt cùng áo giáp đụng vào nhau, rồi cùng biến mất, trên võ đài chỉ còn lại hai người nhưng xung quanh lại xuất hiện những mảng hơi nước. Lúc đó, mùi lửa trong bàn tay của Hà Thế Viễn đã biến mất, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, giờ đến tiên câu nói còn chưa dứt, giọng của Hà Thế Viễn đột nhiên ngừng lại, một quả cầu lửa trong con ngươi đã dần dần to lên. Sao có thể như vậy được? Trong ánh mắt Hà Thế Viễn lộ ra vẻ kinh ngạc không thể tin được, sau đó quả cầu lửa rơi thẳng vào Hà Thế Viễn làm hắn ta bất tỉnh lưu thành phi ngạo nghệ đứng trên võ đài, ánh mắt kiên định, giống hệt như chuyện đánh bại đối thủ đáng gờm vừa rồi chỉ là một chuyện tầm thường. Trên thế giới này, không gì là không thể, nhất định không được đề cao bản thân mình, ngươi có kỹ năng thiên phú, người khác cũng có như ngươi. Lưu Thành Phi nói với Hà Thế Viễn đang nằm trên mặt đất, mặc dù Hà Thế Viễn không thể nghe thấy những lời của hắn. Những động tác mà Lưu Thành Phi dùng ban nãy chính là những kỹ năng thiên phú của hắn, có thể cùng lúc dùng hai loại kỹ năng, có thể tương hỗ lẫn nhau. Trung quanh vang lên những tiếng ho hò ầm ĩ, bất quá thì chỉ có bên nhà Lưu gia là tiếng khen, còn ba nhà còn lại là sự kinh ngạc. Mặc dù họ đã đánh giá rất cao Lưu Thành Phi, tuy nhiên vẫn không nghĩ tới chuyện hắn có thể đánh bại Hà Thế Viễn một cách nhẹ nhàng như vậy. Thực lực của Hà Thế Viễn thì không còn gì để nghi ngờ, vậy mà lại bại dưới tay của Lưu Thành Phi một cách nhanh chóng như vậy. Ánh mắt của Lưu Ngọc Thanh bình thản đến lạ thường, dường như đã sớm biết được kết cục này. Đây sao có thể gọi là ngạc nhiên, phần hấp dẫn còn ở phía sau cơ. Lưu Thanh Ngọc vang lên tiếng cười lạnh lẽo ở trong lòng. Lưu gia Lưu Thành Phi thắng, nghỉ ngơi 2 giờ sau sẽ tiếp tục đấu 2 chọi 2, sau mỗi hiệp đấu sẽ nghỉ ngơi 2 canh giờ. Hàn Thiên Quần đứng dậy tuyên bố. Vừa mới dứt lời, Lưu Ngọc Thanh đứng dậy nói, không cần đâu, Hàn gia chủ, Lưu Thành Long trực tiếp bỏ qua hai đối thủ, Lưu Thành Phi cũng không cần nghỉ ngơi, tiếp tục trận đấu luôn. Nói xong, gương mặt của Lưu Thành Long và Lưu Thành Phi cũng không thể hiện sự phản đối. Nghe ông ta nói như vậy, mọi người trong võ hội lại thảo luận sôi nổi, xem ra Lưu gia Lưu Ngọc Thanh rất có lòng tin đối với thực lực của Lưu Thành Phi, hoặc là Lưu Thành Phi thực sự rất có thực lực. Chứng kiến xong cuộc tỷ thí, rất nhiều người có suy nghĩ như vậy, trong khi đó, sắc mặt của mọi người trong Hàn gia lại vô cùng khó coi, như vậy rõ ràng là xem thường Hàn Mẫn. Bản thân Hàn Mẫn lại càng tức giận, hai tay nắm chặt, hắn 2 năm liên tiếp đạt giải quán quân trong võ hội, hôm nay lại bị mọi người coi thường như vậy, sự căm phẫn trong lòng thật khó có thể tưởng tượng được. Nếu Lưu gia chủ cùng hai vị tiểu huynh đệ đều nói như thế, vậy thì chúng ta tiếp tục tiến hành trận đấu ngay bây giờ. Âm thanh của Hàn Thiên Quần lộ rõ vẻ lạnh lùng. Hàn Mẫn bước lên võ đài, lạnh lùng nhìn Lưu Thành Phi đứng đối diện, nói: "Ta muốn xem ngươi rốt cuộc có tư cách gì mà ngông cuồng đến vậy." Ánh mắt của Lưu Thành Phi không vì những lời nói của Hàn Mẫn mà có bất kỳ sự thay đổi nào, giơ 3 ngón tay lên, lạnh nhạt nói: "3 chiêu, nếu ngươi có thể hạ gục ta bằng 3 chiêu thì coi như ta thua." Mọi người lại được thêm một phen kinh ngạc. "Được, tên tiểu tử phách lối này dám ngông cuồng hạ." Không biết người nào đó hô lên một tiếng. Những người trong Hàn gia bị lời nói của hắn làm cho tức điên. Có bản lĩnh tắt vào mồm hắn thế là quá tuyệt rồi. Nghe những lời nói của Lưu Thành Phi, mặt của Hàn Ngấn đỏ bừng bừng, từ nhỏ tới lớn hắn lúc nào cũng tỏa sáng như vầng hào quang, chưa từng bị sỉ nhục. "Xuất chiêu đi!" Hàn Ngấn gầm lên. Chương 13. Hỏa thổ song hệ cười khẩy một cái, Lưu Thành Phi trực tiếp ném một quả cầu lửa về hướng Hàn Ngấn. "Đây chính là chiêu thứ nhất sao? Một quả cầu lửa cấp thấp có thể có tác dụng gì?" Nói xong Hàn Ngấn đáp lễ Lưu Thành Phi một quả cầu lửa như vậy. Quả cầu lửa va vào nhau trên không trung bắn ra một màn pháo hoa rực rỡ. "Ngươi có chút khả năng này thôi sao?" Hàn Ngấn châm biếm nói, "Đâu phải chỉ có chút khả năng này, ngươi lập tức sẽ biết ngay thôi." Hỏa nguyên tố chậm chạp hội tụ trong bàn tay, dần dần thấy một đũa lửa xuất hiện trong tay Lưu Thành Phi. Cảm nhận được trong đũa lửa có hỏa nguyên tố mãnh liệt, Hàn Ngấn bình tĩnh đứng nhìn. Hắn cảm nhận được nguy hiểm rõ ràng, chí ít là kỹ năng cao cấp của một danh kỹ, bản thân hắn dùng toàn lực thi triển thì cũng có thể đạt tới trình độ này. Nhưng mà xem bộ dạng của Lưu Thành Phi dường như vẫn còn dư sức, như vậy khả năng rất cao là hắn thuộc đẳng cấp giáo kỹ, nhưng trong lòng Hàn Ngấn cũng không có mảy may một ý định rút lui nào, mặc dù đối phương đẳng cấp có thể cao hơn mình, nhưng cũng không bảo đảm hắn có thể thắng mình. Đúng gì là ba chiêu, Hàn Ngấn thầm nghĩ như vậy. Đồng thời trong lòng cười lạnh một tiếng, kỹ năng mạnh không chắc là sẽ có thể đánh trúng mục tiêu, chả lẽ đánh không lại mà ta cũng không biết đường tránh hay sao. Mặc dù quyết định không liều mạng Lưu Thành Phi, nhưng hắn vẫn sử dụng cho bản thân thêm một kỹ năng phòng ngự. Đũa lửa ngưng tụ hoàn thành, Lưu Thành Phi dùng đũa lửa đánh tới phía Hàn Ngấn. Không có ai nghi ngờ rằng nếu như Hàn Ngấn bị đánh trúng không bị chết thì cũng bỏng nặng tuột cả da. Hàn Ngấn lộ ra vẻ nghiêm túc khác thường, sau khi đũa lửa tấn công đến bên cạnh, chân phải nhón lên, thân thể bay vọt về phía sau. "Ngươi cho rằng trốn tránh thì hữu dụng sao?" Lưu Thành Phi lạnh lùng nói. Tường đất áp bách, Hàn Ngấn kinh ngạc phát hiện bản thân lại không có cách nào gì động được, mà lúc này Lưu Thành Phi đã cầm đũa lửa đánh tới trước ngực. Đầu óc quay, hắn đã không còn năng lực hóa giải công kích của Lưu Thành Phi, trong mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Răng cắn chặt môi, đã rớm ra một tia máu tươi, Hàn Ngấn đau khổ bật lộn. Ở dưới Hàn gia nhiều người cũng biến sắc. "Ta nhận thua!" Hàn Ngấn tuyệt vọng nói, bỗng dưng cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, tường đất đã biến mất. Nhưng Hàn Ngấn lại vô lực ngồi tụt xuống. Lúc này, hắn cảm thấy bản thân như vô lực, từ nhỏ đã là một hảo kiệt tiên phú còn bây giờ thì như thế này, thật đáng cười. Cuối cùng mình lại vứt bỏ tôn nghiêm mà nhận thua trước đối phương kém mình hẳn về tuổi đời cũng như năm tu luyện 3 chiêu, thật sự chỉ có 3 chiêu, Hàn Ngấn cười khổ nói. Nụ cười lại thê lương như vậy. Hắn không tự tìm lý do bảo chữa cho bản thân, hắn biết nếu như cho hắn thêm một cơ hội nữa, hắn cũng tiếp không nổi 3 chiêu như của tên tiểu tử kia. Bởi vì, Lưu Thành Phi là hỏa thổ song hệ giáo kỹ. Hàn Thiên Quân lúc này cũng không có tâm tư quan tâm Hàn Ngấn, chỉ thấy ông trợn trừng hai mắt, trong lộ ra vẻ khó tin. Trong miệng lẩm bẩm tự nói, hỏa thổ song hệ, đúng là hỏa thổ song hệ. Thì ra thiên tài không phải chỉ có Hàn gia ta mới có. Lưu gia ẩn giấu kín thật, lại một kiếm phong phải ra đời rồi sao? Phong thành tương lai là thiên hạ của Lưu gia rồi. Thở dài một cái, sự lãnh đạm từ lúc vào võ đài đến lúc khiêu khích Hàn Ngấn, lại có thể tạo ra thế áp đảo đánh bại Hàn Ngấn, hiện tại chỉ cần người có đầu óc một chút cũng có thể nhìn ra Lưu gia đến đây với ý đồ không tốt rồi. Hà gia chủ và Tống gia chủ cũng đứng lên, hôm nay Lưu Thành Phi cho bọn họ kinh ngạc thực sự là rất nhiều rồi, xem ra sau này phải có quan hệ tốt với Lưu gia. Hai người trong lòng đều thầm nghĩ Hàn Phong Tuyết từ đầu đến đuôi đều ở phía sau đám người Hàn gia an tâm xem xét, cả quá trình đấu võ hắn toàn bộ đều nhìn thấy hết. Mặc dù nét mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu lại trào dâng lên làn sóng lớn, bọn người Lưu gia vừa đến, cậu liền từ trong đội hình người nhà Lưu gia phát hiện thấy hai thân ảnh quen thuộc. Chính là cô gái và người con trai áo trắng đi bên cạnh hôm qua gặp tại phố Di Cảnh. Người con trai áo trắng cũng chính là Lưu Thành Long, người đã giành được vị trí thứ 3 của võ hội lần này. Hơn nữa, sau khi xem xong hội võ, trán cậu cũng toát cả mồ hôi lạnh, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện bản thân phạm phải bao nhiêu sai lầm đáng sợ. Từ khi tự cậu luyện thành toàn hệ giáo kỹ đến nay, cậu luôn âm thầm cảm thấy bản thân mình ưu tú hơn những người khác rất nhiều, thực lực nhanh chóng tăng lên càng làm cậu thêm tự tin. Nhưng hôm nay hội võ lại phá vỡ ảo tưởng trong lòng cậu, cho dù là có thiên phú kỹ năng biến thái chói lóa như thế, cậu cũng không có lòng là có thể đánh bại bất cứ ai trên võ đài. Bọn họ ngưng tụ sức lực của các nguyên tố, đối với khả năng ứng biến kịp thời của các kỹ năng phòng thủ trong chiến đấu này thì Hàn Ngân kia cũng không thể so bì với họ được. Giống như một quả cầu lửa đơn giản, nhưng quả cầu do Lưu Thành Phi ngưng tụ so với quả cầu của Hàn Ngân ngưng tụ thì thấy rõ thể tích quả cầu lửa của Lưu Thành Phi nhỏ hơn, hỏa nguyên tố dày đặc hơn. Thảo nào đến ba chiêu của đối phương mà cũng không tiếp nổi, mặc dù đối phương là song hệ giáo kỹ, nhưng sự chênh lệch cũng không lớn như vậy. Hàn Phong Tuyết trong lòng thầm nghĩ. Cuộc thi hôm nay như giúp cho Hàn Phong Tuyết mở ra một cánh cửa lớn, may là hôm nay đến đây xem. Hàn Phong Tuyết âm thầm thở dài một tiếng. Ngoài Hàn gia gia, thì trong con mắt những hậu bối của mấy đại thế gia khác đã không còn sự thù hằn hay đấu kỵ gì với Lưu Thành Phi nữa, chỉ là càng hâm mộ hơn. Ngay cả Hà Thế Viễn bại dưới tay hắn cũng vậy, rõ ràng là trong lúc giao thủ cả hai bên đã không dùng hết toàn lực. Bị chấn động khá mạnh nên giờ Hàn Thiên Quân mới tỉnh lại, ông tuyên bố kết quả cuối cùng của võ hội rồi trao giải cho ba người chiến thắng. Ba vị gia chủ đều chúc mừng Lưu Ngọc Thành. Mặc dù trong lòng không vui nhưng Hàn Thiên Quân vẫn đến chúc mừng Lưu gia. Lưu Minh, huynh cũng quá đáng quá đấy, Lưu Thành Phi là nhân tài ưu tú như vậy mà không giới thiệu sớm cho mọi người biết. Hàn Thiên Quân cười mở miệng nói, nếu để ngươi biết, Thành Phi vẫn còn có thể an tâm trưởng thành sao? Hàn gia các ngươi chẳng phải là sẽ hung hăng đàn áp Lưu gia ta hơn nữa hay sao? Lưu Ngọc Thanh lạnh lùng nói, Lưu Ngọc Thanh, ngươi nói vậy là có ý gì? Hàn Thiên Quân thanh âm lạnh xuống. Mặc dù đã biết Lưu gia tới với ý đồ không tốt nhưng Hàn Thiên Quân không ngờ rằng Lưu Ngọc Thanh lại lật mặt nhanh như vậy. Hàn Thiên Quân, ta có ý gì ngươi cũng không biết sao? Ngươi hỏi Tống gia chủ và Hà gia chủ xem, từ khi Hàn Kiếm Phong quật khởi nổi lên, ba nhà chúng ta bị Hàn gia ngươi áp bức còn ít sao? Lưu Ngọc Thanh trả lời Tống gia chủ và Hà gia chủ trong nháy mắt đã hiểu rõ, Lưu gia ở trong hội võ lần này lại tung toàn bộ thực lực chứ không giấu giếm như ở những lần võ hội trước nữa, cuối cùng cũng đạt được vị trí thứ nhất và thứ ba trong võ hội, xem ra Lưu gia sớm có mưu tính trước, vì phục hận với Hàn gia mà đến. Những năm này, Hàn gia tuy không áp bức ngoài tam đại thế gia, nhưng thực lực của Hàn gia không ngừng quyết đại, thực lực sớm đã trở thành tứ đại thế gia chi đạo, người trong Hàn gia cũng âm thầm tự nhận là tứ đại thế gia chi đạo, ít nhiều có chút kiêu ngạo. Sau khi Hàn Kiếm Phong chết, tam đại thế gia đã có ý liên hợp, gây sức ép cho Hàn gia. Mà trước mắt có cơ hội tốt như vậy, hai lão hổ ly đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên bọn họ lại kiêng kỵ Lưu gia, ai biết Lưu Thành Phi tương lai sẽ không trở thành một Hàn Kiếm Phong khác, Lưu gia sẽ không là một Hàn gia khác, nhưng suy cho cùng đấy cũng là chuyện về sau, nói không chừng hai nhà bọn họ cũng sẽ có một thiên tài như thế. Hai người nhìn nhau gật đầu, cùng nói, Lưu gia chủ nói không sai, Hàn gia mấy năm nay ra sức gáp bức chúng ta, hôm nay chúng ta phải nói cho rõ chuyện này. Chương 14. Nguy cơ của Hàn gia. Thấy ba người, kẻ tung người hứng vào nhùa lên án Hàn gia, Hàn Thiên Quân nhấn mạnh, nén ở trong lòng cơn tức giận chỉ trực phun ra. Ông cười lạnh nói, Hàn gia ta ra sức gáp bức ba nhà các ngươi, thật là đáng cười. Nếu thực sự có chuyện như các ngươi nói, các ngươi vẫn có thể kiêu ngạo như hôm nay à? Hơn nữa, Lưu Ngọc Thanh, nếu như Hàn gia ta áp bức Lưu gia các ngươi thì tại sao phải để Phong Tuyết và tôn nữ Lưu Tú Định thân? Hàn Thiên Quân nói xong, sắc mặt của cả ba người cũng không có chút mảy may thay đổi, cho dù là trong lòng họ đang thấy rất hổ thẹn nhưng cũng không thể để lộ ra ngoài. Có thể trở thành gia chủ của các thế gia, ba người đều là lao đạo nhiều kinh nghiệm, là người có tính cách quả quyết. Vì lợi ích của gia tộc mà quyết định áp đảo Hàn gia, nhất định phải làm, không thể để lại cho đối thủ cơ hội chuyển mình nào. Hôn sự, không nhắc đến thì cũng thôi đi, mà đã nhắc tới rồi ta cũng phải hỏi ngươi. Nói xong Lưu Ngọc Thanh chỉ hướng hai huynh đệ Lưu Thành Phi nói, đây là đại ca và nhị ca của Lưu Tú, khả năng thiên phú của chúng nó ngươi cũng thấy rồi đấy, ngay cả đến Lưu Tú, năm nó mới chỉ có 10 tuổi cũng đã đạt tới danh kỹ 2 sao rồi, chả kém các anh nó là mấy. Mà Hàn Phong Tuyết của Hàn gia các ngươi hứa định thân với Lưu Tú nhà ta thì sao? Hắn chả qua chỉ là một tên phế nhân. Ngươi lấy gì để nói rằng hắn xứng đáng được định thân với con gái Lưu gia chúng ta? Ta chấp nhận mối hôn sự đó chả qua là vì năm đó Hàn Kiếm Phong của Hàn gia các ngươi là kiếm tôn bảy sao, ta sợ nếu như không đồng ý mối hôn sự đó thì Hàn gia các ngươi liệu có ghi hận trong lòng, nên ta đành phải giả bộ theo ý các ngươi mà thôi. Đứng cạnh Lưu Ngọc Thanh, Tống gia và Hà gia nghe được câu nói của hắn mạc mạ thấy khinh thường cái con người vụ lợi này. Gió chiều nào theo chiều đó, năm đó chính các ngươi thấy rõ thực lực của Kiếm Phong mà khiếp hãi, với lại ai cũng nghĩ Phong Tuyết sẽ giống như cha nó, là một thiên tài chứ không phải là một phế nhân. Còn chuyện cầu thân là Lưu gia đã tới đề nghị trước chứ không phải Hàn gia. Bây giờ thì các ngươi lật mặt như lật bàn tay vậy hả, không phải là vô sỉ hay sao? Hai người cùng nghĩ thầm trong bụng nhưng lại không nói ra, vì dù sao họ cũng đang cùng đứng trên một con thuyền. Hàn Thiên Quân nổi giận đùng đùng, máu tươi từ miệng phun ra, cơn tức này ông nuốt không trôi được. Đã thấy qua người vô sỉ, nhưng cái loại người vô sỉ quá mức như thế này thì trước giờ chưa từng gặp qua. Hàn Kiếm Vũ huynh đệ mấy người vội lên trước nói, cha, người không sao chứ? Đám người Hàn gia đều nhìn Lưu Ngọc Thanh với ánh mắt tức giận. Các người hôm nay rốt cuộc muốn như thế nào, nói thật đi. Hàn Tiên Quân nói, ông lấy lại bình tĩnh, đã biết trước họ tới đây với ý đồ không tốt rồi Hàn gia chủ quả nhiên thẳng thắn, vậy ta cũng nói thật luôn. Lưu Ngọc Thanh nói như muốn khắc rõ vào trong đầu Hàn gia chủ từng chữ một, hôm nay ta muốn Hàn gia biến mất hử, khẩu khí ngươi lớn quá đấy, dựa vào mấy người các ngươi, ta muốn xem ngươi làm thế nào để Hàn gia ta biến mất. Hàn Thiên Quân lạnh lùng nói, thật sao? Lưu Ngọc Thanh cười lạnh vỗ tay một cái, ven một viên pháo sáng trong không trung phát nổ. Sắc mặt Hàn Thiên Quân biến sắc, xem ra ngươi đã sớm có chuẩn bị. Quay sang Hàn Kiếm Vũ nói, triệu tập người của Hàn gia chuẩn bị chiến đấu trên luyện võ trường, hai bên đều dương cung, đao kiếm lóe sáng. Không lâu sau, người Hàn gia lần lượt kéo đến. Bịch, 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 những tiếng bước chân vang lên như chấn động cả một vùng, làm cả mặt đất cũng phải rung lên. Chỉ thấy 5-600 người chạy đến khu luyện võ đường. Động tác hết sức trật tự, đúng là đã qua huấn luyện bài bản. Hơn nữa, đều đã chuẩn bị võ trang đầy đủ, áo giáp, trường thương, tất cả đều là võ sĩ. Tuy nhiên võ sĩ Thiên Ân Đại Lục đã không bị bỏ quên, nhưng để trở thành giáo kỹ, kỵ sĩ, kiếm sĩ và triệu hoán sĩ suy cho cùng cũng chỉ là thiểu số. Người bình thường muốn thành giáo kỹ thì ắt hẳn phải có khả năng vượt trội hơn hẳn mọi người, chỉ có trở thành một võ sĩ mạnh mới có thể gia nhập đội ngũ của đế quốc hoặc hộ vệ cho các gia tộc. Mặc dù võ sĩ không mạnh bằng giáo sĩ, nhưng sau một thời gian dài huấn luyện cùng với số người đông nên cũng tạo thành một thế khá mạnh mẽ. Bịch, bịch, bịch. Lại có 5-600 người, toàn những người đã qua huấn luyện. Trừ Lưu Ngọc Thanh gia, ngay cả người nhà Lưu gia ở đây hay cả những đại gia tộc khác ai cũng bị một phen kinh động. Ai cũng không ngờ rằng Lưu gia lại tự huấn luyện một đội 5-600 võ sĩ riêng như thế. Tất cả mọi người đều bội phục Lưu Ngọc Thanh, cả Hàn Thiên Quân cũng không ngoại lệ. Quả nhiên là đã có mưu tính trước rồi, xem ra Hàn gia ta hôm nay không có cách nào thoát khỏi kiếp nạn này rồi. Hàn Thiên Quân thở dài nói, tuy nhiên chỉ cần có thời gian, ông nhất định sẽ tiêu diệt hết đám võ sĩ này, nhưng chả lẽ đối phương chịu cho ông cơ hội sao? Nói về cao thủ thì cao thủ của cả ba gia tộc đều có mặt đầy đủ ở đây cả. Chỉ cần ngăn cản được cao thủ của Hàn gia, rồi đội võ sĩ này phối hợp với lũ đệ tử hậu bối kia thì tiêu diệt Hàn gia ta cũng không thể là không được. Tống gia chủ và Hà gia chủ trong lòng cười khổ, cho dù là hôm nay diệt được Hàn gia thì Lưu gia liệu có không lặp lại vết xe cũ của Hàn gia mà áp bức họ hay không. Giờ đây bọn họ đã cảm thấy quá hối hận thì đồng ý bắt tay với Lưu gia để tiêu diệt Hàn gia, nhưng đã leo lên lưng cọp rồi thì không thể xuống được, đành phải phóng lao thì theo lao vậy, là ta đã khinh suất, không ngờ rằng Hàn gia lại bị diệt vong trong tay ta. Hàn Thiên Quân thở dài một tiếng, rồi nói với Lưu Ngọc Thanh, Lưu gia chủ, hôm nay ta tự biết Hàn gia không có cách nào qua khỏi kiếp nạn này, nhưng ngươi cũng có thể thấy mấy mươi người đều là phụ nữ và trẻ con, hãy buông tha cho họ. Được thôi, chỉ cần là người không có tu vi, lực chiến ta đều có thể bỏ qua, ta cũng không phải sát nhân, đi đến bước này hôm nay cũng là bị các người ép mà thôi, những thứ đó đối với Lưu gia ta không có sự uy hiếp nào cả, ta bảo đảm để bọn họ an toàn rời khỏi. Lưu Ngọc Thanh đại nghĩa oanh liệt nói, vậy ta cảm tạ Lưu trang chủ trước. Hàn Thiên Quân nói xong quay người, nhìn lại một lượt nơi mình đã sinh sống mười mấy năm, thân nhân gần 10 năm, trong lòng có một chút chua xót. Nói, hôm nay Hàn gia hủy diệt trong tay ta, ta xin lỗi tổ tiên Hàn gia, cũng xin lỗi các ngươi. Giọng nói mang đầy nỗi bi ai. Đi vào trong đám người Hàn gia, Hàn Thiên Quân nhỏ tiếng nói, những người không thể chiến đấu được thì mau rời khỏi đây đi, đừng bỏ mạng uổng phí trong cuộc chiến này, chỉ cần còn một tia hy vọng thì lập tức phá vòng vây cho ta, có thể chạy thì cứ chạy. Còn núi xanh, sợ gì không có củi đốt. Nghe rõ chưa? Không, tộc trưởng, chúng ta phải cùng Hàn gia tồn vong. Đám người cùng nói, không được, đây là mệnh lệnh cuối cùng khi ta còn làm chủ Hàn gia, các ngươi cần phải nghe. Chỉ cần các ngươi thoát ra ngoài, Hàn gia sẽ còn có hy vọng phục hưng. Hàn Thiên Quân nghiêm giọng nói, phụ thân, gia gia, tộc trưởng, đám người kêu lên, trong mắt nhiều người đã lệ tuôn đầy mặt. Khoát tay, không cần nói nhiều, làm theo lời của ta. Hàn Thiên Quân nói xong đi về hướng Hàn Phong Tuyết. Ngồi xuống bên cạnh cậu, hai tay xoa ngực nhỏ của Hàn Phong Tuyết, nhẹ nhàng nói, Phong Tuyết, chuyện hôm nay cháu cũng nhìn thấy rồi, cháu là đứa trẻ thông minh, không cần ta nói cháu cũng có thể hiểu rõ rất nhiều chuyện, thế giới này thực lực vi tôn, căn bản không có đạo lý nào đáng nói, chỉ cần thực lực đối phương mạnh hơn cháu chỉ có thể chịu khuất phục dưới tay người ta mà thôi, mạnh làm vua mà. Hãy nhớ kỹ, làm người không thể quá tốt, quá yếu mềm, đối đãi kẻ địch nhất định không được nương tay. Thế nhưng, làm người cũng phải có lương tâm, cần phải làm việc mà không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm của cháu, đội trời đạp đất. Đấy mới là nam nhân chân chính. Hôm nay, bất luận có chuyện gì xảy ra cháu cũng phải an toàn rời khỏi. Sau này gia gia không còn, phúc hưng Hàn gia chỉ có thể dựa vào cháu. Còn nữa, Lưu Thành Phi của Lưu gia tương lai lớn cũng chưa chắc đã kém cháu, cho nên, cháu tuyệt đối không được làm gì trước khi nắm được phần thắng trong tay, nhất định không được báo thủ. Nhất định phải sống cho thật tốt. Chương 15. Đường Sấm nghe những lời của Hàn Thiên Quân, mặc dù tim đau thắt lại nhưng vẻ mặt vẫn rất thản nhiên. Thời gian có mấy ngày ngắn ngủi mà những điều cậu phải trải qua lại nhiều gấp chục lần so với 10 năm trước. Những lời nói của cậu lúc cha cậu mất vẫn còn vang vẳng bên tai, ta tuyệt sẽ không để việc hôm nay lại phát sinh lần nữa. Thế nhưng chuyện giống như thế không qua bao lâu lại một lần phát sinh trước mắt mình. Hàn Phong Tuyết mở miệng nói, "Gia gia, lời của người con đều hiểu, Hải Nhi cũng đều ghi nhớ rồi. Người yên tâm, chỉ cần cháu còn sống trên đời này, Hàn gia nhất định sẽ có ngày hưng thịnh trở lại." Giọng điệu có Phong Tuyết nghe qua thì khá là bình tĩnh, nhưng Hàn Thiên Quân thì lại nghe thấy sự kiên quyết trong lời nói của cậu. Cười mừng, hưng thịnh trở lại, nói thì dễ nói rồi, Hàn Thiên Quân thở dài. tin tưởng cháu đi ra ra, xin tha thứ cho cháu vẫn còn có chuyện này giấu người, thực ra cháu không chỉ là song hệ giáo kỹ, mà là toàn hệ giáo kỹ. Hàn Phong Tuyết nói thầm bên tai Hàn Thiên Quân nghe được lời của Hàn Phong Tuyết, chỉ thấy Hàn Thiên Quân ngẩn người ra nhìn Hàn Phong Tuyết, cũng không biết trong đầu ông đang nghĩ gì. Chỉ thấy Hàn Thiên Quân cười lớn, ha 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 ha. Các huynh đệ Hàn gia, chúng ta chiến thôi. Hàn Thiên Quân thầm mỉm cười, hóa ra ông trời cũng không hoàn toàn bất công. Nỗi đau đớn nhất của đời ông không phải là gia tộc được xây dựng trong trăm năm lại phút chốc mất trong tay ông, mà là nghe được câu cuối cùng của Hàn Phong Tuyết, cháu cũng không chỉ là song hệ giáo kỹ, mà là toàn hệ giáo kỹ, với việc Phong Tuyết sau này sẽ xây dựng lại Hàn gia ông không có một chút nào không tin tưởng cậu, toàn hệ giáo kỹ, cả nghe ông cũng chưa từng nghe nói qua, mặc dù Hàn Kiếm Phong cũng vậy nhưng ông lại chả bao giờ biết. Trong lúc đang tuyệt vọng đột nhiên tìm thấy hy vọng, giải quyết nỗi lo ngại nhất trong lòng, ông có thể không vui sao? Hàn Phong Tuyết nhìn Hàn Thiên Quân rồi lặng lẽ lui về phía sau. Chuyện cậu là giáo kỹ cũng không có mấy người biết, cho nên không ai để ý đến sống chết của tên phế vật này. Hàn Phong Tuyết đáng lẽ ra thì nên cùng người của Hàn gia chiến đấu, nhưng cậu lại lui về sau, cũng không phải bởi vì cậu nhu nhược, mà là vì ý chí của cậu, của một người được sắp xếp để làm một việc lớn hơn là bỏ mạng vô ích ở đây. Chết, quá đơn giản, nhưng cậu còn có cha đang ngủ say trong tiềm thức của cậu, còn có mẹ cần cậu chăm sóc, còn có Hàn gia cần cậu xây dựng lại. Cậu không thể chết một cách uổng phí được, từ khi Hàn Thiên Quân tìm đến nói chuyện với cậu, cậu đã biết bản thân không thể cùng mọi người chiến đấu rồi. Những lời nói của ông có nghĩa là ông đã hoàn toàn tin tưởng cậu và mang trọng trách phục hưng Hàn gia đặt lên đôi vai bé nhỏ mà cứng rắn của cậu ra ra, người yên tâm đi. Mạng của con hôm nay vốn nên giao cho Hàn gia, nhưng con đã lựa chọn sống. Như vậy, con sẽ gánh lấy hết trách nhiệm của Hàn gia. Bởi vì, đây là con nợ Hàn gia. Hàn Phong Tuyết trong lòng nói. Giết Lưu Ngọc Thanh hét lớn một tiếng. Giết! Tiếng hét vang trời dừng tay. Tiếng hét lớn từ trong đám đông vang lên ngăn chặn cuộc tàn sát vô nghĩa này, tiếng hét lớn đến nỗi nếu như người có tu vị thấp rất dễ bị nó đả thương mảng nhĩ ai. Ai lại có tu vị cao như vậy? Đám người trong luyện võ trường nhìn từ phía, chỉ thấy ba người từ phía đông luyện võ trường bước nhanh đến bên này. Bên ngoài nhìn vào thì rõ ràng thấy là họ đang đi, nhưng thật ra người bình thường có dùng hết sức mà chạy cũng không bằng được tốc độ đang đi này của họ. Dẫn đầu là một người khôi ngô, nho nhã, nhưng lại rất điềm nhiên, hắn đi lên võ đài cũng rất bình tĩnh. Còn hai người đi sau lại mặc một bộ đồ đen, thoáng nhìn ai cũng biết họ đều là hộ vệ. Nhìn thấy người này đi đến, tứ đại thế gia gia chủ tất cả đều tản ra, người đàn ông đi đến đâu thì mọi người đều cung kính nói, thành chủ. Hóa ra người này là Phong Thành thành chủ Đường Sầm. Mặc dù Đường Sầm thân là thành chủ, nhưng ở Phong Thành này mấy trăm năm nay thì tứ đại thế gia đều nắm giữ lực lượng và lực lượng trong tay tứ đại thế gia này lại không yếu hơn hắn ta tí nào. Sở dĩ tứ đại gia chủ đối với hắn cung kính như vậy, chỉ vì Đường Sầm vẫn là giáo kỹ cấp bậc kỹ vương hay sao? Đường Sầm gật gật đầu nói, các vị gia chủ ở đây làm gì, tứ đại thế gia ở Phong Thành đều có lịch sử trăm năm, hướng tới hòa hảo, hà cớ gì hôm nay ra dày độc thủ. Đường thành chủ, Hàn gia mấy năm nay kiêu ngạo độc đoán, ỷ vào có một cao thủ cấp bậc kỹ vương, không kiêng nể gì áp bức ba nhà ta. Chúng ta hôm nay chả lẽ không thể liên thủ chống lại hắn ta sao? Lưu Ngọc Thanh bội đáp. Hà gia chủ và Tống gia chủ cũng liên thanh phụ họa. Nói nhảm, Đường thành chủ, họ đều nói bậy, họ chỉ muốn chiếm đoạt Hàn gia ta mà không ngại mồm bậy ra lý do đấy thôi. Hàn Thiên Quân tức giận nói. Đường Sầm gạt tay, nói, ta và Kiếm Phong quen biết nhiều năm, tính cách của hắn ta rất hiểu rõ. Hắn không biết ỷ mạnh hiếp yếu, chuyện của các ngươi ta ít nhiều cũng có thể đoán được, bốn gì ta không nên quản, nhưng vì là bằng hữu của Kiếm Phong, ta hy vọng các ngươi có thể nể mặt ra, bỏ qua cho Hàn gia một lần. Lưu Ngọc Thanh sắc mặt khó coi nói, Đường thành chủ, ngài cũng biết, thả hổ về núi hậu họa khó lường. Nói như vậy Lưu gia chủ là không định giữ cho ta chút thể diện. Đường Sầm tức giận nói, đương nhiên không phải. Lưu Ngọc Thanh vội vàng mở miệng, thể diện của thành chủ đương nhiên phải giữ, nhưng ta hy vọng Hàn gia có thể đáp ứng hai điều kiện. Điều kiện gì? Hàn Thiên Quân hỏi. Thứ nhất, Hàn gia phải giải tán, rời khỏi Hàn phủ, việc làm ăn của Hàn gia cũng tất cả giao lại cho ba nhà ta tiếp quản. Thứ hai, người trong Hàn gia không được mang sách trong tàng thư các đi. Nếu như Hàn gia đáp ứng, ta sẽ lập tức phái người tiếp quản tàng thư các. Đây là điều kiện của ta. Lưu Ngọc Thanh mở miệng nói, hiếp người quá đáng. Lời của Lưu Ngọc Thanh vừa dứt, thì một loạt tiếng mắng chửi nổi lên. Giải tán Hàn gia cũng tức đoạt đi cơ nghiệp của Hàn gia, sau đó lấy tàng thư các, đây hoàn toàn là cắt đứt hoàn toàn con đường cuối cùng của Hàn gia. Thử hỏi, một gia tộc đã không có tiền, lại không có công pháp và kỹ năng, muốn lật mình cũng không thể. Ta đồng ý. Một âm thanh đột nhiên vang lên, là Hàn Thiên Quân mở miệng nói. Tộc trưởng, nhiều người không cam chịu nói không cần nói nhiều, chúng vẫn còn có thể lựa chọn sao? Hàn Thiên Quân nói. Nghe thấy lời của Hàn Thiên Quân, mọi người đều im lặng. Nếu như có đánh nhau thật thì người ngoài như Đường Sầm sao có thể có lý do gì mà giúp họ đỡ cờ chứ? Có thể khiến Lưu Ngọc Thanh lui một bước bảo toàn người của Hàn gia đã là rất tốt rồi. Đương nhiên, Hàn Thiên Quân đồng ý với yêu cầu của Lưu Ngọc Thanh nhanh như vậy là còn có một nguyên nhân khác, đó chính là Hàn Phong Tuyết. Chỉ cần Hàn Phong Tuyết bình an mà khỏe mạnh trưởng thành thì Hàn gia sớm muộn cũng sẽ lấy lại hết những gì đã thuộc về họ. Hàn gia chủ đã đồng ý, như vậy mời thành chủ đại nhân làm chứng. Lưu Ngọc Thanh mở miệng nói, khẽ gật đầu. Đường Sầm tiếp, được, việc hôm nay do đích thân Đường Sầm ta chứng kiến, nếu như hai bên các ngươi ai nói mà không giữ lời chính là người không đi chung đường với Đường Sầm ta. Đường thành chủ đã nói như thế vậy ta cũng yên tâm rồi, ta sẽ phái người tiếp nhận tàng thư các của Hàn gia. Đường thành chủ, trong tộc ta vẫn có chuyện cần xử lý, xin cáo từ trước. Lưu Ngọc Thanh hướng Đường Sầm chắp tay nói. Đã như thế, Lưu gia chủ đi thong thả. Đường Sầm tiếp lễ cáo từ. Nói xong Lưu Ngọc Thanh lệnh cho bọn người Lưu gia quay người rời đi. Nhìn thấy sự việc kết thúc như vậy, Tống gia chủ và Hà gia chủ đều lắc đầu, bọn họ hôm nay hoàn toàn là vì Lưu Ngọc Thần mà đắc tội nên cũng lập tức lệnh cho người trong tộc rút lui. Chương 16. Thất lạc. Sau khi ba gia tộc kia rời khỏi, trong võ trường chỉ còn lại ba người Đường Sầm và người nhà họ Hàn, cùng với sự đau đớn về nỗi mất mát to lớn và sự tam giã của gia tộc họ Đường thành chủ, Hàn gia chúng tôi có thể tránh được kiếp nạn này đều là nhờ sự tương trợ trượng nghĩa của ngài. Hàn gia không biết lấy gì báo đáp. Sau này, nếu thành chủ có bất cứ yêu cầu gì, Hàn gia chúng tôi sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Hàn Tiên Quân cảm kích nói. Hàn bá phụ khách khí rồi, cháu và Kiếm Phong cũng coi như huynh đệ, cháu không có cách nào để báo thù giúp Kiếm Phong, nay vì Hàn gia làm một chút chuyện nhỏ cũng là việc nên làm. Chẳng biết sau này Hàn bá phụ đã có tính toán gì chưa? Đường Sấm hỏi. Còn có thể tính toán được gì nữa, sau khi Hàn gia tăng dã, Hàn Mỗ lui về ở ẩn, sống những ngày tháng yên tĩnh. Giọng nói của Hàn Thiên Quân đượm vẻ cô đơn. Như vậy cũng tốt, Hàn bá phụ đã lao lực mấy chục năm qua, cũng nên nghỉ ngơi rồi. Vừa hay trong đường phủ vẫn còn một vài việc trống, chi bằng Hàn bá phụ cùng với các vị huynh muội tới sống, chăm sóc lẫn nhau, thế có được không? Ánh mắt Đường Sầm có chút mong đợi. Ý tốt của Đường thành chủ Hàn Mỗ vô cùng cảm kích, nhưng lão già ta không muốn làm phiền thành chủ thêm nữa. Hàn Thiên Quân nhẹ nhàng đáp. Đường Sầm làm như không nghe thấy những lời từ chối của Hàn Thiên Quân, tiếp tục nói, nếu ba phụ đã không muốn như vậy thì ta cũng không miễn cưỡng thêm nữa, chỉ là Phong Tuyết tuổi vẫn còn rất nhỏ, mọi người mang theo nó đi cũng không tiện, gần đây ta cũng muốn thu nhận đồ đệ, chi bằng để ta thu nhận Phong Tuyết làm học trò, cũng vừa là để thay Kiếm Phong chăm sóc vợ con mình ấy. Hàn Phong Tuyết là người, sao tự nhiên lại lôi hắn vào chuyện này? Trong lòng hắn không khỏi nghi ngờ, trước kia chưa từng gặp Đường Sầm, nhưng nghe hắn nói có vẻ như hắn và phụ thân vô cùng thân thiết. Nghe Đường Sầm nói như vậy, Hàn Thiên Quân hướng ánh mắt về phía Mộ Dung Tình và Hàn Phong Tuyết. Mộ Dung Tình bước tới, nói, Đường đại ca, ý tốt của ngài ta xin ghi tạc trong lòng. Nhưng tư chất của Phong Tuyết ngu dốt, chỉ sợ không có cái phúc phận ấy. Ta cũng lâu lắm rồi chưa về thăm cha mẹ, ta muốn dẫn Phong Tuyết về cùng sống với ông bà ngoại, ta cũng tiên đường chăm sóc cha mẹ. Nếu như ngài muốn nạp đồ đệ, đám hậu bối Hàn gia chúng ta có rất nhiều người vô cùng ưu tú, người có thể chọn lấy một người, có Đường đại ca huynh dạy dỗ, ta tin rằng bọn chúng nhất định vô cùng vui mừng. Đường Sầm lộ ra một chút thất vọng, nói, nếu muội đã quyết định như vậy, ta cũng không miễn cưỡng nữa. Vậy ta sẽ thu nhận một đệ tử khác. Vừa nói xong, hắn quay người xuống phía đám đông hỏi, trong số các bạn tiểu huynh đại ở đây có ai bằng lòng làm đồ đệ của Hàn Mỗ ta không? Đường Sầm vừa dứt lời, tất cả mọi người đều chen chúc nhau mang con cháu của mình lên phía trước. Hàn gia đang phải đối mặt với sự giải tán, công pháp và kỹ năng cũng bị cướp mất, không ai biết tương lai sẽ như thế nào, đột nhiên lại có một cao thủ giáo vương muốn thu nhận đệ tử, ai ai cũng muốn nắm lấy cơ hội này. Cuối cùng, Đường Sầm chọn Hàn Mộng làm đệ tử. Hàn Kiếm Long lộ rõ vẻ vui mừng trong khi những người khác lại vô cùng thất vọng. Sau đó, ba người nhà Đường Sầm cũng cáo từ, Hàn Mộng định sẽ ở lại với gia tộc thêm một ngày nữa, ngày mai sẽ đi tới thành phủ bái sư. Hàn Thiên Quân cất tiếng, sự mất mát ngày hôm nay của Hàn gia đều do sai lầm của một gia chủ như ta. Từ ngày hôm nay trở đi, Hàn gia chúng ta tạm thời giải tán. Nghe những lời nói của Hàn Thiên Quân, võ trường bỗng chốc trở nên vô cùng yên tĩnh. Có người cất tiếng nói, tộc trưởng, người nói Hàn gia chúng ta tạm thời giải tán, ý của ngài nghĩa là chúng ta sẽ có ngày Đông Sơn tái khởi sao? Nghe câu hỏi của hắn, tất cả mọi người đều nhìn Hàn Thiên Quân với ánh mắt mong chờ, đây cũng chính là thắc mắc trong lòng tất cả mọi người. Dẫu sao thì gia tộc cũng đã in sâu trong lòng mỗi người, ai ai cũng hy vọng gia tộc có thể đứng lên một lần nữa. Đúng vậy, chỉ là giải tán tạm thời, đây chẳng qua chỉ là kế hoạch tạm thời thôi. Mỗi người cầm lấy một chút tiền bạc, số còn lại dùng cho việc gây dựng lại gia tộc. Sau này, các ngươi phải dựa vào chính mình, không ai được phép từ bỏ việc tu luyện. Chỉ có thực lực mới là gốc rễ căn bản nhất. Hàn Thiên Quân nói. Nghe được những lời khẳng định của Hàn Thiên Quân, mọi người trong võ trường đều vui mừng. Họ cũng đã tìm được mục tiêu để phấn đấu. Tuy nhiên, vẫn có một số người thắc mắc hỏi, tộc trưởng, người nói rằng gia tộc chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, vậy ba gia tộc kia sẽ để yên cho chúng ta bắt đầu lại hay sao? Hắn dứt lời, tất cả mọi người đều nheo mày lại, vừa mới nghe được lời gia trưởng nói sẽ bắt đầu lại từ đầu, phút chốc đều vui mừng mà quên đi mất sự thật, thậm chí ngay cả một việc đơn giản như vậy mà cũng không nghĩ tới. Tam đại thế gia nếu đã có thể bức ép Hàn gia một lần, thì đương nhiên họ cũng có thể làm lần thứ hai, thứ ba. Nhiều người thầm nghĩ chắc đó chỉ là những lời an ủi của tộc trưởng mà thôi. Các ngươi sợ sao? Gia tộc chúng ta muốn xây dựng lại từ đầu thì đương nhiên khó khăn sẽ tầng tầng lớp lớp, vì vậy ta mới muốn các ngươi mạnh mẽ, tuyệt đối không được từ bỏ việc tu luyện, gia tộc vẫn cần các ngươi. Ta có lòng tin như vậy tất có nguyên nhân của nó, nhưng việc này vô cùng hệ trọng, nếu tin tức này bị lộ ra ngoài thì gia tộc chúng ta sẽ kết thúc thực sự. Vì vậy ta không thể nói cho các ngươi biết tất cả. Điều ta có thể nói với các ngươi là, tương lai sẽ có một ngày, khi con cháu Hàn gia chúng ta có một người có thể nắm chắc mọi việc trong tay, người đó sẽ trở thành một tộc trưởng mới, tới lúc đó tất cả mọi người phải nghe theo sự sắp xếp của người đó. Người đó sẽ dẫn dắt gia tộc chúng ta đi lên từ đầu. Hàn Thiên Quân lúc này vô cùng hào hùng nói. Thật sự sẽ có anh hùng xuất hiện sao? Rất nhiều người tự hỏi. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt tự tin cùng với những lời khẳng định mãnh liệt của Hàn Thiên Quân, mọi người cũng không tự chủ được mà đặt lòng tin vào vị tộc trưởng đã từng đương nhiệm. Có thể Hàn gia chúng ta sẽ thật sự xuất hiện một thiên tài như Hàn Kiếm Phong, nhưng vì bảo vệ cho người đó tộc trưởng đành phải giấu đi. Tất cả mọi người đều thầm đoán xem người đó là ai. Có thể khoảng thời gian này sẽ hơi dài, có thể là 5 năm, cũng có thể là 10 năm, các ngươi có nguyện ý chờ đợi thêm không? Hàn Thiên Quân phấn khởi nói. Bằng lòng, mấy trăm âm thanh đồng thời cất lên cùng lúc, võ trưởng nhất thời bị rung lên. Hàn Thiên Quân vui vẻ mỉm cười, ông tin vào Hàn Phong Tuyết, cũng tin vào mọi người trong Hàn gia. Lưu gia, Hà gia, Tống gia, các ngươi hay đợi đấy, chúng ta nhất định sẽ trở lại. Chứng kiến Hàn Thiên Quân khích lệ mọi người như vậy, nhiệt huyết trong Hàn Phong Tuyết sôi sục lên. Cậu đương nhiên biết vị anh hùng đứng ra chăm lo dẫn dắt mọi người, tập hợp mọi người gây dựng lại gia đình kia là ai? Là cậu, là Hàn Phong Tuyết. Màn đêm dần dần buông xuống, tất cả mọi người đều vội vàng thu dọn đồ đạc. Ngày mai là phải chuyển đi rồi, Hàn Thiên Quân cũng nói cho mọi người biết ám hiệu liên lạc về sau. Hàn Phong Tuyết cũng đang thu dọn đồ đạc trong phòng, lần này không giống như lần trước khi Hàn Kiếm Phong nói muốn dẫn mọi người đi, lần trước còn có thể quay lại thăm Hàn gia chút. Nhưng lần này, Hàn phủ chắc chắn sẽ bị Lưu gia tịch thu lại mọi thứ. Cậu sẽ không còn có thể nhìn thấy phòng ốc, cây cối cùng với sân nhỏ quen thuộc trong nhà. Cứu tôi với, một tiếng thét chói tai vang lên. Màn đêm yên tĩnh bị phá vỡ. Là mẹ, sắc mặt của Hàn Phong Tuyết trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Mẹ, vừa gọi hắn vừa dốc toàn lực chạy. Hàn Phong Tuyết chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng là mẹ sẽ không xảy ra chuyện gì. Chạy vào tới phòng của Mộ Dung Tình, chỉ nhìn thấy mấy chiếc ghế vứt lộn xộn dưới đất, cửa sổ bị vỡ một mảng lớn, không thấy bóng dáng của Mộ Dung Tình đâu. Hàn Phong Tuyết chạy một mạch ra tới cổng chính, chỉ thấy lồng đèn xếp thành một đường dài cô tịch, còn bóng dáng mẹ thì không thấy đâu. A a a, Hàn Phong Tuyết ngửa mặt lên trời thét, tiếng thét tràn đầy vẻ thê lương và đau khổ. Chương 17. 3 năm sau, tiếng gió thét trong màn đêm vang vọng. Hàn Phong Tuyết đứng nguyên tại chỗ, hai mắt đỏ ngầu. Lúc đó Hàn Thiên Quân chạy vội tới, nghe được tiếng thét dài của Hàn Phong Tuyết, Hàn Thiên Quân vô cùng hoảng hốt, ta muốn đấu lại với ông trời. Bốn chữ này lại được phát ra từ miệng một đứa trẻ 14 tuổi. Cùng lúc đó, vẻ mặt lộ ra sự chua xót tột cùng. Phong Tuyết mới chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi đầu, nhưng chỉ trong vòng mấy tháng lại gặp vô vàn biến cố, nếu như là một người bình thường sợ rằng sớm đã không chịu nổi rồi. Hàn Thiên Quân thầm nghĩ trong lòng. Hàn Thiên Quân tiến đến ôm chặt Hàn Phong Tuyết, nói, cháu à, thật là khổ cho cháu quá. Cháu yên tâm, mẹ của cháu sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Sau khi nghe được tiếng gào thét của mẹ cháu, ta nhanh chóng chạy tới và phát hiện ra mảnh giấy này. Vừa nói ông vừa mở lòng bàn tay Hàn Phong Tuyết, đưa cho cậu mảnh giấy. Hàn Phong Tuyết vội vàng mở mảnh giấy ra đọc, chỉ thấy dòng chữ, kẻ tiện nhân này muốn mời phu nhân đến phủ làm khách vài năm, sự an toàn của bà ấy sẽ được bảo đảm. Nhìn được những dòng chữ này, Hàn Phong Tuyết cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu vẫn chưa thể yên tâm, làm khách mà lại cần tới vài năm sau, hơn nữa lại còn là lén lén lút lút mà dẫn đi. Hàn Phong Tuyết hận bản thân mình bất lực, ngay cả mẹ của mình mà cũng không bảo vệ được. Gió hàn lạnh buốt thấu xương, nhưng lúc này trái tim của Hàn Phong Tuyết còn lạnh hơn. Ánh mắt hướng về nơi cuối đường, chỉ là một mảng đen hắc ám. Hàn Thiên Quân lặng lẽ đứng bên cạnh hắn, không hề cất tiếng, chỉ yên lặng đứng cùng hắn mà thôi. Một lúc lâu sau Hàn Phong Tuyết mới cất tiếng, "Ta về thôi." Ông nhìn nụ cười hiền hòa trên khuôn mặt mang đầy vẻ khắc khổ của ông, Phong Tuyết biết rằng giờ đây ông còn đau khổ hơn mình gấp vạn lần. Hai ông cháu quay lưng bước đi quay về Hàn phủ, cả hai ông cháu đều không ai nói bất kỳ một câu nào, chỉ lặng lẽ đếm trải nỗi đau đang dần ngấm nháp trong cõi lòng họ mà thôi. Về tới nhà của Hàn Phong Tuyết, Hàn Thiên Quân nói, "Phong Tuyết, mặc dù cháu chỉ mới 10 tuổi, nhưng trải qua nhiều sự việc như vậy, cháu đã trưởng thành nhiều rồi. Sau này, cháu đã có dự định gì chưa?" Tu luyện thành tài bốn chữ đơn giản, ngắn gọn phát ra, khẩu khí vô cùng cương quyết. Hàn Thiên Quân gật đầu nói, "Được, cháu cùng ta tìm một nơi để sống, sau đó sẽ yên tâm tu luyện." Ngày thứ hai, tất cả mọi người trong Hàn gia tập hợp lại ở võ trường. Hàn Thiên Quân bước lên đài, nói, "Từ hôm nay trở đi, chúng ta mỗi người đi về một hướng rồi, sự việc ta nói với các ngươi ngày hôm qua nhất định phải ghi nhớ." Bảo trọng. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ lưu luyến, không nói lên được tâm trạng của bạn, đau thương. Sau khi mọi người rời đi, bốn vị huynh đệ nhà Hàn Kiếm Vũ bước tới bên Hàn Thiên Quân nói, "Cha, người đi cùng với chúng con nhé." Hàn Thiên Quân lắc đầu, nói, "Các con đều có việc của mình, đừng nên để lão già này liên lụy đến các ngươi. Ta sẽ tới núi Vượng Tê ở phía tây thành sống, sau khi các ngươi ổn định thì tới thăm ta là được rồi." Hàn Thiên Quân và Lưu Hạnh Hương dẫn Hàn Phong Tuyết cùng đi, bước ra khỏi phủ, Hàn Thiên quay đầu lại nhìn lần cuối cùng, hình ảnh ngôi nhà mình đã sống hơn 60 năm cùng với gia tộc in đậm sâu trong tâm trí. Thở dài một tiếng, cuối cùng cũng hướng về nơi xa đầu không ngừng lại. Núi Phượng Tê, mọi người nói rằng đã có người đứng trên núi này nhìn thấy Phượng Hoàng, cũng vì vậy mà nó có tên là Phượng Tê. 3 năm sau, dưới chân núi Phượng Tê, Phượng Tê thôn. Một cậu thanh niên đi từ bên ngoài vào trong một ngôi nhà tranh, trên đầu và người vẫn còn vương nhiều lá cây cùng bụi bặm nhưng ánh mắt của hắn lại vô cùng có thần sắc, khác thường. Dễ dàng nhận thấy hắn không phải là con cháu của một gia đình thuần nông bình thường. Nhìn thấy cậu thiếu niên bước vào, một đôi vợ chồng cất tiếng, "Phong Tuyết về rồi à?" Người phụ nữ đứng lên phủi bụi bặm trên người cậu con trai, nói, "Xem cháu bẩn chưa kìa, mau đi tắm giặt đi." Cậu thiếu niên đó chính là Hàn Phong Tuyết. "Vâng." Hàn Phong Tuyết đáp một tiếng rồi đi bằng cửa sau ra ngoài. Một lát sau, Hàn Phong Tuyết đi vào, sau khi đã rửa sạch đi những bụi đất ở trên mặt lại lộ ra một Hàn Phong Tuyết một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú. Mặc dù không phải là một gương mặt quá tài năng xuất chúng nhưng lại ẩn chứa sự cương nghị, thân cao gần tới 1 thước 7. Nếu Mộ Dung Tình nhìn thấy hình dáng của hắn bây giờ chỉ sợ là sẽ không nhận ra cậu. 3 năm sau, Hàn Phong Tuyết đã không còn sự non trẻ yếu ớt, toàn thân cậu toát ra tinh thần phấn chấn. Nhưng vợ chồng Hàn Thiên Quân lại già đi rất nhiều, trông không khác những vợ chồng trong thôn làng là bao. Nhìn những vết nhăn trên gương mặt của ông bà, không biết trong lòng Hàn Phong Tuyết đang có những suy nghĩ gì. Ở Trung Quốc, tuổi thọ trung bình của mọi người đều khoảng 100. Một người có kỹ tông bậc cao như Hàn Thiên Quân, số 160 tuổi không phải là vấn đề gì lớn. 60 tuổi ông đã đương đả chi niên. Nhưng sự bất hạnh của gia tộc lại làm cho ông gầy nhanh như vậy. Bây giờ, hai người họ lại toàn tâm toàn ý chăm sóc, chỉ dẫn Hàn Phong Tuyết. "Ông, bà, ngày hôm nay rốt cuộc con cũng đột phá được cấp bậc tu vị 2 sao, trở thành cấp bậc tu vị 3 sao rồi." Hàn Phong Tuyết mỉm cười nói. Nghe được những lời của Hàn Phong Tuyết, Hàn Thiên Quân mỉm cười, nói, không tồi, 14 tháng mà lại đột phá được một sao. Những năm gần đây, Hàn Phong Tuyết mang đến cho Hàn Thiên Quân rất nhiều ngạc nhiên, đối với chuyện Hàn Phong Tuyết đột phá được trong khoảng thời gian ngắn đã rất kỳ lạ rồi. Nghĩ lại quãng thời gian tu luyện của bản thân, Hàn Thiên Quân chỉ có thể cười khổ, người so với người, tức chết người. Toàn hệ giáo kỹ có thể biến đổi khác người thường. Hàn Thiên Quân chỉ có thể an ủi bản thân mình như vậy. Đương nhiên Hàn Phong Tuyết tu luyện càng đạt trình độ cao ông càng vui, vì Hàn Phong Tuyết là cháu ruột của mình. Ông ơi, một năm mới lại tới rồi, ngày mai cháu muốn vào thành xem có tin tức gì của mẹ cháu không? Hàn Phong Tuyết nói. Hàn Thiên Quân thở dài một tiếng, mỗi năm vào dịp năm mới Hàn Phong Tuyết đều vào thành dò hỏi tin tứ của Mộ Dung Tình, nhưng việc đó đâu có dễ như vậy, mỗi lần đi là một lần Hàn Phong Tuyết thất vọng trở về. Được, nhưng cháu phải cẩn thận một chút. Hàn Thiên Quân dặn dò. Vâng ạ, cháu sẽ cẩn thận ạ, Hàn Phong Tuyết đáp lời. Buổi tối, gia đình ba người lại vui vẻ đón năm mới. Sáng sớm hôm sau, để tránh sự chú ý của mọi người, Hàn Phong Tuyết mặc một chiếc áo gai, điểm thêm một chút bụi ở trên mặt đi hướng vào thành. Đi vào trong thành, Hàn Phong Tuyết thở dài một tiếng. Đến nơi mà đáng lẽ ra là Hàn phủ, bây giờ đã được Lưu gia đổi thành biệt viện cho con khách. Mấy năm gần đây, Lưu gia đã dốc toàn lực phát triển, không những dốc sức bồi dưỡng con cháu mà còn thu nhận khách khắp nơi. Hàn Phong Tuyết lòng vòng mấy canh giờ vẫn chưa thấy tin tức gì, lại đi nghe ngóng khắp nơi, vẫn không nghe được bất cứ điều gì. Chỉ còn chỗ của ông ngoại, hy vọng họ sẽ biết được tung tích của mẫu thân. Hàn Phong Tuyết thở dài nói. Một lát sau, có một ông già cùng một người trung niên bước tới. Nhìn thấy Hàn Phong Tuyết đang đến gần, hai người vô cùng vui mừng. Ông già râu bạc trắng nói với Phong Tuyết, vào nhà rồi nói. Người đó chính là ông ngoại của Hàn Phong Tuyết, người trung niên kia là cậu duy nhất của Phong Tuyết, Mộ Dung Thiếu. Sau khi ba người bước vào phòng khách, Hàn Phong Tuyết vội nói, ông ngoại, cậu, hai người có chút tin tức nào của mẹ cháu không? Hai người đều lắc đầu, thần sắc tỏ vẻ buồn rầu. Nhìn thấy đáp án của hai người, Hàn Phong Tuyết chỉ còn biết cười khổ. Chương 18. Tứ Đại Học Viện Tụ Phong Lâu, quán rượu lớn nhất trong Phong Thành. Những tin tức từ đây cũng tự nhiên được truyền đi rộng khắp nhất. Sau khi Hàn Phong Tuyết rời khỏi nhà của Mộ Dung Tình đi thẳng tới đây luôn. Chỉ cần là nơi có thể tìm thấy một chút tin tức của mẹ thì một địa điểm hắn cũng không bỏ qua. Lúc này, tại Tụ Phong Lâu đang vang lên những tiếng ồn ào ầm ĩ, Hàn Phong Tuyết bước vào chỉ thấy còn lại một chỗ trống ở trong góc. Vào tới góc bàn, Hàn Phong Tuyết gọi lên hai món, vừa ăn vừa chú ý nghe ngóng những lời bàn luận của khách, xem có nghe được thông tin gì không. Lúc này, có một người đang bước vào tử lâu, bên cạnh hắn có mang một cây đao lớn. Nhìn thấy có khách tới, lão quản gia của quán rượu ngay lập tức tiến đến, "Lưu gia, ngài tới rồi, mời ngài lên lầu 2 an toàn." Người tráng hán xua tay nói, "Tầng 2 không được, ngươi ngay lập tức sửa soạn cho ta một phòng riêng tại tầng 3 cái này." Vị quản sự kia có vẻ bị làm khó, cần phải biết rằng lầu 3 là dùng để tiếp đãi những vị khách vô cùng đặc biệt, những đại nhân vật trong phong thành mới được dùng. Mà người này chẳng qua chỉ là một đại thị vệ của Lưu gia, ỷ vào Lưu gia thế lớn nên mới ra ngoài cáo mượn oai hùng mà thôi. Thấy vị quản gia kia có vẻ do dự, hắn nói, "Thế nào, lời của ta ngươi chưa nghe thấy hả? Nói cho ngươi biết, cái này không phải là ta dùng, mấy vị thiếu gia công tử nhà họ Lưu sắp đến rồi, tới lúc đó ngươi có gánh nổi trách nhiệm này không?" Người đó vừa nói dứt lời, người quản sự vội vàng cung kính nói, "Thì ra là các vị thiếu gia tiểu thư cần tới, tôi lập tức đi sắp xếp ngay." "Lưu gia, ngài ngồi tạm ở đây đi, mấy món ăn này không tính, ngài đừng khách khí." Đây mới giống tiếng người nên nói. Vừa nói hắn vừa nên ngang tiến tới chiếc bàn lớn nhất. Nhìn thấy vị tráng hắn đến, mấy người đang uống rượu lập tức đứng dậy nhường chỗ, nói, "Lưu huynh, mời ngồi." "Thì ra là Hà đệ, mấy người tới thật đúng lúc. Chúng tôi nào được ung dung như Lưu huynh, bây giờ hào quang Lưu gia lớn lắm rồi." Vừa nói mấy người vừa uống rượu. Đối với vấn đề của bọn người đó, Hàn Phong Tuyết không hề có một chút hứng thú nào, hắn không hề muốn gặp lại người của Lưu gia, đang chuẩn bị ra về. Đột nhiên, một người họ Hà nói, "Nghe nói Thiên Đại thiếu gia thiên tài xuất chúng nhà các ngươi không hề bước chân ra khỏi cửa, trong võ hội 3 năm trước cũng không có ai nhìn thấy hắn. Có chuyện gì vậy?" Hàn Phong Tuyết nghe thấy vậy, vốn dĩ định ra về thì liền ngồi lại, hắn cũng tò mò về chuyện này. Người tráng hán đó cười đáp, "Cái này các ngươi không biết sao, thiếu gia nhà chúng tôi chính là nhân trung chí lòng, tương lai nhất định là kỵ vương cao thủ." Tráng hán nói tới đây thì ngưng lại, sờ lấy túi quần của mình. Tất cả ánh mắt của những người trong tiểu lâu đều dồn về một phía, tất cả những người trong thành đều tò mò về vị Lưu thiếu gia này, nghe nói 3 năm trước hắn chỉ dùng 3 chiêu đã đánh bại cao thủ hàng đầu trong đám hậu bối hàng gia, hơn nữa còn là song hệ giáo kỹ. Nhưng là thật hay giả thì mọi người lại không thể biết, chỉ biết rằng hắn rất bí ẩn, trừ lần lên võ đài đó thì tất cả mọi người trong thành đều chưa nhìn thấy hắn. Tên nam tử nhà họ Hà lập tức hiểu được ý của tráng hán kia, trong lòng chửi thầm một câu, nhưng tay của hắn không hề chậm trễ, móc ra một túi tiền bỏ vào trong tay tên tráng hán kia. Hắn biết rằng nếu biết được tin tức này thì khi trở lại Hà gia sẽ được khen thưởng không ít. Tên kia mở bao ra, nụ cười đắc ý nói, "Đừng nói đến các ngươi, ngay cả ta cũng chỉ có thể gặp cậu ấy mỗi năm một lần vào dịp năm mới, thậm chí có lúc vài năm mới gặp được một lần." Bởi vì, nói tới đây, hắn lại cầm ly rượu lên, uống một hớp. Mọi người đều tức giận mà mắng chửi hắn trong lòng. Do dự một hồi, hắn tiếp tục nói, "Bởi vì đại thiếu gia từ trước tới nay không hề ở nhà mà thường ở bên ngoài." "Sống ở đâu?" Nam nhân họ Hà vội hỏi. "Sống tại thành của đế quốc, Xí Nhật Thành." Hắn dứt lời, mọi người trong tiểu lâu lại tiếp tục bàn tán sôi nổi. "Thì ra là sống tại đế đô, chẳng trách mọi người chưa từng nhìn thấy hắn. Thế hắn sống ở đế đô để làm gì?" Nhiều người đồng thanh hỏi. Nhìn thấy phản ứng của tất cả mọi người, tráng hán vô cùng đắc ý, hôm nay thực sự được nở mày nở mặt một lần. Dù sao thì lão già cũng nói tin tức này không cần phải giữ bí mật, nếu không có cho hắn thêm vài lá gan hắn cũng không dám nói ra. đương nhiên là học nghệ, nói cho các ngươi biết, trong trận chiến 3 năm trước, đại thiếu gia của chúng ta vẫn chưa dùng hết sức lực, nếu không, đừng nói là Hàn Ngân, cho dù tất cả đám con cháu Hàn gia cùng xông lên một lúc cũng không phải là đối thủ của thiếu gia nhà chúng ta. Tên tráng hán ngạo mạn nói, không phải là nói quá chứ, làm sao có thể như vậy được? Nhiều người bàn tán. Nghe thấy câu này, tên tráng hán cả giận nói, các ngươi thì hiểu cái gì, các ngươi biết Đế Đô Tứ Đại Học Viện không? Không biết đúng không? Thiếu gia nhà chúng ta từ nhỏ đã học tập giáo kỹ ở trong Tứ Đại Học Viện, luôn luôn đứng thứ nhất. Chí ít phải đạt tới kỹ tông 3 sao mới có thể xin tốt nghiệp, ở học viện có rất nhiều người sau khi đạt tới cấp vương vẫn tiếp tục học tập ở đó, đó có thể coi là nơi tụ hội những thiên tài nhất. 3 năm trước đại thiếu gia nhà chúng ta đã là một cao thủ giáo kỹ bậc cao rồi, các ngươi nói xem, đạt tới giáo kỹ cấp vương cũng chỉ là chuyện sớm một thôi. Vừa nói hắn vừa nhắm hai mắt lại sắc mặt không đổi. Tráng hán nói xong, không thấy một chút âm thanh nào, tất cả mọi người đều thấy kỳ lạ, mở mắt ra nhìn, thì thấy tiểu lâu ai ai cũng đờ mặt ra. Một lát sau, lại trở thành một đám sôi nổi, dĩ nhiên là như vậy. Một cao thủ giáo kỹ 16 tuổi, mặc dù năm đó Hàn Kiếm Phong cũng đạt được trình độ như vậy, đạt được giáo vương chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Đế Đô Tứ Đại Học Viện, đây là lần đầu tiên mọi người nghe thấy cái tên này. Cuộc sống ở Tây Bắc Đế Quốc là vắng vẻ nhất phong thành, đương nhiên là mọi người đó đối với thế giới bên ngoài cũng không hiểu rõ. Kỹ vương cấp bậc cao thủ lại mới chỉ là một học sinh, vẫn cần học tiếp, bọn họ có thể không khiếp sợ sao? Trong số những cao thủ cấp kỹ vương tuyệt đại đa số bọn họ chưa từng nhìn thấy. Về nhà nhất định phải cho con tới Tứ Đại Học Viện học, cho dù có khuynh gia bại sản cũng đáng. Rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng. Hàn Phong Tuyết cũng ngẩn mặt ra, thì ra 3 năm trước Lưu Thành Phi đã đạt tới biệt kỹ cấp tướng, hơn nữa còn học tập ở Tứ Đại Học Viện. Vậy mà mình bây giờ mới đạt tới tam sao kỹ thì đã đắc ý, những người khác đạt tới giáo kỹ cấp vương vẫn còn tiếp tục học tập, ta quả thật là hết ngồi đáy giếng. Thật ra suy nghĩ của Hàn Phong Tuyết có phần cực đoan, phải biết rằng 10 tuổi hắn mới bắt đầu tu luyện, đến bây giờ mới được 3 năm đã đạt được giáo kỹ cấp tướng. Mà Lưu Thành Phi đã tu luyện từ rất lâu, 16 tuổi có giáo kỹ cũng không phải là điều gì ngạc nhiên. Nếu người khác biết được tình hình của hắn thì sẽ còn ngạc nhiên đến nhường nào. Thở dài một hơi, những lời đồn đại của mọi người đã ám ảnh đến hắn và khiến hắn đưa ra một quyết định mới. Chương 19. Thật ra thì ngươi chẳng là cái thá gì. Trong tiểu lâu mọi người sôi nổi bàn tán làm sao mà ầm ĩ như vậy. Giọng nói của một thiếu nữ từ ngoài truyền lại. Tất cả mọi người đang cao hứng, thấy có người cắt ngang, chỉ muốn chửi ầm lên. Vừa nhìn ra ngoài cửa, tức khắc cả đám điệu xịu như bóng cao su bị xịt hơi. Tráng hán vội vàng chạy lên trước, túi đầu cung kính nói, tiểu thư, phòng thượng hạng đã được tiểu nhân đặt trước rồi ạ. Nhìn cái dáng lon không cung định của hắn đâu còn tí nào cái khí thái ngạo mạn vừa rồi, nhìn người tới, trong lòng Hàn Phong Tuyết có chút khó chịu. Sao lại là hai người bọn họ, người vừa tới không phải ai xa lạ, chính là hai người Lưu Thành Long và Lưu Tú. Nếu không phải Hàn Kiếm Phong gặp chuyện không may, Lưu Tú rất có thể trở thành bạn cả đời của cậu. Nhưng tất cả chỉ vì sự ra đi của Kiếm Phong mà Lưu gia trở thành kẻ thù không đội trời chung với Hàn gia. Lúc này, Lưu Tú so với 3 năm trước trưởng thành rất nhiều. Cặp mắt tinh anh, chân mày lá liêu cong cong, trên người mặc bộ y phục dài lục sắc nhàn nhạt, tuy là chỉ mới 13 tuổi nhưng đã rất có mị lực đối với nam nhân. Ngay cả Hàn Phong Tuyết cũng phải thừa nhận, Lưu Tú đúng là một mỹ nhân. Nhưng Hàn Phong Tuyết đối với nàng ta cũng không có chút cảm tình nào. Đối với người đã từng sỉ nhục mình, hơn nữa còn là kẻ thù của gia tộc, Hàn Phong Tuyết có thể nhịn không đi đến giáo huấn nàng ta là đã may lắm rồi. Tuy là 3 năm, nhưng tính cách của Lưu Tú một chút cũng không thay đổi, vẫn là một dáng vẻ vênh váo tự đắc, nên ngang kiêu ngạo. Hai người đi thẳng đến thang gác, nhìn trong góc có Hàn Phong Tuyết, Lưu Tú hướng bên này đi tới. Lẽ nào bị nhận ra? Hàn Phong Tuyết có chút lo lắng, hắn cũng không muốn xảy ra nhiều chuyện. Lưu Tú nhíu mày một cái, người này làm sao cảm giác có chút quen mặt. Lại thấy trên người Hàn Phong Tuyết mặc áo gai cùng với trên mặt phong trần bụi bặm, mặt đầy vẻ chán ghét nói, từ lúc nào mà ngay cả người dân quê mùa cũng có thể vào trong phong lâu này tụ họp rồi. Nói xong xoay người đi lên lầu. Con ngại không coi ai ra gì, thật là có con cháu của một số gia tộc tự coi mình là công chúa. Vừa định lên lầu, thanh âm đột ngột vang lên làm cho cả tiểu lâu một hồi tĩnh lặng. Kẻ nào to gan như vậy, ngay cả tôn nữ được sủng ái nhất của Lưu gia gia chủ cũng dám mắng chửi. Trong lòng mọi người thầm nghĩ. Nhìn người tới, mọi người chợt bừng tỉnh, cũng chỉ có hắn mới có can đảm cùng người Lưu gia đối nghịch. Hơn nữa còn là chuyên tìm tới người Lưu gia, bởi vì hắn là đệ tử Hàn gia Hàn Động. Thấy Hàn Động, Hàn Phong Tuyết dằn lòng không được mà cũng muốn xuất diện cùng huynh đệ gia tộc mình, nhưng vẫn phải tự mình khắc chế. Tưởng là ai, hóa ra là ngươi, kẻ hèn nhát núp sau lưng người khác. Thế nào, ngươi cho rằng làm đệ tử thành chủ thì liền thật cho là mình là cao quý, to lớn lắm sao? Quả đen cũng muốn thành vương hoàng. Lưu Tú nhẹ nhàng duyên dáng nói. Ừ, dù sao cũng mạnh hơn gia tộc ngươi là được. Hàn Mộng phản bác. Nghe được Hàn Mộng nói, Lưu Thành Long tiến lên từng bước, nguyên tố hỏa ở trong tay ngưng tụ lại. Thấy động tác của Lưu Thành Long, hán tử áo đen bên cạnh Hàn Mộng ngăn ở trước người Hàn Mộng, nói, Lưu thiếu gia, ta không muốn thương tổn ngươi, hy vọng ngươi không nên động thủ. Lưu Thành Long thu hồi động tác trong tay, cười lạnh một tiếng, phế vật chính là phế vật, chỉ biết trốn ở sau lưng kẻ khác. Hàn Mộng tức giận nói, Lương Thúc, ngươi lui về phía sau, ta muốn xem nhị thiếu gia của Lưu gia lợi hại thế nào. Hắc Y Nhân được gọi là Lương Thúc ngẩn ra, vội la lên, Mộng thiếu gia, người không phải là đối thủ của hắn. Hàn Mộng ưỡn ngực nói, ta biết, thế nhưng ta là nam nhân, ta không muốn bị hạng người tầm thường như Lưu gia bọn họ coi thường. Lương Thúc trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, do dự một chút, rốt cục vẫn phải lui về sau một bước. Không nghĩ là ngươi còn có chút can đảm. Lưu Thành Long cười lạnh nói, thử, đi ra ngoài. Nói xong, Hàn Mộng dẫn đầu đi ra ngoài, huynh muội Lưu gia đuổi theo phía sau. Thấy có chuyện đáng xem, Mọi người trong tiểu lâu vội bỏ ly rượu xuống rồi vội vã chạy ra xem tụ họp bên ngoài phong lâu. Hàn Mộng cùng Lưu Thành Long đứng đối nhau, xung quanh bị vây chật đến nước chảy không lọt. Ngươi xuất thủ trước đi. Lưu Thành Long thản nhiên nói. Hàn Mộng cũng không khách khí, mặc dù bây giờ hắn cũng chỉ là trùng kỹ hai sao, hắn biết rõ vẫn chưa đủ, hắn chỉ là không muốn bị người ta xem mình là người chỉ biết dựa vào người khác. Hàn Mộng nhanh chóng phóng tới hướng Lưu Thành Long, hỏa phất ý, Hàn Mộng trực tiếp đem kỹ năng mạnh nhất trong tay mình xuất ra, có lẽ chỉ có đánh bất ngờ như thế này mới có thể giành được một phần hiệu quả. Ánh lửa chói mắt xen lẫn đòn công kích của Hàn Mộng hướng về Lưu Thành Long mà Lưu Thành Long lại không loạn chút nào, cũng không né tránh. Hắn muốn cho Hàn Mộng hiểu do khoảng cách chênh lệch giữa hai người bọn họ là không thể chối cãi được. Liệt hỏa thôn vệ. Lưu Thành Long giống to một tiếng. Chỉ thấy hỏa phân thí của Hàn Mộng phát ra bị cắn nuốt từng chút một, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, ánh lửa càng ngày càng yếu, cho đến khi biến mất hoàn toàn. Chỉ còn lại một cước của Lưu Thành Long mang theo khí thế rét lạnh chưa từng có từ trước đến nay đi tới. Nhưng ai cũng biết, đối với Lưu Thành Long mà nói đã không có một mối nguy hiểm nào nữa. Quả nhiên, Lưu Thành Long chỉ là nhẹ nhàng đem quyền của mình xuất ra. Răng rắc, một tiếng xương nứt vang lên, chỉ thấy Hàn Mộng thống khổ ôm lấy thân mình, nhưng ánh mắt hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Thành Long. Lương Thúc đi lên trước đem xương Hàn Mộng bị nứt nối lại, nói, người cần gì phải như thế này chứ? Cuộc chiến từ lúc vừa bắt đầu chưa đến vài giây đã kết thúc, người vây xem có chút chưa thỏa mãn, đang muốn tản đi lại nghe được thanh âm lạnh lùng vang lên, nghe nói ngươi là thiên tài Lưu gia nhị thiếu gia, hôm nay ta đến muốn chỉ giáo một chút. Chứng kiến Hàn Mộng thần sắc thống khổ, Hàn Phong Tuyết rốt cục không nhịn được mà đi ra. Thấy người lên tiếng chỉ là một thiếu niên 13, 14 tuổi, còn là một bộ dạng quê mùa, người chung quanh đều có chút thất vọng. Cứ tưởng rằng lại có trò hay để xem, không nghĩ tới lại là một tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Lưu Tú thấy đúng là kẻ nhà quê bị mình chế nhạo lúc trước, lạnh nhạt lên tiếng, ngu dốt. Lưu Thành Long liếc xéo Hàn Phong Tuyết một cái rồi cũng không để ý tới cậu, mà lúc này Hàn Mộng cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Lẽ nào người của Lưu gia đều giống như ngươi nhu nhược hèn nhát sao? Hàn Phong Tuyết thản nhiên nói. Vốn định tàn đi, mọi người nghe được lời nói của Hàn Phong Tuyết đều dừng lại. Chắc là tiểu tử này thật có chút tài cán, không ít người nghĩ thầm trong lòng. Là chính ngươi muốn tìm cái chết. Lưu Thành Long lạnh giọng nói, động thủ đi. Hàn Phong Tuyết tất nhiên sẽ không khách khí, nhanh như chớp chạy tới chỗ Lưu Thành Long. Thấy tốc độ của Hàn Phong Tuyết, Lưu Thành Long ánh mắt sắc lạnh, biểu tình tức khắc nghiêm túc, lực nguyên tố rất nhanh ngưng kết, hắn đã cảm thấy sự uy hiếp từ trên người đối phương. Đột nhiên, Lưu Thành Long trợn to hai mắt, quanh người không có bất kỳ lực nguyên tố nào dao động, nhưng mình lại không cách nào chuyển động. Đây là chuyện gì xảy ra? Lưu Thành Long trong lòng kinh ngạc. Tuy là bị vây trong kiếp sợ, nhưng Lưu Thành Long phản ứng không chậm chút nào, chẳng cần biết cái gì trói buộc kỹ năng nhưng nó đều có khoảng thời gian hạn chế, chỉ cần mình tranh thủ gắng sức đến lúc đó, trói buộc cát hẳn sẽ bị phá giải. Nghĩ là làm, liệt hỏa vũ, chỉ thấy một phiến hỏa tinh bay về phía Hàn Phong Tuyết. Tuy rằng lực công kích không mạnh, nhưng chủ yếu là phạm vi công kích, lại có thể kéo dài thời gian. Hỏa vũ, trong lòng quát lạnh một tiếng. Người ở xung quanh chỉ thấy một mảng hỏa nguyên tố bao lấy Hàn Phong Tuyết ở bên trong, nhanh chóng chuyển hướng về phía Lưu Thành Long. Lúc này, cơ thể Lưu Thành Long hơi hơi buông lỏng, trói buộc đã dần mất hẳn, nhìn hướng hỏa nguyên tố của mình chạy tới, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thế này có tác dụng, Lưu Thành Long thầm nghĩ trong lòng. Phúc, phía sau lưng đánh đến một lực mạnh, Lưu Thành Long bị Hàn Phong Tuyết từ phía sau một cước đánh ngã lăn mấy vòng ở trên mặt đất. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, không phải là ảo giác chứ? Không ít người trong lòng nghĩ như vậy. Thế nhưng Lưu Thành Long ở trước mắt xác thật là nằm trên mặt đất. Lưu Tú há to miệng, một câu cũng không nói nổi, nàng ta thậm chí ngay cả đỡ Lưu Thành Long dậy cũng quên mất. Người quê mùa từ trong miệng mình nói ra vậy mà dễ dàng đánh bại nhị ca. Nàng ta biết rõ, Lưu Thành Long đã là trung kỹ 9 sao, chỉ thiếu chút nữa đã đạt được đến kỹ tướng. Lưu Thành Long chật vật từ dưới đất bò dậy, trong mắt một mảnh mờ mịt, lẩm bẩm nói, không thể nào, ngươi làm như thế nào, ngươi làm như thế nào? Hàn Phong Tuyết kỳ thực có rất nhiều phương pháp có thể đánh bại Lưu Thành Long, nhưng hắn lại lựa chọn phương pháp trực tiếp nhất. Kỹ năng Thiên Phú bậc 2 vô hình lóe lên lập tức gia tăng trói buộc với kỹ năng Thiên Phú bậc 1. Mục đích của hắn chính là đả kích lòng tự tin của Lưu Thành Long, làm cho hắn sụp đổ. Thản nhiên nói, đây chính là thiên tài Lưu gia nhị thiếu gia đó sao? Ta làm sao mà chả có chẳng thấy một chút tài năng Thiên Phú hơn người nào kia? Không biết vị đại thiếu gia kia có như người không hay cũng chỉ hữu danh vô thực. Ta xem có 8 phần 10 là Lưu gia các người tự biên tự diễn rồi. Hàn Phong Tuyết nói xong, mọi người trong tiểu lâu cũng hoài nghi tráng hắn họ Lưu kia đích thực cũng cùng một ruột như vậy. Hàn Phong Tuyết nhìn về phía Lưu Tú nói thật, loại đại tiểu thư không coi ai ra gì như ngươi. Nếu không phải có một gia tộc vô sỉ, ngươi căn bản chẳng là cái thá gì cả. Lưu Thành Long cùng Lưu Tú mở miệng muốn phản bác lại, nhưng không nói được câu nào. Bởi vì Lưu Thành Long bị bại thảm như thế, hơn nữa đối phương tuổi tác ít nhất so với hắn nhỏ hơn 3 tuổi. Không biết vị đại ca đây xưng hô như thế nào, hai người bất chi bất giác đem Hàn Phong Tuyết so sánh với tiên trên trời. Hàn Phong Tuyết sau cùng hơi có thâm ý nhìn thoáng qua Hàn Mộng, xoay người một cái biến mất hẳn trong đám người. Hàn Mộng ngơ ngác nhìn bóng lưng Hàn Phong Tuyết biến mất, trong mắt hơi hoan lệ, nghĩ trong lòng Phong Tuyết ca, không nghĩ tới mình đã mạnh như vậy rồi. Ta nghĩ, gia gia nói người đó chính là mình. Đúng vậy, sau lần thứ hai Hàn Phong Tuyết mở miệng nói, Hàn Mộng rốt cuộc nhận ra hắn. Dù sao, một người bề ngoài có khả năng thay đổi, nhưng giọng nói thì không bao giờ thay đổi được, mà Hàn Phong Tuyết lại không có che giấu giọng nói của mình, cũng chỉ có một người là Hàn Mộng mới có thể làm cậu đứng ra vì chính nghĩa, hắn tin tưởng Hàn Mộng sẽ không nói ra là cậu đã tới. Chương 20. Nguyên Huyền Giới chương 20, Nguyên Huyền Giới, Nhẫn Huyền Nguyệt, Hàn Phong Tuyết trở lại thôn Vô Tề, đem chuyện đã xảy ra nói cho vợ chồng Hàn Thiên Quân. Hàn Thiên Quân gật đầu một cái tỏ ý hài lòng, nói, con làm tốt lắm, không nhịn được thì không nên nhịn. Đứng ra vì chính nghĩa, bọn chúng dù sao cũng không biết con là ai. nhưng sau chuyện này, Lưu gia nhất định sẽ toàn lực tìm hiểu tin tức của con. Vì vậy lần này tốt nhất phải rời khỏi thôn Phượng Tê thôi. Ông bà, cháu muốn Hàn Phong Tuyết ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Cháu muốn đi Đế Đô sao? Hàn Thiên Quân cười cười hỏi. Thấy Hàn Phong Tuyết do dự, ông liền hiểu ý của Hàn Phong Tuyết. Ông có nghe nói qua về tứ đại học viện của Đế Đô, nhưng cũng không hiểu rõ lắm. Nghe Hàn Phong Tuyết miêu tả, Hàn Thiên Quân cũng rất tò mò. Chỉ nghe Hàn Thiên Quân tiếp tục nói, Phong Tuyết, con năm nay cũng 13 tuổi rồi, chừng 2 năm nữa là thành niên, nên đi ra ngoài sông sáo một chút. Về phần hai kẻ già chúng ta, con cứ yên tâm đi, tuy rằng già rồi, nhưng ông nội dù gì cũng là cao thủ kỹ tông. Hàn Phong Tuyết quay về phía Hàn Thiên Quân quỳ xuống nói, ra ra, Phong Tuyết vốn nên phụng dưỡng bên người hai người, nhưng chuyện cha, mẹ, chuyện gia tộc cháu nhất định phải gánh vác, mà chỉ có trở lên mạnh mẽ cháu mới có thể giải quyết tất cả vấn đề, Phong Tuyết cần phải ra ngoài tìm kiếm con đường trở thành cường giả. Nói xong, Hàn Phong Tuyết quay về phía hai người dập đầu ba cái. Vợ chồng Hàn Thiên Quân đội vàng nâng Hàn Phong Tuyết dậy, Hàn Thiên Quân có phần thương cảm nói, Phong Tuyết, chúng ta cũng mong muốn cháu thể ở lại bên cạnh chúng ta, nhưng cháu còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Đó là trách nhiệm của cháu không có cách gì trốn tránh trách nhiệm. Vì thế cháu không cần áy náy với chúng ta, chuyện cháu muốn làm cũng là chuyện mà chúng ta muốn làm mà không làm được. Cháu chính là niềm hy vọng của chúng ta, hy vọng của Hàn gia. Là chúng ta để cháu thiệt thòi, để cháu tuổi còn nhỏ đã phải gánh nhiều trọng trách như vậy. Lưu Hạnh Hương cũng sờ đầu Hàn Phong Tuyết, ân cần nói, cháu à, khổ cho cháu rồi. Tuy rằng Hàn Phong Tuyết cũng cao sấp xỉ bà rồi, nhưng ở trong mắt bà, Hàn Phong Tuyết vĩnh viễn chỉ là một đứa trẻ. Hàn Phong Tuyết vành mắt từng đỏ, nhẹ tựa vào lòng bà, tuy cậu rất kiên cường nhưng dù sao cũng mới chỉ có 13 tuổi, cậu cũng có quyền được yếu đuối trong lòng người thân chứ. Phong Tuyết, lúc nào thì lên đường? Hàn Thiên Quân hỏi. 3 ngày sau ạ, Hàn Phong Tuyết đáp. Hai người gật đầu, không nói gì nữa. 3 ngày thật ngắn ngủi, nhất là đối với người thân sắp biệt ly. Hàn Phong Tuyết trong 3 ngày này vẫn luôn ở bên cạnh hai vợ chồng Hàn Thiên Quân, thậm chí ngay cả việc tu luyện kiên trì mấy năm cũng dừng lại, ba người đều yên bình hưởng thụ sự ấm áp của mấy ngày cuối này. Phong Tuyết, ở bên ngoài phải tự chăm sóc bản thân mình, biết không? Lưu Hạnh Hương mỗi ngày đều nhắc lại câu này. Được rồi, những lời này nàng nói bao nhiêu lần rồi, Phong Tuyết đã không còn là trẻ con nữa, sẽ biết tự chăm sóc mình. Ông bà, hai người yên tâm. Cháu dù sao cũng là kỹ tướng 3 sao, hơn nữa chỉ cần có thời gian, cháu nhất định sẽ trở lại thăm hai người. Hàn Phong Tuyết hứa hẹn. Ừ, ở bên ngoài chỉ cần không quá huyên hoang gây thủ chốt quán, tin rằng với năng lực của cháu hẳn là đủ để tự vệ. Nói đến đây, Hàn Thiên Quân nghiêm túc dặn dò, Phong Tuyết, ra ra có 2 đồ vật muốn đưa cho cháu nhất định phải bảo quản thật tốt. Chỉ thấy Hàn Thiên Quân cẩn thận từ trong người lấy ra 2 cái hộp gấm, thấy dáng vẻ nghiêm túc của Hàn Thiên Quân, Hàn Phong Tuyết biết vật ông mình sắp lấy ra chắc chắn không đơn giản. Mở hộp ra, thì thấy bên trong có một khối lệnh bài tử kim, ở trên khắc một chữ Hàn, chính là lệnh bài của tộc trưởng. Lệnh bài của tộc trưởng này giao cho cháu, ta tin rằng nó ở trên người cháu có thể tìm về vinh quang vốn có của nó. Hàn Thiên Quân hít sâu một hơi, nói, Hàn Phong Tuyết cũng không từ chối, đây là trách nhiệm mà cậu không thể trốn tránh. Tuy cậu có thể nhận trách nhiệm này chậm một chút, nhưng cậu biết rõ, lệnh bài kia ở trên tay Hàn Thiên Quân sẽ chỉ trở thành gánh nặng, cậu nên vì ông mình nhận lấy trách nhiệm này. Hàn Thiên Quân giao lệnh bài tộc trưởng cho Hàn Phong Tuyết, trong lòng trở nên thoải mái nhiều. Đúng như suy nghĩ của Hàn Phong Tuyết, lệnh bài kia ở trên người Hàn Thiên Quân chỉ là một gánh nặng, đúng là đã già rồi. Tay Hàn Thiên Quân chuyển qua hộp gấm thứ 2, Phong Tuyết thoáng thấy 2 tay của ông cầm hộp gấm khẽ run lên. Cùng với Hàn Thiên Quân, Lưu Hạnh Hương cũng hết sức khẩn trương, là vật gì mà khiến Hàn Thiên Quân kích động như thế, lẽ nào so với lệnh bài của tộc trưởng, đồ bên trong còn quan trọng hơn, trong lòng hai người đều có nghi ngờ. Hộp gấm rốt cuộc cũng từ từ mở ra, chỉ thấy nằm bên trong có một chiếc nhẫn phong cách cổ xưa. Ánh mắt Hàn Thiên Quân lộ ra một tia say mê, nói, đây là chiếc nhẫn tổ tiên Hàn gia ta trong lúc vô tình có được, vẫn lưu truyền tới nay, thậm chí nó còn có tên của mình. Không phải chỉ là một chiếc nhẫn cũ sao, làm sao thần bí như vậy, lại còn đặt tên cho nó, đây là lần đầu tiên ta nghe nói đến. Lưu Hạnh Hương cười nói, bà có chút nghi ngờ, Hàn Thiên Quân có phải hồ đồ rồi không? Nàng biết cái gì, đây không phải là chiếc nhẫn tầm thường, mà là không gian giới chỉ, nhẫn chữ vật. Hàn Thiên Quân vẻ mặt nghiêm túc nói, không gian giới chỉ. Hai người lộ ra thần sắc nghi hoặc, hiển nhiên bọn họ là lần đầu tiên nghe đến từ này. Cầm nhẫn lên, Hàn Thiên Quân đưa đến bên cạnh Hàn Phong Tuyết, nói, Phong Tuyết, nhỏ một giọt máu lên trên nó. Hàn Phong Tuyết cắt ngón tay, một giọt máu theo ngón tay chảy xuống chiếc nhẫn, khi chiếc nhẫn tiếp xúc với máu tươi trong đáy mắt, một luồng ánh sáng mạnh mẽ từ trên chiếc nhẫn tăng hẳn ra, tia sáng chói mắt làm cho 3 người buộc phải nhắm mắt lại. Ánh sáng mạnh chỉ kéo dài trong chớp mắt thì biến mất, chiếc nhẫn không thấy có thay đổi gì, nhưng trong đầu Hàn Phong Tuyết lại có thêm một chút thông tin. Huyền Nguyên Giới, chiếc nhẫn không gian thượng đẳng. Không gian lớn nhỏ khoảng 1000 thước, nhưng có thể chứa đựng được cả vật thể sống. Hàn Phong Tuyết kinh ngạc, hắn chưa từng nghĩ tới trên đời còn có vật thần kỳ như thế. Xem ra mình quả thật là hết ngồi đáy giếng, Hàn Phong Tuyết cười tự giễu. Đem thông tin trong đầu nói ra cho ông bà biết, lại nói tiếp, "Ông, vật quý như vậy, cháu không thể lấy được." Nói xong Phong Tuyết đưa chiếc nhẫn trả cho Hàn Thiên Quân. Hàn Thiên Quân không đồng ý nói, nhẫn không gian một khi nhận chủ, trừ phi chủ nhân bỏ mạng, nếu không ai cũng không thể sử dụng nó. Hiện tại, cháu đã là chủ nhân của nó rồi. Ông, ý người nói người cũng chưa từng sử dụng nó, nhưng vì sao lại cho cháu chứ? Hàn Phong Tuyết không hiểu nói. Hàn Thiên Quân cười cười nói, trên đại lục, người có sức mạnh siêu cường cũng không có được nhẫn không gian. Ngay cả gia tộc có thế lực rất lớn nếu không cẩn thận chỉ có thể mang vạ vào thân. Tổ huấn của Hàn gia chúng ta, chỉ có tộc trưởng Hàn gia có thiên phú vượt trội mới có khả năng sử dụng được nó, vì vậy, chỉ có cháu là phù hợp với điều kiện đó. Đây cũng là lý do ta chuyển chức tộc trưởng trước cho cháu. Thì ra là như vậy, gia gia đối với cháu thực quan tâm quá. Hàn Phong Tuyết trong lòng xúc động. Phong Tuyết, cháu tuy là con nó nhưng khi sức mạnh chưa đủ thì nhất thiết không được dùng nó ở trước mặt người khác. Hàn Thiên Quân dặn dò. Thấy Hàn Phong Tuyết gật đầu, Hàn Thiên Quân cũng không nói gì nữa. Đối với Hàn Phong Tuyết, ông tương đối yên tâm. Bất kể về phương diện nào, Hàn Phong Tuyết cũng đều xuất sắc. Được rồi, Phong Tuyết lên đường đi. Hàn Thiên Quân thở dài nói. Vợ chồng Hàn Thiên Quân tiễn Hàn Phong Tuyết thẳng đến vài dặm đường, tới khi Hàn Phong Tuyết nhắc nhở, hai người mới quay về. Mỗi bước đi đều quay đầu nhìn một cái, trong mắt hai cũng nhìn ra sự quyến luyến không nỡ rời đi. Hàn Phong Tuyết đưa mắt nhìn ông bà nội rời đi, mãi đến khi bóng hình của hai người biến mất trong tầm mắt, Hàn Phong Tuyết mới chậm rãi xoay người, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống cỏ không để lại chút vết tích. Hàn Phong Tuyết một mình đi trên đường, lần đầu tiên rời xa người thân, nội tâm cậu trở nên trống rỗng. Cậu không biết đường đến Đế Đô, chỉ biết một mạch đi về phía nam thì có thể đến phong thành gần nhất Băng Thành. Ba ngày trôi qua, lương thực trên người dần hết, Hàn Phong Tuyết vẫn không thấy ngôi nhà nào. Xem ra đành phải ăn thịt thú rừng rồi, Hàn Phong Tuyết không khỏi cười khổ. Vốn tưởng rằng với tu vi kỹ tướng của mình thì 3 ngày là có thể tới Băng Thành, không nghĩ rằng đường đi phong thành lại hẻo lánh như vậy. Phía trước có một thôn nhỏ, ánh mắt Hàn Phong Tuyết sáng rực lên, rốt cục cũng thấy có người rồi. Hàn Phong Tuyết bước nhanh về phía thôn làng, nhìn thấy một vị nông phụ đội mũ rộng vành đang ngồi trước cửa. Hàn Phong Tuyết bước lên hỏi, "Bác gái, xin hỏi đi đến Băng Thành thì đi đường nào, cách nơi này bao xa vậy ạ?" Thấy trên người Hàn Phong Tuyết dày đặt một tầng bụi phủ, nông phụ mỉm cười nói, "Tuổi con nhỏ mà một mình đi đường xa như vậy, sau này nhất định là có tiền đồ rực rỡ. Cứ đi thẳng hướng đông nam hơn 200 dặm thì có thể đến Băng Thành rồi." Hàn Phong Tuyết nghe chỉ còn hơn 200 dặm, trong lòng thả lỏng hơn nhiều, cuối cùng cũng sắp tới. Cảm ơn một tiếng, rồi cũng không dừng lại nghỉ ngơi, Hàn Phong Tuyết vội vàng lên đường. Ba canh giờ sau, một tòa thành chỉ sừng sững xuất hiện trước mắt. Nhìn Băng Thành rộng lớn cùng với sông Hào bao quanh thành lâu cao vút, Hàn Phong Tuyết cảm thở bị rất hưng phấn, thế giới bên ngoài quả nhiên rất lớn, quang thành rộng lớn của mình nhìn qua kém xa Băng Thành, trong lòng Hàn Phong Tuyết bắt đầu có chút mong đợi, không biết Đế Đô sẽ trông như thế nào. Đi vào Băng Thành, đường phố phong thành rộng gấp 2 lần. Xe ngựa đi lại không ngừng, rất nhiều người còn cưỡi ngựa đi trên đường phố. Hàn Phong Tuyết đi tới một cửa hàng mua bản đồ Đế Đô. Thấy Đế Đô cùng Băng Thành cách nhau rất gần, Hàn Phong Tuyết xúc động muốn phát khóc lên được, nếu như khoảng cách đi đến thành thị khoảng 20.000 dặm thì khoảng cách đi thẳng qua trốn đồng hoang cũng là 4.000 dặm đường. Trước tiên tìm một nhà trọ nghỉ ngơi một đêm vậy. Hàn Phong Tuyết thầm nghĩ. Đến được chỗ nhà trọ đầu tiên, Phong Tuyết lập tức chọn nó làm chỗ nghỉ tạm đêm nay. Hàn Phong Tuyết đi vào nhà trọ, tiểu nhị thấy Hàn Phong Tuyết bụi bặm đầy người, lập tức đi đến, nói, ở đâu ra tên tiểu ăn mày, đến chỗ khác đi. Nghe được có người gọi mình là tên ăn mày, Hàn Phong Tuyết có cảm giác dở khóc dở cười, từ trong túi móc ra một đồng tiền, Hàn Phong Tuyết nói, chỗ này đủ ở trọ chưa? Nhìn thấy ánh sáng tiền vàng, tiểu nhị ngay tức khắc biết mình nhìn lầm, đội vàng thay đổi bộ mặt tươi cười, nhiệt tình nói, đủ rồi, còn phải thối lại không ít đặng, khách quan mời mau vào bên trong, có gì cần ở chỗ của tiểu nhân xin cứ việc phân phó. Ở trên đại lục này, tiền đồng, tiền vàng, tiền bạc, một đồng tiền vàng bằng 100 tiền bạc, theo thứ tự suy ra một đồng tiền vàng đã đủ cho một gia đình bình thường sinh hoạt trong một năm. Thấy Hàn Phong Tuyết thoải mái mà lấy ra một đồng tiền vàng, tiểu nhị không niềm nở mới lạ. Hàn Phong Tuyết lúc ra cửa, Hàn Thiên Quân lại cho hắn 100 đồng tiền vàng và một chút tiền bạc, tiền đồng, cho nên Hàn Phong Tuyết cũng không để ý đến một đồng tiền vàng để làm gì. Ở trong lòng cậu, tu luyện mới là quan trọng nhất, về phần tiền bạc căn bản không quan trọng, bởi vì cậu chưa bao giờ thiếu. Thấy tốc độ biến sắc mặt của tiểu nhị, Hàn Phong Tuyết không khỏi tặc lưỡi. Nhan nhặt nói, thừa cũng không cần trả lại, mang lên vài món ăn ngon đi. Hàn Phong Tuyết nói xong liền đi đến một ký bàn dành cho khách rồi ngồi xuống. Nhà trọ lầu 2 và lầu 3 là chỗ nghỉ ngơi, lầu 1 là chỗ để khách ăn uống. Được ạ, tiểu nhị hưng phấn đáp ứng. Phía sau bàn của Hàn Phong Tuyết có một vị lão nhân và một cô gái áo đen đang ngồi, hai người đang thấp giọng bàn luận, mặc dù thấp giọng, nhưng lấy thính lực của Hàn Phong Tuyết vẫn có thể thoáng nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ. Dĩ nhiên không phải Hàn Phong Tuyết cố ý đi nghe lén người khác nói chuyện, nhưng thanh âm cứ truyền vào trong tai cậu làm Hàn Phong Tuyết không cách nào bỏ ngoài tai. Chỉ nghe lão nhân cung kính nói, "Tiểu thư, lần đi Đế Đô học tập này đường xá xa xôi, hãy để lão nô đưa tiểu thư đi đi." Nghe được lời của lão nhân, cô gái trẻ lạnh lùng nói, "Đừng có coi ta như một đứa trẻ, ta có năng lực đi làm chuyện của mình, ta đã quyết định rồi sẽ không thay đổi." Nhưng mà gia chủ bên kia lão nhân còn muốn nói điều gì đã bị cô gái cắt ngang, "Ngươi không nghe được lời nói của ta sao?" Thật là nữ tử lạnh lùng, Hàn Phong Tuyết thầm nghĩ. Nghe được nàng cũng đi Đế Đô học tập, Hàn Phong Tuyết không khỏi nhìn nàng một cái, suy đoán nàng không lẽ cũng đi tứ đại học viện của Đế Đô. Cảm giác được ánh mắt phía sau phong tới, cô gái giọng nói lạnh như băng, "Ngươi thích nghe trộm người khác nói chuyện thế này sao?" Vừa dứt lời, một chiếc đũa nhanh chóng phóng tới hướng Hàn Phong Tuyết. Hàn Phong Tuyết vươn hai ngón tay ra, dễ dàng kẹp lấy chiếc đũa đang phóng tới, nói, "Nữ nhân xấu xa, tuy ta sai khi nghe lén các ngươi nói chuyện, nhưng thanh âm các ngươi nói chuyện lớn như vậy, ta có thể không nghe sao? Chẳng lẽ muốn ta bị thay vào?" Cô gái hừ lạnh một tiếng, hỏi, "Già mồm, nếu ngươi vô ý nghe lén chỉ cần không để ý đến cuộc nói chuyện của chúng ta không được sao? Xem ngươi có thể dễ dàng tiếp được đũa của ta như vậy, chắc hẳn ít nhất cũng là trung kỹ, lẽ nào ngươi lại không hiểu? Ngươi nói không sai, nhưng mà nội dung nói chuyện của các ngươi vừa đúng làm ta thấy hứng thú, ta có thể không để ý đến sao?" Hàn Phong Tuyết hỏi ngược lại. Cô gái trẻ có chút bực mình. "Ngươi sẽ không đi Đế Đô học tập đấy chứ, ngươi cũng không soi gương xem bản thân mang bộ dáng gì, chẳng lẽ muốn đi tứ đại học viện sao?" Nghe được lời của cô gái, Hàn Phong Tuyết hơi tức giận. Hắn từ nhỏ trong mắt người khác chính là phế vật, đó là lý do lòng tự ái của cậu rất cao. Cậu không muốn để người khác khinh thường mình, sau này khi biết được thiên phú của mình, cậu bắt đầu có ngạo khí riêng, quyết không để người khác xỉ nhục mình. Đối với người bình thường như tiểu nhị, hắn có thể không thèm để ý, nhưng cô gái và tiểu nhị lại khác nhau, cô ta tuổi cũng sắp xỉ mình, hơn nữa vừa nhìn cũng nhất định là giáo kỹ. Hàn Phong Tuyết đứng lên, nói, tiểu nhị, đưa ta lên phòng của ta. Cô gái cười lạnh một tiếng nói, thử, thật không chịu nổi. Nói xong không để ý đến Hàn Phong Tuyết nữa. Cũng không lâu lắm, Hàn Phong Tuyết từ trên lầu đi xuống, một đầu tóc đen khoác trên vai, thanh tú mà chính trực, khuôn mặt mang một cố kiên nghị, da dẻ mịn màng cùng với vóc người hoàn mỹ làm cho tiểu nhị thiếu chút không nhận ra được, nhìn Hàn Phong Tuyết lúc này không khỏi ngẩn người ra. Không nghĩ tới tên ăn mày mà mình mới xỉ nhục ban nãy sau khi rửa mặt chải đầu một chút lại lắc mình một cái, trở thành một công tử ảnh tư hiên ngang như thế, xem ra là người có tiền. Tiểu nhị thầm nghĩ. Đi tới bên người cô gái, Hàn Phong Tuyết mở miệng nói, nếu như này, còn cần soi gương nữa không? Cô gái trẻ nghe được thanh âm của Hàn Phong Tuyết, vừa định mở miệng nói lại nhìn thấy hắn, hơi ngẩn ra chốc lát, thấp giọng nói, ngươi cho là trở nên dễ nhìn chút thì ngon lắm sao? Đế đô chính là dùng thực lực để nói chuyện. Ngữ khí rõ ràng không hề cường ngạnh như vừa nãy. Hàn Phong Tuyết xoay người ngồi vào vị trí của mình, nhàn nhạt nói, trái lại, ngươi, một nữ tử ăn mặc giống nam nhân, thì lại là cái bộ dáng gì? Nói xong thì cậu bắt đầu động đũa. Cô gái nghe nói thế thiếu chút nữa bị sặc, từ nhỏ đã được cưng chiều, nàng đã lúc nào bị người ta cười nhạo đâu? Mặc nữ y lúc nào cũng bị một đoàn nam nhân trong tộc vây quanh, nàng phiền não liền dứt khoát đổi thành nam trang, dù là ai dám đến gần đều làm cho nàng chịu không nổi, nhưng không nghĩ tới bị người khác nói mình ăn mặc như một nam nhân như vậy. Hừ, chúng ta đi, đến đế đô tốt nhất đừng để ta gặp được ngươi. Cô gái vừa nói xong liền đi ra ngoài. Lão nhân nhìn hai tiểu bối tranh cãi, có chút dở khóc dở cười, bất đắc dĩ lắc đầu một cái đuổi theo cô gái, trước khi ra cửa quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Phong Tuyết vẫn đang thung dung dùng cơm. Chương 21. Tranh chấp ở nhà trọ, Hàn Phong Tuyết một mình đi trên đường, lần đầu tiên rời xa người thân, nội tâm cậu trở nên trống rỗng. Cậu không biết đường đến đế đô, chỉ biết một mạch đi về phía nam thì có thể đến phong thành gần nhất băng thành. Ba ngày trôi qua, lương thực trên người dần hết, Hàn Phong Tuyết vẫn không thấy ngôi nhà nào. Xem ra đành phải ăn thịt thú rừng rồi, Hàn Phong Tuyết không khỏi cười khổ. Vốn tưởng rằng với tu vi kỹ tướng của mình thì ba ngày là có thể tới băng thành, không nghĩ rằng đường đi phong thành lại hẻo lánh như vậy. Phía trước có một thôn nhỏ, ánh mắt Hàn Phong Tuyết sáng rực lên, rốt cục cũng thấy có người rồi. Hàn Phong Tuyết bước nhanh về phía thôn làng, nhìn thấy một vị nông phụ đội mũ rộng đành đang ngồi trước cửa. Hàn Phong Tuyết bước lên hỏi, bác gái, xin hỏi đi đến băng thành thì đi đường nào, cách nơi này bao xa vậy ạ? Thấy trên người Hàn Phong Tuyết dày đặt một tầng bụi phủ, nông phụ mỉm cười nói, tuổi con nhỏ mà một mình đi đường xa như vậy, sau này nhất định là có tiền đồ rực rỡ. Cứ đi thẳng hướng đông nam hơn 200 dặm thì có thể đến băng thành rồi. Hàn Phong Tuyết nghe chỉ còn hơn 200 dặm, trong lòng thả lỏng hơn nhiều, cuối cùng cũng sắp tới. Cảm ơn một tiếng, rồi cũng không dừng lại nghỉ ngơi, Hàn Phong Tuyết vội vàng lên đường. Ba canh giờ sau, một tòa thành chỉ sừng sững xuất hiện trước mắt. Nhìn băng thành rộng lớn cùng với sông hào bao quanh thành lâu cao vút, Hàn Phong Tuyết cảm thở bị rất hưng phấn. Thế giới bên ngoài quả nhiên rất lớn, quang thành rộng lớn của mình nhìn qua kém xa băng thành, trong lòng Hàn Phong Tuyết bắt đầu có chút mong đợi, không biết đế đô sẽ trông như thế nào. Đi vào băng thành, đường phố phong thành rộng gấp hai lần, xe ngựa đi lại không ngừng, rất nhiều người còn cưỡi ngựa đi trên đường phố. Hàn Phong Tuyết đi tới một cửa hàng mua bản đồ đế đô. Thấy đế đô cùng băng thành cách nhau rất gần, Hàn Phong Tuyết xúc động muốn phát khóc lên được, nếu như khoảng cách đi đến thành thị khoảng 20.000 dặm thì khoảng cách đi thẳng qua trốn đồng hoang cũng là 4.000 dặm đường. Trước tiên tìm một nhà trọ nghỉ ngơi một đêm vậy. Hàn Phong Tuyết thầm nghĩ. Đến được chỗ nhà trọ đầu tiên, Phong Tuyết lập tức chọn nó làm chỗ nghỉ tạm đêm nay. Hàn Phong Tuyết đi vào nhà trọ, tiểu nhị thấy Hàn Phong Tuyết bụi bặm đầy người, lập tức đi đến, nói, ở đâu ra tên tiểu ăn mày, đến chỗ khác đi. Nghe được có người gọi mình là tên ăn mày, Hàn Phong Tuyết có cảm giác dở khóc dở cười, từ trong túi móc ra một đồng tiền, Hàn Phong Tuyết nói, chỗ này đủ ở trọ chưa? Nhìn thấy ánh sáng tiền vàng, tiểu nhị ngay tức khắc biết mình nhìn lầm, đội vàng thay đổi bộ mặt tươi cười, nhiệt tình nói, đủ rồi, còn phải thối lại không ít ạ, khách quan mời mau vào bên trong, có gì cần ở chỗ của tiểu nhân xin cứ việc phân phó. Ở trên đại lục này, tiền đồng, tiền vàng, tiền bạc, một đồng tiền vàng bằng 100 tiền bạc, theo thứ tự suy ra một đồng tiền vàng đã đủ cho một gia đình bình thường sinh hoạt trong một năm. Thấy Hàn Phong Tuyết thoải mái mà lấy ra một đồng tiền vàng, tiểu nhị không niềm nở mới lạ. Hàn Phong Tuyết lúc ra cửa, Hàn Thiên Quân lại cho hắn 100 đồng tiền vàng và một chút tiền bạc, tiền đồng, cho nên Hàn Phong Tuyết cũng không để ý đến một đồng tiền vàng để làm gì. Ở trong lòng cậu, tu luyện mới là quan trọng nhất, về phần tiền bạc căn bản không quan trọng, bởi vì cậu chưa bao giờ thiếu. Thấy tốc độ biến sắc mặt của tiểu nhị, Hàn Phong Tuyết không khỏi tặc lưỡi. Nhan nhặt nói, thừa cũng không cần trả lại, mang lên vài món ăn ngon đi. Hàn Phong Tuyết nói xong liền đi đến một ký bàn dành cho khách rồi ngồi xuống. Nhà trọ lầu 2 và lầu 3 là chỗ nghỉ ngơi, lầu 1 là chỗ để khách ăn uống. Được ạ, tiểu nhị hưng phấn đáp ứng. Phía sau bàn của Hàn Phong Tuyết có một vị lão nhân và một cô gái áo đen đang ngồi, hai người đang thấp giọng bàn luận, mặc dù thấp giọng nhưng lấy thính lực của Hàn Phong Tuyết vẫn có thể thoáng nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ. Dĩ nhiên không phải Hàn Phong Tuyết cố ý đi nghe lén người khác nói chuyện, nhưng thanh âm cứ truyền vào trong tai cậu làm Hàn Phong Tuyết không cách nào bỏ ngoài tai. Chỉ nghe lão nhân cung kính nói, "Tiểu thư, lần đi đế đô học tập này đường xá xa xôi, hãy để lão nô đưa tiểu thư đi đi." Nghe được lời của lão nhân, cô gái trẻ lạnh lùng nói, "Đừng có coi ta như một đứa trẻ, ta có năng lực đi làm chuyện của mình, ta đã quyết định rồi sẽ không thay đổi." Nhưng mà gia chủ bên kia lão nhân còn muốn nói điều gì đã bị cô gái cắt ngang, "Ngươi không nghe được lời nói của ta sao?" Thật là nữ tử lạnh lùng. Hàn Phong Tuyết thầm nghĩ, nghe được nàng cũng đi đế đô học tập, Hàn Phong Tuyết không khỏi nhìn nàng một cái, suy đoán nàng không lẽ cũng đi tứ đại học viện của đế đô. Cảm giác được ánh mắt phía sau phóng tới, cô gái giọng nói lạnh như băng, ngươi thích nghe trộm người khác nói chuyện thế này sao? Vừa dứt lời, một chiếc đũa nhanh chóng phóng tới hướng Hàn Phong Tuyết. Hàn Phong Tuyết vươn hai ngón tay ra, dễ dàng kẹp lấy chiếc đũa đang phóng tới, nói, nữ nhân xấu xa, tuy ta sai khi nghe lén các ngươi nói chuyện, nhưng thanh âm các ngươi nói chuyện lớn như vậy, ta có thể không nghe sao? Chẳng lẽ muốn ta bị thay vào? Cô gái hừ lạnh một tiếng, hỏi, Giả Mồm, nếu ngươi vô ý nghe lén chỉ cần không để ý đến cuộc nói chuyện của chúng ta không được sao? Xem ngươi có thể dễ dàng tiếp được đũa của ta như vậy, chắc hẳn ít nhất cũng là trung kỹ, lẽ nào ngươi lại không hiểu? Ngươi nói không sai, nhưng mà nội dung nói chuyện của các ngươi vừa đúng làm ta thấy hứng thú, ta có thể không để ý đến sao? Hàn Phong Tuyết hỏi ngược lại. Cô gái trẻ có chút bực mình. Ngươi sẽ không đi Đế Đô học tập đấy chứ? Ngươi cũng không soi gương xem bản thân mang bộ dáng gì, chẳng lẽ muốn đi tứ đại học viện sao? Nghe được lời của cô gái, Hàn Phong Tuyết hơi tức giận. Hắn từ nhỏ trong mắt người khác chính là phế vật, đó là lý do lòng tự ái của cậu rất cao. Cậu không muốn để người khác khinh thường mình, sau này khi biết được thiên phú của mình, cậu bắt đầu có ngạo khí riêng, quyết không để người khác sỉ nhục mình. Đối với người bình thường như Tiểu Nhị, hắn có thể không thèm để ý, nhưng cô gái và Tiểu Nhị lại khác nhau, cô ta tuổi cũng sắp xỉ mình, hơn nữa vừa nhìn cũng nhất định là giáo kỹ. Hàn Phong Tuyết đứng lên, nói, Tiểu Nhị, đưa ta lên phòng của ta. Cô gái cười lạnh một tiếng nói, thử, thật không chịu nổi. Nói xong không để ý đến Hàn Phong Tuyết nữa. Cũng không lâu lắm, Hàn Phong Tuyết từ trên lầu đi xuống, một đầu tóc đen khoác trên vai, thanh tú mà chính trực, khuôn mặt mang một cố kiên nghị, da rẻ mịn màng cùng với vóc người hoàn mỹ làm cho Tiểu Nhị thiếu chút không nhận ra được. Nhìn Hàn Phong Tuyết lúc này không khỏi ngẩn người ra. Không nghĩ tới tên ăn mày mà mình mới sỉ nhục ban nãy sau khi rửa mặt chải đầu một chút lại lắc mình một cái, trở thành một công tử ảnh tư hiên ngang như thế, xem ra là người có tiền. Tiểu Nhị thầm nghĩ. Đi tới bên người cô gái, Hàn Phong Tuyết mở miệng nói, nếu như này, còn cần soi gương nữa không? Cô gái trẻ nghe được thanh âm của Hàn Phong Tuyết, vừa định mở miệng nói lại nhìn thấy hắn, hơi ngẩn ra chốc lát, thấp giọng nói, ngươi cho là trở nên dễ nhìn chút thì ngon lắm sao? Đế Đô chính là dùng thực lực để nói chuyện. Ngữ khí rõ ràng không hề cường ngạnh như vừa nãy. Hàn Phong Tuyết xoay người ngồi vào vị trí của mình, nhàn nhạt nói, trái lại, ngươi, một nữ tử ăn mặc giống nam nhân, thì lại là cái bộ răng gì? Nói xong thì cậu bắt đầu động đũa cô gái nghe nói thế thiếu chút nữa bị sặc, từ nhỏ đã được cưng chiều, nàng đã lúc nào bị người ta cười nhạo đâu. Mặc nữ y lúc nào cũng bị một đoàn nam nhân trong tộc vây quanh, nàng phiền não liền dứt khoát đổi thành nam trang, dù là ai dám đến gần đều làm cho nàng chịu không nổi, nhưng không nghĩ tới bị người khác nói mình ăn mặc như một nam nhân như vậy. Ừ, chúng ta đi, đến Đế Đô tốt nhất đừng để ta gặp được ngươi. Cô gái vừa nói xong liền đi ra ngoài. Lão nhân nhìn hai tiểu bối tranh cãi, có chút dở khóc dở cười, bất đắc dĩ lắc đầu một cái đuổi theo cô gái, trước khi ra cửa quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Phong Tuyết vẫn đang thung dung dùng cơm. Chương 22. Lần đầu giết người đối với Hàn Phong Tuyết mà nói thì chuyện vừa rồi chẳng qua chỉ là một tiết mục đan xen trong cuộc sống để cho nó trở nên màu sắc hơn mà thôi. Cậu chả có thời gian mà đi làm vài ba cái chuyện tầm phào như vậy để mà làm gì. Sau khi cơm nước xong, liền làm một giấc ngon lành tới hai ngày sau mới tỉnh lại. Hai ngày ngủ ly bì, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến đi đâu hết. Xuống lầu dưới ăn chút gì đó rồi chuẩn bị lên đường. Tiểu Nhị của quán này thấy Phong Tuyết liền đi lại gần hỏi, "Tiểu huynh đệ, ngươi có việc cần đi gấp sao?" Từ hôm qua, sau khi nhìn Hàn Phong Tuyết từ bộ dạng của một tên ăn mày biến thành một công tử nho nhã, thanh tú thì hắn đoán ra ngay đây chắc là công tử của một gia đình giàu có nào đó có việc phải đi xa nhà, vì thế nên hắn mới lại gần cậu mà hỏi như thế. "Ừm, có chuyện gì không?" Hàn Phong Tuyết khẽ gật đầu trả lời tiểu huynh đệ này, "Hôm qua ta nhìn thấy cái dáng vẻ mệt mỏi bụi bặm của cậu chắc là đã đi bộ cả một đoạn đường cũng khá xa nhỉ?" Tiểu Nhị tiếp tục hỏi, "Đương nhiên là phải đi bộ rồi, nhưng tại sao ngươi lại hỏi ta như vậy?" Phong Tuyết đã có chút hoài nghi ý đồ của người tiểu nhị này. "Tiểu huynh đệ vẫn chưa hiểu ý của tôi sao? Nếu mà đi xa nhà sẽ có nhiều cách thay vì phải đi bộ." Tiểu Nhị xoa xoa hai lòng bàn tay vào với nhau. Phong Tuyết ngẩn ra một lúc rồi như hiểu ra điều gì đó, cậu hỏi lại Tiểu Nhị, "À, ý ngươi định nhắc tới xe ngựa?" "Cái đó thì ta đâu có cần, thực ra thì đôi chân của Phong Tuyết mà dùng để đi bộ thì còn nhanh hơn hẳn với việc ngồi xe ngựa mà bắt con ngựa đáng thương phải gò lưng ra mà kéo, đương nhiên là không phải rồi. Xe ngựa vừa chậm vừa không thoải mái thì sao tôi dám đưa ra với cậu?" Tiểu Nhị vội vàng giải thích. Hắn nghĩ thầm trong bụng rằng sao cái vị công tử nhà giàu này một chút về đạo lý làm ăn cũng chả biết tí gì thế nhỉ. Nghe Tiểu Nhị nói xong, Hàn Phong Tuyết hoài nghi hỏi, "Chứ ngươi định đưa ra cho ta cái gì?" Hỏi rồi mà vẫn không nhận được câu trả lời, chỉ thấy Tiểu Nhị cứ liên tục xoa hai lòng bàn tay vào với nhau, cuối cùng sau một hồi ngẩn ngơ ngồi nhìn hai cái bàn tay Tiểu Nhị trà sát, xoa liên tục vào với nhau, cậu cũng đã hiểu ra, hóa ra cái tên Tiểu Nhị này đang định moi tiền mình đây mà. Chả biết Phong Tuyết kiếm đâu ra tiền vàng nhét vào giữa lòng bàn tay Tiểu Nhị, giờ thì ngươi nói được chưa? Tiểu Nhị lập tức cười tươi rói nói, "Tiểu huynh đệ không biết sao, đi xa nhà thì tốt nhất là nên mua hoặc thuê một con ma thú thay vì đi bộ, như thế ma thú có thế cưỡi ma thú thay vì đi bộ sao?" Phong Tuyết giật mình hỏi. Tiểu Nhị liếc xéo Phong Tuyết một cái rồi trong bụng tỏ vẻ khinh bị, không ngờ hắn là một gã công tử khủ khờ chả biết gì cả, nhưng bên ngoài thì vẫn cứ tươi cười, "Đương nhiên là được rồi, nó là ma thú cấp thấp, giống như con ngựa một sừng ấy nên đều có thể dùng chúng làm thú cưỡi được, mà tốc độ của chúng rất nhanh nên trong những trường hợp gấp như huynh đệ đây thì hữu dụng đấy. Nếu như huynh có tiền thì có thể sắm riêng cho mình một con ma thú cấp cao có thể cưỡi gió đạp mây mà bay vi vu trên trời một mạch đến chỗ huynh cần đi rồi." Phong Tuyết lấy làm kỳ lạ mà có vẻ cậu cũng thích thú với cái điều mà Tiểu Nhị vừa mới cho cậu biết lắm. Nếu mà quả thực là thế thì mình có thể tiết kiệm được nhiều thời gian và sức lực rồi. Nghĩ vậy cậu liền hỏi Tiểu Nhị, "Tiểu Nhị, vậy ma thú có thể mua được ở đâu?" "Huynh cứ ra cửa, rẽ trái rồi đi thẳng là kiểu gì cũng tới. Phong Tuyết theo lời của tiểu nhị nói, ra ngoài tiểu lầu rồi rẽ trái, không lâu sau thì đã thấy một khu vực săn bắn khá rộng lớn, trong đó còn có rất nhiều các loại ma thú đang được thuần dưỡng. Ngay trước đường vào khu ma thú đó có một cái lều được dựng lên khá tuyệt vời. Có một người nam nhân ở trần ngồi ở bên ngoài cửa lều, bên cạnh ông ta là một cái biển có ghi một dòng có bốn chữ lớn ma thú thay sức. Phong Tuyết đi lại gần rồi hỏi người nam nhân: "Chào sư phụ, tôi muốn hỏi một chút, ở đây muốn mua ma thú thì cước trình như thế nào và giá cả ra sao?" Nghe xong, người nam nhân ở trần mỉm cười, anh ta giải thích cặn kẽ cho Phong Tuyết cước trình và giá cả của từng loại thú. Ở trại huấn luyện này có tới ma thú cấp 3, tất cả đều có thể làm thú cưỡi được. Giá của ma thú cấp thấp cũng rẻ hơn nhiều so với ma thú cấp cao. Tuy rằng giá cả của ma thú cấp cao có đắt hơn một tí, nhưng nó lại có thêm chức năng bảo vệ. Cấp bậc của ma thú gồm có 10 cấp, tương ứng với đẳng cấp của từng bậc giáo sĩ. Người mà có thêm một ma thú cấp 3 ở bên cạnh làm thú cưỡi thì đột nhiên cũng có thêm một kỹ năng cấp tướng nữa của con ma thú. Hơn nữa những con ma thú này hầu hết đều đã được thuần dưỡng, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân. Nhưng ma thú cấp 3 đều là những con có khả năng bay thì trại thuần dưỡng chỉ cho thuê chứ không bán. Những con ma thú cấp 3 sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao thì tự động bay trở về, tốc độ của nó còn nhanh hơn những con ma thú chạy trên mặt đất gấp mấy lần. Đương nhiên ma thú cấp cao tuyệt vời thế thì cái giá thuê của nó cũng tuyệt vời tới dùng cả mình luôn. Mỗi một lần thuê ma thú cấp 3 chỉ có một ngày cũng cần đến 5 tử kim tệ, lận quá như là cướp tiền của thiên hạ rồi, Hàn Phong Tuyết đủ thầm trong lòng. Nhưng lại nghĩ khi bắt được những con ma thú này, họ cần phải huấn luyện nó, lấy sức đấu sức kể ra cũng đáng đồng tiền mà. Không cần biết là ai thuần dưỡng được chúng nhưng cũng phải công nhận là họ bạo tay thật. Phong Tuyết cuối cùng cũng chọn một con độc giác thú làm thú cưỡi, mua được nó chỉ mất có 1 tử kim tệ, trong lòng vẫn cứ than ngắn thở dài, than thân trách phận hộ con ma thú, chúng mày đều là ma thú, nhưng chỉ cần chênh lệch nhau 1 đến 2 cấp cũng khác nhau quá xa rồi, tốc độ của độc giác thú có thể nói là nhanh nhất trong các loại ma thú. Bình thường thì quãng đường đi được trong ngày là hơn 5.000 dặm, nếu như phi nhanh thì còn có thể đạt đến 8.000 dặm một ngày nữa. Thế nhưng trái lại chúng lại chả có kỹ năng tấn công hay phòng thủ nào, với những người luyện kỹ chúng cũng chả có công dụng gì, thế nên gia thành của chúng rất rẻ. Độc giác thú là một thể biến dị của ngựa, cao 3 mét, trên lưng rộng đến 7-80 cm, thế nên người cưỡi có thể thoải mái ngồi trên lưng chúng. Giữa hai thai của nó có một cái sừng nhọn. Độc giác thú cũng vì thế mà thành danh. Hàn Phong Tuyết nhàn nhã cưỡi trên lưng con độc giác thú, mở bản đồ ra rồi chọn cho mình đường đi tới đế đô. Đường cậu chọn là con đường thẳng tắp mà không phải rẽ ngang rẽ dọc gì, dù cho có phải đi qua hoang mạc cũng chả vấn đề gì hết. Cậu không muốn hoang phí thêm bất kỳ thời khắc nào nữa. Giữa đồng không mông quạng, một con thú nhìn như ngựa nhưng không phải là ngựa đang phi nhanh như tên, trên lưng nó, một cậu thanh niên mặc áo trắng ngồi điềm tĩnh. Người đó chính là Hàn Phong Tuyết. 12 ngày đêm gấp rút đi, cứ theo cái bản đồ trong tay thì giờ chỉ nội trong 3 ngày là tới đế đô. Phong Tuyết dừng lại một lát, lấy ra từ trong nhẫn huyền nguyệt một ít lương thực. Cả ngựa lẫn người đều đói cồn hết cả ruột lên rồi. Sau khi đưa một ít thức ăn cho độc giác thú thì Phong Tuyết cũng ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh độc giác thú gặm chút lương khô. Cứu mạng âm thanh ở đâu truyền lại, đập tan cái sự thanh tĩnh của chốn đồng hoang, nhìn xung quanh thì chỉ thấy một thiếu nữ dốc hết sức chạy băng qua cánh đồng hoang. "Tiểu nữ tử, đứng lại cho ta." Sau lưng là hai tên ác bá đang đuổi theo cô gái nhỏ, cuối cùng cũng cạn sức không thể chạy tiếp nên bấp ngã ở chỗ không xa Phong Tuyết làm ấy. Nhìn thấy Hàn Phong Tuyết không lớn hơn mình là bao, trong ánh mắt cô tràn đầy sự tuyệt vọng và oán hận. Kỳ lạ là ở chỗ, một cô nương đang bị săn đuổi sao ánh mắt lại ánh lên điều đó chứ không phải sự hoảng hốt, sợ sệt. Hàn Phong Tuyết tuy không được coi là đại anh hùng nhưng trong lòng cậu, lời dặn dò của Hàn Thiên Quân vẫn còn đó. Làm người thì không nên làm việc hổ thẹn với lương tâm. Trên đồng hoang thấy một cô gái nhỏ bị hai tên cường đạo ức hiếp thì cậu sao có thể khoanh tay đứng nhìn được. Hai tên ác bá chạy đến trước mặt cô gái nhỏ, nhìn cô gái bị ngã dưới mặt đất, một trong hai tên lên tiếng: "Tiểu nữ tử, nàng chạy nữa đi, sao mà không chạy nữa thế? Hại lao tử ta đuổi theo lâu như thế, xem lão tử ta làm sao mà dạy dỗ nàng nhé." Tuy là còn nhỏ nhưng nhan sắc thì không tệ lắm, hắn nói rồi cười cười cái dáng điệu bị ổi của hắn: "Các ngươi đều là những con quỷ hung ác, ta có làm ma cũng không tha cho mấy người." Ánh mắt căm hận của tiểu cô nương nhìn thẳng vào hai tên ác bá xuất sinh. Hàn Phong Tuyết nhìn hai tên ác bá không biết xấu hổ kia, ngay tức khắc máu trong chủ bạc như sôi sục lên, điên tiết rồi đấy. Vừa nãy hai tên ác bá chỉ mãi nhìn tiểu cô nương mà không chú ý tới sự có mặt của Phong Tuyết. Nghe thấy còn có tiếng của một người khác nữa, hai tên có vẻ hơi hoang mang quay đầu nhìn lại phía có tiếng nói. Nhìn thấy Phong Tuyết mới quá tầm 13-14 tuổi thì hai tên lập tức an tâm rồi cười phá lên: "Người đến là ai thế? Ta tưởng một đại anh hùng nào, hóa ra lại là một thằng nhóc con à. Ngươi muốn tự tìm đường chết hay sao?" Tiểu cô nương cũng đội vã nói: "Ngươi chạy đi, ngươi không phải đối thủ của họ đâu." Phong Tuyết như làm ngơ trước lời nói của mấy người ấy, thản nhiên nói: "Hôm nay nếu ta không cho hai ngươi đi bái kiến Diêm Vương thì thật là có lỗi với các lao bá tánh bị hai người các ngươi ức hiếp." Hai tên ác bá nghe thấy những lời ngạo nghễ tự đại của Phong Tuyết liền quay qua nhìn nhau rồi cười vang nói: "Ha ha, hắn nói sẽ giết chúng ta kìa, sợ quá, ngươi không biết sợ mà lùi đi, thế thì ông mày đây cho mày biết thế nào là bái kiến Diêm Vương nhé." Nói rồi hắn bung đao bổ thẳng tới phía Hàn Phong Tuyết. Phong Tuyết nết mép một cái rồi khẽ lách người qua một phía tránh đường đao chém tới, tay phải chớp nhoáng khóa chặt lấy cổ của tên ác bá. Rắc rắc một tiếng kêu như nước xương vang lên, tên ác bá đó dần dần nằm ẹp xuống mặt đất, hai mắt thì trợn trừng. Trước khi chết mà không dám tin rằng mình lại chết trong tay của một thằng con. Tên còn lại nhìn thấy sự việc có vẻ không ổn, đang định chạy trốn thì đã thấy một bàn tay đang nắm lấy cổ mình rồi, và tiếp theo có chuyện gì xảy ra thì chả ai biết nữa. Chương 23. Dương Dậm mênh mông. Sau khi giải quyết hai người, Hàn Phong Tuyết bụng đói cồn cáo, dạ dày cứ reo ầm ầm lên đòi phải có cái gì đó vào bụng thì mới ổn, nhưng lại không dám nói ra được. Muốn phục thù, muốn trở thành người mạnh, thì sau này bàn tay ta nhuốm máu tanh là điều không thể tránh. Hàn Phong Tuyết thở dài nghĩ ngợi. Cô gái kinh hãi nhìn Hàn Phong Tuyết, nhưng nháy mắt liền đứng dậy chạy về được ngay. Thấy vậy Hàn Phong Tuyết sợ sẽ còn nhiều kẻ ác bá nữa sẽ ức hiếp cô nên gấp gáp chạy theo sau. Không lâu sau, một tiểu thôn trang xuất hiện trong tầm mắt. Đi vào thôn trang nhìn một lượt, Hàn Phong Tuyết chỉ thấy sợn tóc gáy, đây quả thật là địa ngục của trần gian. Khắp mặt đất máu tươi trộn lẫn trong đất, thi thể nằm nguồn ngang trên đường, cả thôn trang nhuộm trong sắc máu. Ngoài ra có mấy tên cường đạo đang đếm số tài sản cướp được. Cha, mẹ, thiếu nữ phát ra một tiếng kêu bi thương, sau đó nhào đến hai thi thể, đau khổ rơi lệ. Mấy tên cường đạo đang phân chia nghe được tiếng kêu quay sang nhìn thì thấy hai người Hàn Phong Tuyết, một người trong đám cường đạo nói, Lão Tam, Lão Tư đúng là cái lũ ăn hại, một con nha đầu thế kia mà giải quyết cũng không xong. Nói rồi cầm dao thì đến chỗ thiếu nữ. Hàn Phong Tuyết lúc này há mồm thở hổn hển, một mũi thi nho thở, giết, hệt như âm thanh phát ra từ địa ngục được thoát ra từ trong miệng cậu. Tiếp đó thì bay thẳng lên không trung rồi hạ một cước thẳng xuống tên ác bá đang đi lại gần chỗ tiểu cô nương, máu từ miệng hắn phun ra ào ào như trời hạ mưa. Những tên còn lại thấy thế thì trợn cả mắt lên vì sợ hãi, nhưng vẫn cô đấm ăn xôi thằng lắt con mày dám, huynh đệ, tiến lên hỏa diệm chạm. Hàn Phong Tuyết gầm lên một tiếng, cả một bầu trời chuyển màu lửa, những ngọn giáo như được đúc bằng lửa lao từ trên không trung lao xuống đâm thẳng vào lũ ác bá. Thấy cảnh tượng chưa bao giờ thấy đang diễn ra trước mắt, lũ ác bá cứ đứng ngây ra như trời trồng rồi đột nhiên mềm nhũn ra ngã cả xuống đất. Hàn Phong Tuyết nhẹ nhàng đi về thiếu nữ bên cạnh vẫn chìm trong đau khổ, lặng lẽ đứng lại bên cạnh nàng. Rất lâu sau vị tiểu cô nương đó mới lên tiếng cảm ơn người. Người chết không thể sống lại được, để họ xuống dưới yên nghỉ đi. Thiếu nữ gật đầu, cùng mang những thi thể từ trong thôn ra ngoài thôn an táng. Sau khi làm xong hết thảy, trời đã tối, ánh trăng mở mở chiếu xuống mặt đất sao mà thấy thê lương. Hàn Phong Tuyết mở miệng hỏi, ngươi tên là gì? Tên trước đây đã không quan trọng rồi, ngẩng đầu nhìn bầu trời sau này tôi tên Tàn Nguyệt. Thiếu nữ khẽ cất tiếng trong đêm tối yên tĩnh mà nghe sao lạnh lẽo và chua xót tới vậy. Nghe thấy lời của tiểu cô nương, Hàn Phong Tuyết một thấy chua xót trong lòng, cậu hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình của tiểu cô nương, cậu cũng đã từng đau khổ như vậy, ông trời đã ban cho họ một cuộc đời quá giống nhau, người sau này có dự định gì không? Hàn Phong Tuyết tiếp tục nói. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn Hàn Phong Tuyết, miễn cưỡng nặn ra một tia cười mịn, nói, thiếu gia, mạng của Tàn Nguyệt là người cứu, sau này hãy để Tàn Nguyệt chăm sóc cho thiếu gia. Hàn Phong Tuyết có chút khó xử, bản thân cậu giờ còn có một đống việc chưa có giải quyết được thì móc đâu ra thời gian mà chăm lo cho người khác. Nhìn thấy Hàn Phong Tuyết im lặng, Tàn Nguyệt cũng không nói gì nhiều, một thân một mình đi đến cạnh lặng lẽ ngồi trên mặt đất. Nhìn thấy Tàn Nguyệt một mình cô độc, lại nghĩ đến cô ấy là một cô gái không nơi nương tựa, hơn nữa không có năng lực tự bảo vệ mình, lòng Hàn Phong Tuyết cũng mềm yếu theo, nói, được rồi, nhưng ta không cần ngươi chăm sóc. Tàn Nguyệt có chút vui mừng lại có chút lo lắng, cô hỏi lại Phong Tuyết, thiếu gia là không thích Tàn Nguyệt ư? Hàn Phong Tuyết cũng cùng giải thích, ngươi hiểu nhầm rồi, ta không phải thiếu gia gì cả. Ta và ngươi giống nhau, cha ta bị người ta hại chết, mẹ thì mất tích chưa tìm thấy. Ngươi cứ gọi ta là Phong Tuyết ca đi, ta sẽ cho ngươi làm muội muội ta, chứ không phải là A Hoàn. Tàn Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn Hàn Phong Tuyết, không ngờ hắn và mình lại có cảnh ngộ tương đồng. Tàn Nguyệt hai khỏe mắt rừng rừng, đa tạ thiếu gia đối xử với ta như vậy, nhưng ta vẫn là thích gọi người là thiếu gia. Phong Tuyết hết cách đành lắc đầu bất lực, tùy muội, ngược lại chỉ cần muội biết muội còn có một ca ca là được rồi. Một đêm yên tĩnh, Tàn Nguyệt cứ ngồi yên suốt cả đêm. Hàn Phong Tuyết cũng rất lâu không thể ngủ được, sự việc ban ngày có ảnh hưởng rất lớn tới cậu, khiến cậu hiểu sâu sắc thêm về thế giới này một chút. Trời dần dần sáng, Hàn Phong Tuyết nói với Tàn Nguyệt, Tiểu Nguyệt, chúng ta xuất phát thôi. Tàn Nguyệt gật đầu, cũng không hỏi đi đâu, cứ lẳng lặng theo sau Hàn Phong Tuyết. Hàn Phong Tuyết đỡ Tàn Nguyệt lên ngựa, sau gió tự mình cũng nhún người nhảy lên. Hai người theo phương hướng đế đô mà đi. Rời xa thôn làng của mình mà Tàn Nguyệt thậm chí đến cả nhìn cũng không dám quay đầu nhìn lại. Phong Tuyết biết cái nỗi buồn, sự trống rỗng trong lòng cô đang dằn vặt cô ghê gớm lắm, bây giờ cậu chỉ muốn mang nỗi thương tâm này vĩnh viễn chôn chặt ở trong ký ức của cô. Tàn Nguyệt ngồi trước Hàn Phong Tuyết, Hàn Phong Tuyết hai tay kéo dây cương vây quanh eo Tàn Nguyệt. Tàn Nguyệt đã 12 tuổi rồi khiến cho Phong Tuyết có một cảm giác gì đó rất khác lạ khi ngồi sát như vậy. Ngả người dựa vào ngực Hàn Phong Tuyết, vừa mất đi người thân nhưng thật may ông trời đã cho nàng gặp Phong Tuyết, cậu cho nàng cảm thấy một cảm giác vô cùng ấm áp dịu dàng. Hàn Phong Tuyết cũng không nghĩ gì nhiều, cậu thật lòng muốn Tàn Nguyệt làm em gái của mình mà. Hàn Phong Tuyết mở miệng nói, "Tiểu Nguyệt, muội làm sao mà chạy thoát được bọn người đuổi theo muội một đoạn xa như thế?" Tàn Nguyệt trả lời, "Bởi vì ở trong thôn muội có một tỷ tỷ là kỵ sĩ rất lợi hại, trước đây tỷ ấy ở trong thôn, bọn cường đạo nếu thôn đều bị đánh chạy mất. Cho dù tỷ ấy không ở trong thôn, những cường đạo xung quanh đó đến cũng không dám quá đáng. Thế nhưng, sau này vị tỷ tỷ đó cùng người nhà chuyển đi chỗ khác thì lũ cường đạo biết được, liền bắt đầu cướp đoạt thôn làng muội một cách trắng trợn, mỗi năm còn muốn thôn muội giao nộp phí bảo hộ. Đến lần này, không ngờ nói đến đây, âm thanh của Tàn Nguyệt càng lúc càng nhỏ. Trầm mặc một lát, nàng lại tiếp tục nói, bởi vì muội đã từng cùng tỷ tỷ học qua vài thứ, rồi vẫn hay lén lút luyện tập những gì tỷ tỷ dạy, muội cũng muốn cùng tỷ tỷ trở thành một giáo sĩ mạnh, như vậy bọn đạo tặc sẽ không dám đến nữa. Hàn Phong Tuyết hiểu do nói, yên tâm đi, muội sẽ trở thành một giáo sĩ mạnh. Thiếu gia, vì sao huynh lợi hại như vậy, huynh cũng là giáo kỹ sao? Nhưng mà, muội xem huynh và tỷ tỷ lại không giống nhau lắm. Tàn Nguyệt hỏi. Hàn Phong Tuyết mang một vài nghề nghiệp và đẳng cấp đơn giản của đại lục nói cho Tàn Nguyệt nghe. Thì ra thế giới phức tạp như vậy, Tàn Nguyệt ngây ngô nói. Từ nhỏ ở trong thôn nàng trưởng thành căn bản không có cơ hội hiểu được thế giới này. Đúng vậy, ta hiểu biết về thế giới cũng không hoàn chỉnh giống muội. Hàn Phong Tuyết thở dài nói. Trời biển núi rừng, tung hoành ngang dọc, có hàng ngàn loại ma thú khác nhau cư trú bên trong. Vì cách đế đô chỉ có hơn 10 dặm, thuộc trung tâm đế quốc. cho nên có nhiều cường giả đều biết đến nơi này giành lấy khế ước ma thú, lâu dần chỗ này ma thú cao cấp càng ngày càng ít, thậm chí tuyệt chủng, còn lại đại đa số đều là tam cấp cùng ma thú cấp dưới, vì đế đô không muốn để ma thú trong rừng rậm này tuyệt chủng, cho nên quy định phạm là ma thú tam cấp và tam cấp trở xuống thì sẽ không được phép đoạt lấy một cách tự tiện. Hàn Phong Tuyết lúc này đã đến được mép rừng, băng qua khu rừng rậm này một ngày là có thể đến được đế đô rồi, Hàn Phong Tuyết tự nói. Chương 24. Khế ước ma thú. Hàn Phong Tuyết đi chậm lại, từ từ tiến vào rừng rậm. Đi vào rừng rậm, Hàn Phong Tuyết hai người lúc này cảm thấy mát mẻ hơn nhiều. Đại thụ xanh đúng tươi tốt che thiên lấp ánh nắng mặt trời, chỉ có một vài chùm tia sáng xuyên qua tầng bảo vệ tiến vào trong rừng rậm. Trên mặt đất là những động vật nhỏ chạy băng băng, mà ma thú lại chỉ có thể tình cờ nhìn thấy. Ma thú trong rừng rậm mênh mông vốn dĩ đã ít, cao cấp một chút càng không cần nói, đến ma thú cấp 3 là có thể làm bá vương cả vùng rừng này rồi. Mà thông thường ma thú cấp 3, nếu như sử dụng toàn lực, Hàn Phong Tuyết tự tin có thể đối phó được, đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn không lựa chọn đường vòng. Tàn Nguyệt mơ hồ mở hai mắt, nhìn thấy một màn màu xanh lục, bèn hỏi: "Thiếu gia, đây là nơi nào vậy?" Hàn Phong Tuyết nói cho nàng biết đây là nơi nào và cũng mang chuyện cậu muốn đến đế đô nói cho nàng nghe luôn. Tàn Nguyệt nhìn về phương xa, lẩm bẩm nói: "Đế đô sao?" Hàn Phong Tuyết gật đầu, tốc độ chậm dần, liên tục tiến về phía trước, tình cờ nhìn thấy một vài ma thú cấp 1, Hàn Phong Tuyết tùy tiện phát ra một kỹ năng. "Thiếu gia, huynh xem, đó là gì vậy?" Tàn Nguyệt chỉ một hướng nói, Hàn Phong Tuyết theo phương hướng Tàn Nguyệt chỉ nhìn tới, chỉ thấy một con tiểu điêu màu sắc sặc sỡ đang vật lộn cùng một con rắn lục. Tốc độ của thái điêu vô cùng nhanh, nhưng thân thể rắn lục lại linh hoạt dị thường. Nhìn sức đánh của chúng thì đều là ma thú cấp 3, Hàn Phong Tuyết có chút kinh ngạc. Thái điêu cuối cùng nắm được cơ hội, dùng đuốt ra sức cào sâu vào da thịt con rắn lục. Rắn lục biết mình cũng không có cách nào trốn tránh được nên lập tức thả lỏng cơ thể, thân rắn vòng tròn ao lại phía thái điêu, con thái điêu bị buộc chặt trong nháy mắt, không còn cách nào mà cự quậy. Lúc này con rắn lục dốc sức cắn mạnh một cái vào phần bụng của thái điêu, máu tươi từ đó chảy đầm đìa. Bị con lục xà cắn, thân thể con thái điêu cũng mềm nhũn ra. Nhìn thấy thái điêu đau khổ co rút trên mặt đất, thiên tính thiện lương của Tàn Nguyệt có chút bất nhẫn nói: "Thiếu gia, tiểu điêu thật đáng yêu, chúng ta cứu nó đi." Hàn Phong Tuyết không biết làm sao, Tàn Nguyệt lại dùng từ đáng yêu để hình dung ma thú. Cần phải biết, ma thú cấp thấp có thể không có trí khôn, chỉ biết tấn công qua loa. Trừ phi là ma thú cấp 5 trở lên, mới biết mình có trí khôn. Nhưng Hàn Phong Tuyết cũng xuống ngựa đi đến gần bên cạnh thái điêu. Thân thể thái điêu vì co giật mà mất đi cảm giác đau đớn, nhìn thấy hai người đến gần, trong mắt lộ ra sự hung hăng để dọa nạt kẻ đang tiến lại: "Tiểu điêu đừng sợ, chúng ta đến để giúp y." Tàn Nguyệt ngồi xuống xoa xoa vết thương của nó. Dường như nghe hiểu được lời của Tàn Nguyệt, đôi mắt của thái điêu lại dịu đi mấy phần, không còn hung hăng giống lúc này nữa. Hàn Phong Tuyết thấy có chút kỳ lạ, nó chỉ là ma thú tăng cấp, không thể nghe hiểu lời của Tàn Nguyệt. Phong Tuyết nói: "Tiểu điêu, ngươi có thể nghe hiểu lời chúng ta nói sao?" Sau đó, có một chuyện xảy ra mà làm cho Hàn Phong Tuyết bất ngờ tới ngay cả người ra, chỉ tùy ý hỏi nó một câu, không ngờ thái điêu lại gật đầu. "Ngươi thật sự có thể nghe hiểu?" Hàn Phong Tuyết thận trọng nói. Thái điêu lại gật đầu lần nữa. Hàn Phong Tuyết ngạc nhiên tới mức cứng cả hàm, thế giới thật sự không có chuyện kỳ quái nào là không có. Tàn Nguyệt lúc này cũng hưng phấn đứng dậy nói: "Thiếu gia, tiểu điêu thật sự có thể nghe hiểu lời chúng ta nói, chúng ta nhất định phải giúp nó." Nhìn thấy Tàn Nguyệt vui vẻ như vậy, hòn đá lớn trong lòng Hàn Phong Tuyết cuối cùng cũng đặt xuống được. Mấy ngày này, Tàn Nguyệt không ăn không uống, trên đường lúc nào cũng lạnh lùng, chỉ có Hàn Phong Tuyết chủ động cùng nàng nói chuyện, nàng mới miễn cưỡng tạo ra một nét cười trả lời Hàn Phong Tuyết, chứ thật ra nàng hoàn toàn phong bế bản thân. Hàn Phong Tuyết nói với tiểu điêu: "Ta làm sao mới có thể giúp ngươi đây?" Thái điêu cũng không có bất kỳ hành động nào, trong mắt dường như đang suy nghĩ, Tàn Nguyệt có chút vội vàng. Đột nhiên, một ánh quang từ trên người thái điêu phát ra. Từ trong không khí dần dần hình thành một trận pháp bày ra trước mặt Hàn Phong Tuyết. Khế ước trận pháp. Hàn Phong Tuyết kinh ngạc thốt lên. Hàn Kiếm Phong trong ký ức của Hàn Phong Tuyết có lưu lại vỏn vẹn cũng chỉ có công pháp và kỹ năng, đồng dạng còn lưu lại rất nhiều đồ đạc giúp đỡ cho Hàn Phong Tuyết. Khế ước trận pháp, chỉ có trí tuệ của nhân loại cùng ma thú mới có thể học được, hơn nữa cấp độ thi triển hạn chế thấp nhất của con người là tu vị kỹ vương cùng với trí khôn của ma thú cấp 5. Lúc này đây bên cạnh Hàn Phong Tuyết là thái điêu cấp 3 không những có trí khôn mà còn học hội được khế ước trận pháp, cũng lấy cấp 3 phát huy lực lượng, Hàn Phong Tuyết sao có thể không kinh ngạc. Hàn Phong Tuyết lúc này thật sự lưỡng lự, một danh giáo kỹ một đời chỉ có thể ký kết một khế ước ma thú. Cho nên giáo kỹ thông thường sẽ chờ đến khi bản thân trở lên cường mạnh sau đó mới thu phục ma thú có sức chiến ngang mình làm băng nhóm của mình. Thái điêu có thể sử dụng khế ước trận pháp hiển nhiên không phải đơn giản, nhưng nó suy cho cùng cũng chỉ là ma thú cấp 3, đã là một danh giáo kỹ, ai không hy vọng có băng nhóm ma thú cường mạnh, Hàn Phong Tuyết đương nhiên cũng như vậy. Nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tàn Nguyệt, Hàn Phong Tuyết cuối cùng hạ quyết tâm. Mặc dù băng nhóm ma thú vô cùng quan trọng, nhưng chỉ có tăng lên thực lực của bản thân mới là vương đạo. Hàn Phong Tuyết chỉ có thể như vậy mà an ủi bản thân. Một giọt máu tươi từ từ bay vào trong khế ước trận pháp, cùng lúc đó năm nguyên tố thủy tinh khác nhau cùng phân ra một nguyên tố lực dần tiến vào bên trong trận pháp. Ký kết khế ước cần phải có khế ước ma thú và thuộc tính phù hợp của bản thân, từ trong nguyên tố thủy tinh phân ra lực nguyên tố tiến vào khế ước trận pháp để ký kết khế ước. Khế ước ma thú tương hội và nguyên tố thủy tinh của bản thân có sự liên kết kỳ diệu, ngươi cũng có thể dễ dàng cảm thấy được khế ước ma thú có năng lượng. Hàn Phong Tuyết không biết thái điêu là thuộc tính gì, cho nên hắn đem lực ngũ nguyên tố toàn bộ chuyển vận ra. Nói cách khác, máu tươi có nhiệm vụ làm chất xúc tác cho hai bên tiến hành liên hệ linh hồn, còn lực nguyên tố có nhiệm vụ khiến cho hai bên có lực lượng cảm ứng. Trận pháp cuối cùng hấp thụ máu tươi và lực hỏa nguyên tố, khế ước hình thành. Hàn Phong Tuyết lập tức cảm thấy linh hồn và hỏa nguyên tố thủy tinh đều cùng thái điêu có thể tương hỗ cảm ứng. "Chủ nhân." Một âm thanh trực tiếp vang lên trong đầu Hàn Phong Tuyết. Trước hết ngươi hãy nói ta làm sao mới có thể giúp ngươi đây. Hàn Phong Tuyết trả lời. Tôi đã không sao rồi thưa chủ nhân. Cảm ứng được sự nghi ngờ của Hàn Phong Tuyết, Thái Điêu liên tục nói, tôi có một loại năng lực đặc thù, chỉ cần không chết mà ký kết được khế ước với con người thì bất luận bị thương nhiều thế nào cũng đều lành lặn lại hết. Nói rồi chỉ thấy vết thương của Thái Điêu nhanh chóng khôi phục, chớp mắt đã hoàn toàn lành lặn, Thái Điêu cũng lập tức đứng dậy. É, Hàn Phong Tuyết cũng không biết nói gì cho tốt, không ngờ Thái Điêu còn có năng lực huyền diệu như vậy. Tàn Nguyệt lại không biết nhiều như vậy, nàng vui mừng ôm lấy Hàn Phong Tuyết nói, thiếu gia, Tiểu Điêu đứng lên rồi. À mà, thiếu gia vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy, Tiểu Điêu làm sao khỏi được? Hàn Phong Tuyết đem sự tình xảy ra nói lại với Tàn Nguyệt một cách đơn giản cho nàng hiểu, Tàn Nguyệt lại hưng phấn, nói, như vậy là sau này Tiểu Điêu có thể đi cùng chúng ta rồi. Hàn Phong Tuyết gật đầu. Nhìn thấy Tàn Nguyệt vui mừng như vậy, Thái Điêu dùng cánh của mình nhẹ nhàng vỗ lên mặt Tàn Nguyệt hai lần. Lần này, Tàn Nguyệt cao hứng nhảy lên. Đây là, trong lòng Hàn Phong Tuyết nói với Thái Điêu, ta sau này gọi ngươi là Tiểu Điêu nhé. Tiểu Điêu, ngươi mới là ma thú cấp 3 làm sao lại có trí khôn, hơn nữa còn có thể ký kết khế ước trận pháp vậy, ngươi là loại ma thú gì vậy? Chủ nhân, tôi cũng không biết, lúc tôi ghi nhớ chỉ có cấp 1, nhưng đã có trí khôn rồi. Hơn nữa, trong đầu tôi có rất nhiều thứ, muốn ký kết khế ước trận pháp, còn có sau khi ký kết có thể trị khỏi mọi thương tật đều là trong đầu bốn gì đã biết rồi, nhưng tôi là loại ma thú gì thì tôi cũng không biết. Tiểu Điêu có chút thương cảm nói. Thì ra là vậy, như vậy ngươi biết mình đăng ký kết khế ước, ngươi làm sao mà lại phải cần có chủ nhân ký kết vào khế ước thì mới được. Hàn Phong Tuyết liên tục nói. Tôi biết phương pháp bình đẳng ký kết khế ước, lại không có năng lực ký kết, chỉ có đợi tôi sau khi đạt cấp 5 mới có thể ký kết. Tiểu Điêu trung thực nói. Chương 25. Sắc ước cổ thần bí Tiểu Điêu, xem ra ngươi cũng không đơn giản chỉ là thú cấp 3. Hàn Phong Tuyết nói đương nhiên rồi, Tiểu Điêu cũng chẳng ngượng ngùng gì mà nhận luôn. Chủ nhân này, thực ra trong đầu tôi luôn có một thứ âm thanh rất kỳ lạ, nó bảo tôi không được dễ dàng ký kết giao ước với con người cho dù người kia có mạnh đến mấy cũng không được, dù có phải chết cũng không được ký kết. Đây cũng là lý do mà tôi phân vân khi quyết định ký kết khế ước với ngài. Nhưng tôi cảm thấy chủ nhân là một người phi phạm, tôi cũng không biết sao mình lại cảm thấy thế nữa. Nhưng trong chốn U Minh này, có thể cảm ứng được với tôi và làm chủ nhân của tôi thì chỉ có mình ngài thôi, chủ nhân. Hàn Phong Tuyết kinh ngạc trước những gì mà Thái Điêu nói, cậu cười, Tiểu Điêu, cuối cùng thì ngươi là thể loại ma thú nào vậy, mà trong linh hồn ngươi lại có thể cảm ứng mạnh mẽ được như thế. Xem ra là ta đã vô tình nhặt được bảo bối rồi. Tiểu Điêu liền tiếp lời, chủ nhân, người không cần khiêm tốn như thế, như tôi đã nói rồi, tôi có cảm giác rằng tương lai sau này chủ nhân nhất định là một người phi phạm. Chả lẽ chủ nhân, người lại không thể biết được cái bí mật trên bản thân mình hay sao? Hàn Phong Tuyết hoài nghi hỏi, trên cơ thể ta thì có gì mà bí mật, ý ngươi nói là toàn hệ giáo ký sao? Phong Tuyết biết rằng thông qua cảm ứng nguyên tố ở hai người nên Tiểu Điêu cũng biết về chuyện cậu là giáo ký toàn hệ. Tiểu Điêu trả lời, không chỉ có vậy đâu, chủ nhân là toàn hệ giáo ký nhưng trong trí nhớ của tôi thì chuyện đó chả có gì là hiếm cả, mà cái lạ là chủ nhân có tới những 5 viên nguyên tố thủy tinh, chả lẽ toàn hệ giáo ký lại không có 5 viên nguyên tố thủy tinh à? Hàn Phong Tuyết hỏi dồn. Đương nhiên là không phải như thế, vậy chủ nhân này, ngài nghĩ là có thể dùng được bao nhiêu hệ là có bấy nhiêu viên nguyên tố thủy tinh à? Đa phần thì các giáo ký chỉ có thể sử dụng được một viên nguyên tố thủy tinh mà không thể dùng được vài viên một lúc, vì như thế là chuyện không tưởng. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng chả biết là tại vì sao, cũng có thể sau này chủ nhân sẽ tự mình giải đáp cho câu hỏi đó. Tôi chỉ biết là ngài đã dùng một viên để ký kết với tôi và điều đó cũng có nghĩa là ngài còn có thể ký kết thêm được 4 bản khế ước ma thú nữa. Tiểu Diêu chậm chậm giải thích cho Hàn Phong Tuyết hiểu, trong lòng Hàn Phong Tuyết như đang hình thành một lỗ hổng về kiến thức, cậu nghĩ thầm. Hóa ra là mình vẫn còn đánh giá thấp thiên phú của bản thân, giáo ký đa hệ trên đại lục 4 rất ít, huống chi là giáo ký toàn hệ. Nếu không phải là Tiểu Điêu thì số người biết được về chuyện này cũng rất ít. Xem ra mình lại cần phải đánh giá lại từ đầu năng lực của bản thân mình và Tiểu Điêu rồi. Hàn Phong Tuyết nói với Tiểu Điêu, Tiểu Điêu này, ngươi cũng không cần phải gọi ta là chủ nhân này chủ nhân nọ nữa đâu, ta nghe thấy kỳ lắm. Ngươi có thể gọi ta là Phong Tuyết, thiếu gia hay đại ca gì gì đại loại thế cũng được. Nghe những lời của Phong Tuyết, Tiểu Điêu trong lòng cảm thấy rất vui, có lẽ sự chọn lựa của mình là chính xác. Tuy nhiên trong linh hồn của nó vẫn tồn tại cái ngạo khí rất mãnh liệt, nó không dễ dàng gì mà tùy tiện ký kết khế ước. Nhưng chỉ một lúc sau khi ký kết, nó đã cảm thấy sự lựa chọn của nó là không sai lầm và nó muốn tận trung với người chủ nhân mà nó đã chọn. Và đây cũng là cái nguyên nhân mà nó nhắc đi nhắc lại nhiều lần với Hàn Phong Tuyết. Nó có thể hiểu được câu nói của Hàn Phong Tuyết là do xuất phát từ sự chân thành sâu thẳm trong lòng nó chứ không phải là do cái thiên phú bất phàm của nó từ hồi mới được sinh ra. Vâng, đại ca Tiểu Điêu hưng phấn gọi một tiếng đại ca, sau đó liền trở lại giọng điệu như trước, chủ nhân, tôi đưa ngài đến một nơi, đảm bảo người sẽ thấy rất vui. Ơ, là nơi nào thế, bí mật nói rồi Tiểu Điêu giang rộng hai cánh, mặc dù lưng của Tiểu Diêu không rộng lắm nhưng hai người ngồi lên thì lại chả chật tí nào, mà lại còn thoải mái nữa chứ. Trong lòng Hàn Phong Tuyết và Tàn Nguyệt đều muốn nói chuyện với đối phương nhiều hơn nhưng kỳ thực mà nói thì cũng không có thời gian. Suốt từ lúc Phong Tuyết nói chuyện với Tiểu Điêu, Tàn Nguyệt chỉ ngồi cạnh chăm chú ngắm nhìn con ma thú mà cô nói là đáng yêu ấy thôi. Lên lưng Tiểu Điêu, Hàn Phong Tuyết thu độc giác mã cho vào trong huyền nguyệt giới, sau đó Tiểu Điêu cong hai người bay vút lên không trung. Tiểu Điêu bay rất nhẹ nhàng, không hề tạo cho hai người trên lưng có cảm giác nôn nao, gió thì cứ rít ào ào hai bên tai. Tàn Nguyệt thì miễn bản, nàng ta vẫn cứ hồi hộp, thích thú từ nãy tới giờ. Cứ ngơ tay múa chân ngoạn xạ lên có vẻ như thích thú lắm, mình đang bay. Mình quả thật là đang bay, đây không phải là mơ chứ. Hạ Phong Tuyết thấy Tàn Nguyệt vui thế cậu cũng rất vui, đây cũng là lần đầu tiên cậu được bay trên không trung một ngày nào đó. tôi cũng sẽ dựa vào chính sức lực của bản thân mình mà bay lên phong tuyết, hứng khởi nghĩ thầm trong lòng. Tiểu điêu dần dần hạ cánh, bay lại gần một gành đá cao, gành đá đó cao vút, nhìn xuống dưới sâu thẳm không thấy đáy đâu. Tiểu điêu rẽ sang phải khoảng 10 dặm rồi hạ cánh xuống một tảng đá lớn bên cạnh dốc đá cao. Phong tuyết đang định mở miệng hỏi thì thấy tiểu điêu dùng cánh của mình vỗ mạnh xuống tảng đá lớn trước mặt, tảng đá nứt ra rồi đổ sang hai bên. Trước ánh mắt kinh ngạc của Phong Tuyết và Tàn Nguyệt lại hiện ra thêm một cái động sâu hun hút, tiểu điêu không chút do dự chạy thẳng vào trong cái động đó. Trước lúc đi còn không quên lăn lại cho hai tảng đá bị vỡ khớp lại nhau như cũng bị chặn cửa động lại. Trong động tới đen như mực, nửa canh giờ sau từ phía trước truyền lại vài tia ánh sáng càng ngày càng nhiều và chắc chắn đó là cửa ra của động. Tiểu điêu đưa hai người bay ra khỏi động, ánh sáng đột ngột tăng cao làm mắt của hai người nhất thời chưa thể quen được, hai mắt cứ nhíu lại một lúc mới có thể mở ra mà nhìn xung quanh. Thấy quang cảnh xung quanh, hai người mặt cứ nghẹn ra như phỗng. Sự ngạc nhiên trong lòng họ thật không thể hơn lên được nữa. Tiên cảnh nhân gian trong đầu Hàn Phong Tuyết chỉ hiện ra được có bốn chữ này. Cậu không nghĩ trên đời này lại có một cảnh đẹp như vậy. Đây quả là một bức tranh làm lay động lòng người. Sương mù mờ mịt bao trùm hết cả sơn cốc này, các cánh hoa cỏ đủ màu sắc đua nhau khoe sắc. Có thể nói là ở đại lục khó mà tìm thấy một nơi đẹp như vậy, nhiều động vật thân thiện thoải mái hoạt đông như nơi này. Trên mặt đất chúng nhàn nhã tàn bộ, trên trời chim chóc tha hồ bay lượn. Thác nước, núi cao, cầu nhỏ bắc qua suối, tất cả ở đây đều có đủ. Ở nơi đây không có sự tranh đấu, ngay cả Phong Tuyết lúc này trong lòng cậu cũng như chút bỏ hết sự thù hận, lòng quyết chí báo thù. Nhìn cái bức tranh do thiên nhiên ban tặng đang bày ra trước mắt cậu không còn một chút ý niệm tranh đấu nào nữa. Đây gọi là sự gột rửa tâm linh, cậu muốn cậu và gia đình mình mãi mãi được sống ở đây. Đẹp quá đi, Tàn Nguyệt tỉnh lại sau cơn ngạc nhiên vừa rồi, cô thì thầm trong miệng tiểu điêu, sao mà ngươi lại phát hiện ra nơi này thế? Phong Tuyết hỏi, một lần tôi ngẫu nhiên nhìn thấy gành đá đó nên muốn xuống xem thì phát hiện ra cái động sâu, vốn dĩ trước giờ cửa động không có viên đá to kia chặn cửa. Nó là do tôi sau khi tới đây đã mang tới mà chặn vào đấy, sau đó tôi đi thẳng thì phát hiện ra nơi này. Đại ca, đằng trước còn có điều ngạc nhiên hơn cơ, chúng ta đi. Nói xong tiểu điêu bay thẳng lên trời. Ngồi trên không trung ngắm nhìn cái thâm sơn tuyệt mỹ này, hai người Hàn Phong Tuyết chỉ cảm thấy hoa mày chóng mặt. Cảnh đẹp từ trên này nhìn xuống cứ như mơ như ảo, có dùng cả đời để tán thưởng cũng không đủ có người ở. Hàn Phong Tuyết nhìn thấy đằng xa có một căn nhà được xây dựng bằng lá, tiểu điêu đưa hai người bay lại gần đằng đó. Tiểu điêu dừng lại trước gian nhà lá đó, Hàn Phong Tuyết đi lại nhìn hoa cỏ xung quanh gian nhà, hai con ngươi lập tự co lại tỏ vẻ kinh hãi lắm. Hoa sen, hoa thất sắc, quả bồ đề, những thứ này chỉ có tồn tại ở trong truyền thuyết vậy mà nay lại hiện ra trước mắt vãn bối mạo muội đến thăm, xin tiền bối thứ lỗi. Phong Tuyết cung kính nói với người mặc áo xanh ở gian nhà lá đằng sau lưng. Cậu không cách nào thấy rõ được mặt của người tiền bối đó, nhưng người mà ở trong một nơi như thế này ắt phải là thần tiên, nhất định không phải người phàm. Người đó không nói gì, Hàn Phong Tuyết đang định mở lời thì nghe tiếng tiểu điêu truyền loài đại ca, đó là một thi thể cổ sát chết. Hàn Phong Tuyết ngẩn người ra rồi thận trọng đi đến gần gian nhà lá, khi đến gần người ở trước gian nhà lá mới biết quả nhiên đó là một bộ xương khô. Phong Tuyết vái lệ vài cái trước bộ xương khô tỏ lòng cung kính. Đột nhiên tiếng của tiểu điêu lại vang lên trong đầu đại ca, bên cạnh bộ xương đó có một quyển thư tịch, tôi không có cách nào xem hiểu được nó cả, hay là huynh xem đi rồi sau đó cho tôi biết nó là cái gì. Hàn Phong Tuyết nhìn quả thật là có một quyển thư tịch Tử Kim Thành Chú bên cạnh sát chết chương 26. Âm mưu thay đổi chính trị của 2000 năm trước. Cầm Tử Kim thư lên, quyển sách nặng trịch nằm gọn trong tay Hàn Phong Tuyết. Sách Tử Kim này chí ít cũng nặng 300 cân, nếu như đổi lại là Hàn Phong Tuyết của 3 năm trước thì chả có cách nào cầm quyển thư tịch này lên nổi. Cẩn thận lật dở từng trang một, Hàn Phong Tuyết trong lòng rất hiếu kỳ. Đầu tiên là bốn chữ lớn ngay ngắn hiện ra trước mắt khiến ánh mắt của Hàn Phong Tuyết dừng lại tại đó. Trang sách cũng là Tử Kim Thành Chú, từng hàng chữ trong sách tự nhiên đứng dậy rồi bay nhẹ tương mừng, có thể cảm nhận được rằng thực lực của bộ xương khô kia lúc còn sống mạnh tới chừng nào. Bốn chữ lớn trên cùng trang sách là: tên ta, Long Chiến. Long Chiến là kẻ mạnh nhất của 2000 năm trước, là một vị võ thần của Võ Thần Đế Quốc, đã bị Thương Nguyệt thao túng người dân ở vùng Hoàng Kim Biên giết chết. Một câu hỏi dần hình thành trong trí tò mò của Hàn Phong Tuyết. Sao ngài ấy lại xuất hiện ở đây? Hàn Phong Tuyết có chút hoài nghi với những gì ghi lại trong thư tịch. Cố nén sự hoang mang trong lòng, Hàn Phong Tuyết liên tục đọc mấy trang trước của sách ghi chép về cuộc đời của Long Chiến. Hàn Phong Tuyết xem xét tỉ mỉ cẩn thận, không bỏ sót chi tiết nào, lịch sử quả nhiên là không thể tin hết được. Sau khi xem xong sự tích cuộc đời của Long Chiến, Hàn Phong Tuyết thở dài thốt ra một câu. Hóa ra, trận chiến năm đó không phải do Võ Thần Đế Quốc khơi mào, mà là âm mưu của Vân Nguyệt Quốc. Sau khi chiến tranh đại lục bùng phát, Võ Thần Đế Quốc cũng không hoàn toàn nhập chiến, chỉ là tiến hành đàn áp các tiểu quốc nhỏ có ý muốn vùng dậy làm loạn. Lúc đó, Vân Nguyệt Quốc phái sứ giả đến Võ Thần Đế Quốc, sỉ nhục Võ Thần Đế Quốc lụi bại và vô năng, lại còn sỉ nhục võ thần của một thời trong đế quốc Võ Thần Long Chiến. Võ Thần Đế Quốc, 2000 năm trước là một trong bốn đại đế quốc, số lượng võ sĩ nhiều không kể xiết làm cho Võ Thần Đế Quốc ngày càng cường mạnh. Long Chiến, võ thần mạnh nhất cuối cùng của thời đại Võ Thần Đế Quốc, kỳ tài ngút trời, năm 40 tuổi đã đột phá đến cảnh giới võ thánh, 46 tuổi tu vi đã đạt tu vi cao nhất của võ thánh. Võ Thánh Điên Phong, bất luận là Võ Thần Đế Quốc hay là Long Chiến cũng không phải là thứ mà Vân Nguyệt Đế Quốc thích sỉ nhục là sỉ nhục được. Bởi vậy mà bố cục đã thay đổi, làm cho mọi người ở ngoài nhìn vào sẽ nghĩ như Võ Thần Đế Quốc là người khơi mào cho trận chiến. Long Chiến vốn cho rằng sẽ có thể dễ dàng mà thao tóm Vân Nguyệt Đế Quốc vào trong lòng bàn tay dễ hơn hút cháo, nhưng rồi khi đánh vào thủ đô của Vân Nguyệt, đội quân của Võ Thần Đế Quốc đã gặp sự chặn đánh ngoan cường, kịch liệt, hoặc có thể gọi là mai phục của đội quân Vân Nguyệt. Rất nhiều triệu hoán sư xuất hiện trên chiến trường, mà năm đó Vân Nguyệt Quốc lại chẳng có số lượng triệu hoán sư có thực lực lớn mạnh như thế. Lẽ nào là trước đó Vân Nguyệt Quốc che giấu thực lực? Long Chiến bắt đầu hoài nghi. Mãi đến khi Thương Nguyệt xuất hiện trên chiến trường, hắn mới hiểu rõ, trận chiến tranh này chẳng qua là một âm mưu nhằm thay đổi chính trị. Thương Nguyệt là ma thú triệu hoán sư cấp 9. Hắn ta không phải là người phá bỏ chiến tranh như trong sử sách đã ghi, hơn nữa hắn ta và Long Chiến đã từng quen biết. Thương Nguyệt cũng không phải người của Vân Nguyệt Quốc, lúc hắn xuất hiện Long Chiến mới hiểu rõ. Đây cũng không phải một trận đơn giản nhằm vào Long Chiến, nhằm vào của Võ Thần Đế Quốc, mà là một âm mưu nhằm thẳng vào những võ sĩ đại lục. Long Chiến cũng chẳng ghi chép lại tỉ mỉ, chỉ là đề ra mấy luồng thế lực khó hiểu là thế lực mạnh chống lưng cho Long Chiến và Thương Nguyệt. Chiến tranh thật sự bùng phát nguyên nhân cũng chỉ là do mấy luồng thế lực va chạm vào nhau mà bùng nổ. Lòng bàn tay Hàn Phong Tuyết thấm ra đầy mồ hôi. Sau lưng Long Chiến và Thương Nguyệt đều có thế lực chống đỡ, đó là thế lực gì? Một suy nghĩ lóe lên, đột nhiên Phong Tuyết cảm thấy ớn lạnh. Đó tuyệt đối là thế lực của một cường quốc siêu việt, bằng không Long Chiến sẽ không nghĩ rằng cuộc chiến này không đơn giản chỉ là nhắm vào Võ Thần Đế Quốc, mà là nhắm vào toàn võ sĩ của đại lục. Ấy vậy mà ông lại dùng hai từ đơn giản để hình dung về âm mưu lật đổ võ sĩ. Hàn Phong Tuyết lại một lần nữa cảm phục sự thần bí của đại lục, không ngờ sự hiểu biết của mình và tất cả mọi người trong thời đại này lại hiểu một cách phiến diện về Võ Thần Đế Quốc như vậy. Hèn chi sau khi Võ Thần Đế Quốc bị diệt, võ sĩ tu luyện công pháp và kỹ năng mạnh hầu như toàn bộ biến mất trong đại lục, xem ra sự biến mất đó cũng là một phần trong cái âm mưu lật đổ chính trị võ thần đó. Hàn Phong Tuyết trong lòng thầm nghĩ. Kiềm chế xúc động trong lòng, Hàn Phong Tuyết tiếp tục đọc tiếp những trang sau. Sau khi Long Chiến bị đánh bại, thân thể bị trọng thương nên chạy đến Xí Nhật Đế Quốc, ai dè giữa đường lạc mất phương hướng. Lúc đó, Xí Nhật Đế Quốc lại không bị cuốn vào cuộc hôn chiến ở đại lục. Thương Nguyệt đương nhiên không để cho Long Chiến sống sót, phái lượng lớn triệu hoán sư và ma thú của bọn họ đuổi theo bắt Long Chiến, chạy một mạch tới rừng cây rậm rạp xanh um này và cuối cùng cũng đuổi kịp Long Chiến. Long Chiến thân đang rơi vào đường cùng chả biết làm sao nên đành nhảy xuống vách núi bật trượng. Ý muốn xuống sót mãnh liệt khiến hắn nắm được vào một thứ có thể làm cho hắn không bị rơi xuống vực sâu mà chết. Đó là một hòn đá lớn bên trên vách núi, sau đó đến được đây. Có lẽ vì sự khinh suất của Thương Nguyệt cũng có thể là do nghĩ rằng rơi xuống vực sâu thì Long Chiến chắc sẽ không sống nổi nên không mấy ai đuổi theo tới đây nữa. Cũng nhờ vậy mà Long Chiến mới tồn tại ở đây, tiếp được kinh mạch toàn thân bị đứt hết nên Long Chiến tự hiểu rằng mình cũng không còn sống được bao lâu, liền mang quyển thành chú thư tịch bên mình ra ghi chép lại âm mưu của trận chiến cách đây 2000 năm cùng với công pháp mà mình đã tu luyện để lại nơi này, mong sao sẽ có vãn bối nào. Đó nhìn thấy nó, theo như Long Chiến có nói, bởi vì hắn có tư chất trời phú hơn người nên người nắm giữ quyền quản lý của thế lực chống lưng cho hắn đã nhận hắn làm đồ đệ, truyền cho hắn bí quyết luyện công pháp tuyệt kỹ. Công pháp võ sĩ và giáo kỹ không giống nhau, cũng không nói rõ phân chia đẳng cấp như thế nào. Nhưng Long Chiến nói hắn có tu luyện bộ công pháp này tại đại lục và biết nó không phải là một cuốn công pháp bình thường. Quả nhiên, trong sách đa phần đều ghi lại công pháp và võ kỹ. Đến trang cuối cùng nói rằng, không biết bao nhiêu năm sau ngươi có thể nhìn thấy cuốn sách này, tin rằng thời đại đó đã qua cái thời kỳ âm mưu thay đổi chính trị ấy, sau khi thời đại võ giả đã qua đi. Ta hy vọng ngươi có thể tu luyện thật tối công pháp và võ kỹ ta để lại, trở thành một danh võ giả mạnh, để hào quang của võ giả một lần nữa gieo vào đại lục. Ngoài ra, trước khi chết ta có đem một chút thảo dược trong nhẫn không gian cùng với một số thảo dược ta tìm được ở nơi này trồng tại đây. Trong không gian giới chỉ của ta còn có một quyển luyện đan thuật, ngươi cũng học trò thật tốt nhé. Ngoài ra, ta còn có một yêu cầu quá đáng nữa, nếu như có một ngày ngươi có thể đứng tại đỉnh của đại lục, hy vọng ngươi có thể tìm hiểu rõ sự tình năm đó và công bố sự thật này cho toàn dân thiên hạ được biết, vì võ giả toàn đại lục lấy lại lẽ phải. Không ngờ rằng tiền bối không chỉ là một võ giả có thành tựu làm người ta phải kinh ngạc, đồng thời vẫn là một đan sư. Hàn Phong Tuyết kinh ngạc nhìn bộ xương khô. Hàn Phong Tuyết quỳ trên mặt đất, cung kính dập đầu 3 lần, nói: "Tiền bối cũng tính là ân sư thụ nghiệp của tôi rồi, hãy nhận một lệ của văn bối." Đứng dậy đưa ánh mắt nhìn về hướng bộ xương chỉ tay, quả nhiên một chiếc nhẫn không gian hiện ra ngay trước mắt. Cẩn thận đem chúng thu lại, nhỏ một giọt máu lên trên chiếc nhẫn, ánh hào quang chất lóe lên, Hàn Phong Tuyết đem ý thức chìm vào trong giới chỉ. Hàn Phong Tuyết vô cùng kinh ngạc, giới chỉ không gian chỉ có 100 mét vuông lớn nhỏ, hiển nhiên không có huyền nguyệt giới cao cấp. Có lẽ đúng như cường giả mà nói, giới chỉ chả có bất cứ ý nghĩa gì. Hàn Phong Tuyết phỏng đoán, sự thực cũng chỉ như vậy thôi. Trong không gian giới chỉ, đặt một cuốn thư tịch luyện đan, còn có mấy cuốn võ giả công pháp, sau đó là một vài dược liệu và đồ đạc giải rác. Những công pháp và dược thư được Long Chiến thu gom lại đều ở đây, tuy không bằng những thứ công pháp mà Tử Kim Sách ở bên ngoài ghi lại nhưng cũng đủ để gây chấn động ở đại lục. Hàn Phong Tuyết mang cả Huyền Nguyệt giới chỉ và những dược liệu ở nơi này bỏ vào trong Huyền Nguyệt giới rồi vai bộ xương thêm 3 lần nữa, nếu như có một ngày nào đó tôi có thể lên tiếng, tôi nhất định hoàn thành tâm nguyện của tiền bối. Sau đó đem thi thể Long Chiến mai táng tại một nơi phong cảnh yên bình.